Chương 393, Vạn Biến Chi Chiêu chương 393, Vạn Biến Chi Chiêu một kiếm giết một người, giống như nhàn nhã tản bộ. Tất cả mọi người bị người này trấn trụ, không dám lại ra tay. Nữ tử tiến lên, ngươi là kiếm đỉnh đệ tử. Người nọ đi về hướng nữ tử, giơ lên kiếm tự chạm. Nữ tử nhíu mày, cuồng vọng. Nói xong, trong cơ thể thần lực bay ra, bách tinh thần lực trong chốc lát hóa thành một đạo điêu khắc hồ được cửa. Môn hộ tản ra lạnh 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 thấu xương chi khí. Người nọ kiếm chạm trên cửa không hề có tác dụng. Nữ tử một trường chống đỡ cửa, bàng bạc kiếm khí tứ tán ra hướng phía người nọ chém tới. Người nọ dương mắt, nguyên bản chạm trên cửa kiếm, đột nhiên đâm vào, một kiếm xuyên thấu môn hộ, đâm vào nữ tử trong cơ thể. Nữ tử hoảng sợ, không thể tin nhìn xem xuyên thấu bả vai mũi kiếm, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đâm thủng của ta kiếm môn? Kiếm môn, dùng thần lực ngưng tụ, kiếm khí ma hợp, muốn đánh xuyên qua đạo này kiếm môn, hoặc là có được tuyệt đối siêu việt lực phá hoại, hoặc là tiểu là có thể thấy rõ bên trong kiếm khí cùng thần lực chi vận chuyển. Người này rõ ràng không có thi triển quá nhiều lực phá hoại, cái kia chính là thấy rõ kiếm pháp của mình. Hắn là Ôn Bất Uy. Đồng nhiên có người kêu sợ hãi. Nữ tử đồng tử co rụt lại, chằm chằm lên trước mặt chi nhân. Dung mạo cùng thật lâu trước khi một người trùng hợp. Lần trước du tinh hội võ top 10, hoàng thế kiếm kinh Ôn Bất Uy. Dưới kiếm phong trảm, huyết bảy nước tinh. Ôn Bất Uy dương mắt, rút kiếm, lại chạm, kiếm môn một phân thành hai. Ngươi thử xem cái môn này đạo pháp. Tốt đại tiểu thư, không được, không thích hợp ta. Cái môn này cũng không tốt lắm bộ dạng. Ta trước khi không sao cả siêu tập qua đao pháp, những này sát thực liền ức vạn tuấn chạm đều không bằng. Chờ ta trở về cho ngươi tìm. Vương Giới cảm kích, nhiều tại đại tiểu thư. Thính thần lấy ra một nhân tượng, xuất thần nhìn xem. Vương Giới một mực rất ngạc nhiên cái này một nhân tượng đến tột cùng có thể tu luyện ra cái gì. Đáng tiếc mình cùng cái đồ chơi này vô duyên. Lúc này, xa xa truyền đến quen thuộc tiếng kêu cứu mạng. Là Phương Hữu Tài. Vương Giới nhìn về phía Thính thần. Thính thần nhíu mày, không cần phải xen vào. Vương Giới không lúc đích. Chỉ chốc lát, tiếng kêu cứu mạng càng ngày càng gần, rất nhanh. Bọn hắn thấy được Phương Hữu Tài. Phương Hữu Tài còn đeo tây từ tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, cứu mạng a, giết người rồi. Vương Giới hô to, Nguyên Bạch lại truy giết các ngươi hả? Phương Hữu Tài vẻ mặt đau khổ, không phải Nguyên Bạch, đã đến cái ác hơn. Thính thần ánh mắt lấp liệt, kiếm đỉnh du tinh cảnh còn có so Nguyên Bạch ác hơn. Phương xa, một người dùng bộ pháp kỳ quái tiếp cận, cả người nhìn về phía trên tiểu cùng dã lang chạy trốn bình thường, có loại bản năng rất nhanh. Cháy mau, đó là Ôn Bất Uy. Phương Hữu Tài hô to. Vương Giới nghi hoặc, ai? Thính thần kinh ngạc. Lần trước du tinh hội võ top 10 chính là cái kia Ôn Bất Uy, chính là hắn đi rồi, tại đuổi giết chúng ta. Phương Hữu Tài kêu rên. Thính thần nhìn phía xa, hắn hay là du tinh cảnh a, kiếm đỉnh chắc có lẽ không nuốt lời. Đã du tinh cảnh cũng không sao đáng sợ. Nói xong, lướt qua Phương Hữu Tài hướng phía Ôn Bất Uy mà đi, vừa ra tay tiểu là tố ảnh, quang âm tăng kiếp. Đơn trưởng nhắm ngay Ôn Bất Uy. Ôn Bất Uy đồng thời giơ lên trưởng. Hai trưởng xa xa tương đối. Không biết hắn làm cái gì, cùng Thính thần đồng thời thổ huyết rút lui. Bất quá Thính thần rút lui 7 bước, hắn cái rút lui 2 bước. Thính thần kinh ngạc, người này. Ôn Bất Quy hất lên mũi kiếm, dùng bị dị tư thế hướng hắn chém tới. Thính thần nhìn xem Ôn Bất Quy một kiếm này, đồng tử một đen một trắng, chạm lại tương lai tương. Không được, chạm không hết. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Người này tu hoàng thế kiếm kinh, biến chiêu bất quá trăm, có thể một kiếm này có bao nhiêu biến chiêu? Hắc Bạch đồng tử không ngừng rung động lắc lư, nhiều lắm, hơn không cách nào thấy rõ. Hắn sững sờ đứng tại nguyên chỗ, lập tức Ôn Bất Quy một kiếm hàng lâm. Đao, từ bên cạnh phương ép xuống, chém về phía Ôn Bất Quy, lưỡi đao cùng mũi kiếm đụng nhau, một tiếng vang nhỏ, Vương Giới đẩy ra Thính thần. Trước mắt kiếm không có, quay đầu hắn mang thẳng bức cái hót, mũi kiếm chẳng biết lúc nào tránh được đao mang, hướng phía hắn cái hót đâm tới. Thật nhanh một kiếm, hắn vô ý thức chân đạp giáp bát bộ nhượng bộ, đồng thời trong cơ thể thiên cương luyện hình đồ kiếm thức đâm ra, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này, mượn nhờ một kiếm chi uy tránh lui. Vương Giới rung động nhìn về phía Ôn Bất Quy, thật quỷ dị cường đại kiếm pháp. Hắn nhìn về phía Thính thần, đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thính thần nhìn chằm chằm Ôn Bất Quy, của ta quang âm tam kiếp phá không được kiếm pháp của hắn, chúng ta liên thủ, ta lại không chỉ quang âm tam kiếp, không cần ngươi ra tay. Nói xong, hắn lần nữa hướng Ôn Bất Quy phóng đi, bất quá lần này cẩn thận quá nhiều, hay là dùng tố ảnh ra tay, song mâu chết chầm chậm vào đối diện. Ôn Bất Quy hướng cái kia vừa đứng, quanh thân thần lực như là bị tắn nuốt bình thường hướng phía hắn mang tất cả, bóng dáng cùng bản thân bận bẹo làm hắn thổ huyết, có thể hắn theo tay bung lên, thực sự đả thương Thính thần. Vương Giới trừng to mắt, đây là thủ nhất, Tam Thiện Tiên Tuyệt Kỹ. Phương Hữu Tài gom góp tới, huynh đệ, vị kia đại tỷ đỉnh ở sao? Đây chính là Ôn Bất Quy a. Tham dự qua lần trước du tinh hội võ. Tây Tử mở miệng, sư tỷ của ta cùng hắn từng có một trận chiến. Chính miệng thừa nhận người này thực lực, hắn vì sao như trước du tinh cảnh? Vương Giới khó hiểu, tứ đại du thần sớm có thể đột phá, nhưng mục tiêu của bọn hắn trực chỉ thiên hương, đơn giản sẽ không đột phá, cho nên cùng tứ đại du thần cùng thế hệ rất nhiều người đều là bách tinh cảnh. Cái này Ôn Bất Quy nhưng như cũng là du tinh cảnh. Tây Tử trầm giọng nói, nghe nói người này lúc trước du tinh hội võ dừng lại top 10 sau tiểu đi tam thiện thiên tu luyện, không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ nhìn giống như điên rồi đồng dạng. Vương Giới trong nội tâm khẽ động, hắn gia nhập thiên hồ. Hình như là, Tây Tử nói. Vương Giới thở phào một cái này hợp lý. Thủ nhất tiểu là Thiện Hồ Tuyệt Kỹ, người này tất nhiên tu luyện Huyền Chân Biến Kinh, từ bước vào tranh đến rời khỏi tranh, công pháp này tu luyện không tốt sẽ để cho người quên ta mà nổi điên. Xem tư thế, hắn hẳn là điên rồi. Bất quá cái này Ôn Bất Quy không phải kiếm đình a, hắn là tán tu mới đúng. Tây Tử kỳ quái. Xa xa, thính thần cả người thay đổi, 12 miếng thiên can phủ lục theo cánh tay rủ xuống đầu ngón tay, nhỏ trạng thái dịch chuyển hóa chu thiên tinh thần quy tích, ngụy trang dung mạo nhất biến lại biến thành nguyên bản bộ dáng, sợi tóc theo màu đen đến hồng nhạt, hôm nay lại lần nữa biến thành màu đen. Bên ngoài thân thậm chí dùng thiên can phủ lục tạo thành lan tràn chân trắng trận màu đen váy dài, cả người biến hóa so sánh với mãn tinh hội võ thời kỳ thêm nữa cũng càng thần bí. Nhìn xem giờ phút này thính thần, Tây Tử trợn mắt há hốc mồm, hắn là thính thần. Phương Hữu Tài há to mồm, tốt, thật cao quý. Vương Giới con mắt nheo lại, cổ hơi thở này viễn siêu mãn tinh cảnh thời kỳ. Cái này là 12 thiên can chiến lược sao? Chỉ thấy thính thần đưa tay, giọt nước hướng phía Ôn Bất Quy mà đi, Ôn Bất Quy một kiếm chém ra, đâm vào giọt nước nội, lần thứ nhất điên cuồng ánh mắt xuất hiện mê mang, thính thần váy dài buộc tại bên hông, một nhảy dựng lên, trực tiếp phi đạp một cước. Tuyết trắng chân dài như là một đạo bạch quang hung hăng đá trúng Ôn Bất Quy. Ôn Bất Quy đâm vào thủy tinh lên, một búng máu nổ ra. Thính thần lần nữa phóng đi. Ôn Bất Quy ánh mắt do mê mang chuyển thành điên cuồng, xoay tròn mũi kiếm không ngừng xẹt qua hư không, mỗi một kiếm đều là một chiêu biến hóa. Hoàng Thế kiếm kinh biến hóa bất quá trăm, nhưng này trong tích tắc, biến hóa đã qua ngàn. Biến chiêu càng nhiều, ánh mắt của hắn vượt điên cuồng, cho đến biến chiêu mấy ngàn, tại thính thần rung động dưới ánh mắt, một kiếm vô lượng, tạo nên mũi kiếm, ông một tiếng. Thính thần vung tay giọt nước rơi xuống, vận chuyển quanh thân tinh thần. Như là lưỡng cái thế giới tại va chạm. Giọt nước rơi là tả, biến chiêu quy nhất, Ôn Bất Quy một bước bước ra, mũi kiếm xẹt qua, huyết bảy nước tinh. Thính thần rơi xuống đất, màu đen váy dài bị xé mở, phần bụng vết máu rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhìn lại Ôn Bất Quy, trăm thức biến chiêu bị ngươi ngạnh xanh xanh tu luyện đến mấy ngàn, ngươi căn bản chính là cái tên điên. Vương Giới hô to, đại tiểu thư, hắn tu luyện huyền chân biến kinh đã là tên điên. Ôn Bất Quy lần nữa giơ lên kiếm vũ động, không ngừng biến chiêu. Xa xa, một giọng nói vang lên, không phải mấy ngàn, mà là vạn biến. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Nguyên Bạch một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy đầu lâu, chậm rãi đi tới, mang trên mặt tà ý lạnh lùng dáng tươi cười, hai mắt rơi vào thính thần trên người, không nghĩ tới là tình khung thị giới đại tiểu thư, 12 thiên can, sớm muốn kiến thức. Nói xong, trong tay đầu lâu rơi xuống, là cái kia bách tình cảnh lão giả. Nguyên Bạch quanh thân phát ra mùi máu tanh, không biết giết bao nhiêu người. Thính thần sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này, Nguyên Bạch cùng Ôn Bất Uy một trước một sau, vừa vặn đem hắn ngăn cản ở bên trong. Phương Hữu Tài sắc mặt trắng bệnh, đã xong, cái này hai cái sắt thần rõ ràng đều tại, kiếm đỉnh đây là muốn toàn bộ diệt ta. Vương Giới cũng sắc mặt nặng nề. Một mình một cái thính thần còn có thể đối phó, có thể hai cái cùng một chỗ, hắn cho dù càng lợi hại cũng không đối phó được, a nghĩ vậy, đi ra, đại tiểu thư, Ôn Bất Uy giao cho ta. Thính thần nhìn về phía Vương Giới, không có quan hệ gì với ngươi, đi. Vương Giới thở dài, nếu như đại tiểu thư ngươi thất bại, ta còn có lao động chân tay sao? Thính thần ánh mắt nhất tiệm, muốn nói cái gì lại không nói ra. Ngươi chỉ để ý đối phó Nguyên Bạch, ta tận lực đem Ôn Bất Quỳ dẫn đi. Nói xong, hắn đối với thính thần cười cười, đại tiểu thư, thắng tiểu tới cứu ta. Nói xong, một đao chém về phía Ôn Bất Quỳ. Ôn Bất Quỳ biến chiêu vung ra, hắn là tiên điên, ai ra tay với hắn, hắn tiểu đối với ai ra tay. Căn bản sẽ không chỉ nhìn chằm chằm thính thần. Mấy ngàn biến chiêu xuống, Vương Giới quay người bỏ chạy, đồng thời ném ra trận sách. Từng đạo trận pháp bị phá. Nguyên Bạch lạnh mắt thấy Vương Giới dẫn đi Ôn Bất Quỳ, không thèm để ý, trong mắt của hắn chỉ có thính thần. Thính thần hướng phía Nguyên Bạch đánh tới. Càng sớm giải quyết người này, vượt có thể đi cứu Lục Bất Khí. Lục Bất Khí có thể vào lúc đó giúp nàng dẫn đi Ôn Bất Quỳ, hắn cảm nhận được đã lâu cảm động. Phương Hữu Tài nhìn nhìn thính thần, lại nhìn một chút Vương Giới, cuối cùng hỏi Tây Tử. Huynh đệ, ta làm sao bây giờ? Tây Tử trầm giọng mở miệng, tìm cơ hội giúp thính thần giải quyết Nguyên Bạch, chúng ta không giúp được Lục Bất Khí. Phương Hữu Tài đắng chát, ta chính là đi ra gặp từng trải, như thế nào thảm như vậy? Xa xa, Vương Giới không ngừng chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu lại đánh một chút, đem Ôn Bất Quy vượt dẫn càng xa. Cho đến một khoảng cách về sau, dừng lại. Nhìn nhìn tinh bản, bốn phía không có người. Áp lực đến bây giờ, hai ta nên chơi đùa. Ôn Bất Quy một kiếm chém dụng, Vương Giới chầm chậm vào Ôn Bất Quy, cái này là biến chiêu sao? Chắc không được thính thần thiếu chút nữa bị một kiếm đánh chết. Thính thần chạm lại tương lai tương có thể nhìn thấu đối thủ chiêu số, cho nên lúc ban đầu hắn ứng đối mới như vậy gian nan, ứng đối chi pháp chỉ có lại để cho thính thần không cách nào nhìn thấu chính mình ra chiêu. Mà Ôn Bất Quy thì là biến chiêu quá nhiều, hơn vượt ra khỏi thính thần có thể chạm lại cực hạn. Loại tình huống này thính thần không có gặp được qua, ngây ngẩn cả người. Thiếu chút nữa gặp nạn, mà chính mình một đao bị chạm tổn thương cũng là nguyên nhân này. Biến chiêu quá nhiều, chính mình vô lực ứng đối. Tiệt kiếm thuật. Chương 394, kiếm hóa người chương 394, kiếm hóa người ba thanh kiếm lơ lửng, tự động chém ra, vàng vàng vàng, Ôn Bất Quy kiếm chiêu bị ba thanh kiếm không ngừng ngăn trở. Vương Giới thừa cơ một quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua tiệt kiếm thuật tại muốn đánh đến Ôn Bất Quy thời điểm, mu bàn tay bị xé mở. Ba thanh kiếm đồng thời nghiền nát. Ôn Bất Quy thân hình nhất điểm, sau này xuất hiện, kiếm chém ngang. Vương Giới cưỡng ép dùng cốt động thuật vận mẹo bản thân, tránh đi chém, trở lại phồn tinh chỉ pháp. Tinh thần vận chuyển, Ôn Bất Quy kiếm chiêu phiêu hốt, bóng ngón tay không một có thể tiếp cận, theo quanh thân thần lực rất nhanh mang tất cả mà đi, thủ nhất tuyệt kỹ. Vương Giới đưa tay, kiếm khí theo thủ nhất hướng phía Ôn Bất Quy phóng đi, trung tối kiếm tơ. Ôn Bất Quy trở tay kiếm sông, tại Vương Giới rung động dưới ánh mắt, đem trung tối kiếm tơ từng cái chém dụng. Cái tên điên này hoàn toàn nhìn thấu kiếm tơ. Không chỉ như vậy, hắn biến chiêu lướt qua kiếm tơ đâm thẳng Vương Giới, không có bị ảnh hưởng mảy may. Bất luận cái gì kiếm thuật tại đây tên điên trong mắt đều có nhược điểm có thể phá. Hắn không có để thăng cảnh giới, lại đem kiếm chiêu tu luyện tới cơ hồ thần kỳ tình trạng. Giao thủ phía dưới, Vương Giới trên người không ngừng xuất hiện vết thương, mà đối với Ôn Bất Quy, hắn có loại khó có thể tiếp cận cảm giác, kỹ gần như đạo. Thiên điên chấp niệm đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Mưa nhỏ, kiếm khí lại để cho người bên ngoài muốn tránh đi, có thể ở trong mắt Ôn Bất Quy nhưng lại biếm ngắm. Hắn dùng kiếm đi thân, hoàn toàn không để ý đến vũ kiếm thuật, đồng thời còn đang gia tăng biến chiêu. Nguyên Bạch đã từng nói qua, hắn có vật biến. Đó là thính thần đều không có đón đỡ trôi qua chiêu thức. Vương giới thời khắc cảnh giác. Bên ngoài thân, phía sau lưng không ngừng bị mũi kiếm đánh trúng, nhưng có Vân Lũ ý ỉa, ngược lại là không có bị thương. Chỉ là cánh tay cùng trên đùi vết thương quá nhiều, không ngừng rớm máu. Vương giới chưa bao giờ đối mặt một người chiêu số như vậy vô lực. Mặc dù thính thần quang âm tam kiếp cùng 12 thiên can, hắn đều có biện pháp đối kháng. Có thể Ôn Bất Quy lại để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là vô lực. Xem khí, bộ pháp, phòng ngự, vô dụng, toàn bộ vô dụng. Theo Ôn Bất Quy biến chiêu lại tăng, khó có thể hình dung hàn ý bao phủ toàn thân, giơ lên mắt nhìn đi, Ôn Bất Quy bản thân biến thành một thanh không ngừng biến hóa kiếm, trôi này kiếm đã không có hình thái, cũng không biết là người biến thành kiếm hay là kiếm trở thành người. Nhìn xem một màn này, Vương Giới đồng tử đông nhiên chấn động, vô hình cảm giác hiện hiện, bản thân vô ý thức động, họ Ôn Bất Quy biến chiêu không ngừng một kiếm, quanh thân, kiếm gãy rung rung, càng lúc càng nhanh, ngay sau đó, hắn lại cũng như Ôn Bất Quy bình thường, bản thân hóa thành kiếm, càng phát ra mơ hồ. Ôn Bất Quy bằng chính là tất cả biến chiêu. Quên mất ta. Vương Giới bằng là kiếm trang. Vạn chiêu thoáng qua một cái, Ôn Bất Quy một kiếm đâm ra, một kiếm này, khó giải. Vương Giới thân hình rõ ràng, nhìn xem Ôn Bất Quy một kiếm, hắn trốn không hết, hơn nữa không cách nào dùng hộ hoàn hoặc là Vân Lũ ý để ngăn trở, bởi vì hắn không biết một kiếm này mục tiêu ở đâu. Tất cả biến chiêu, mặc cho hắn như thế nào quan sát đều thấy không rõ. Kiếm đâm vào trong cơ thể. Một kiếm mang thân mà qua, Vương Giới thân thể hóa thành lưu quang lập lòe, tại chỗ chỉ để lại một thanh kiếm. Bất tử kiếm quang. Ôn Bất Quy điên cuồng hai mắt rồi đột nhiên rõ ràng mấy mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt, cái gì kiếm pháp? Bất quá cũng chỉ là nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào mê mang cùng điên cuồng. Mà Vương Giới, rời xa. Hắn vừa mới có thể ra tay với Ôn Bất Quy, nhưng nếu ra tay, đối ngoại giải thích thế nào? Ôn Bất Quy thế nhưng mà liền tính thần đều khó giải quyết tồn tại, những cái kia biến chiêu đừng nói né, đón đỡ không chết cũng khó khăn. Hắn nếu như có thể phản tổn thương Ôn Bất Quy, một khi đi ra nghịch quang hạp cốc đều không thể đối với kiếm đỉnh cùng tính thần giải thích, cho nên chỉ có trốn. Bất quá đánh với Ôn Bất Quy một trận lại để cho hắn đối với kiếm lĩnh ngộ càng tăng một cấp độ, thực tế kiếm trang, kiếm hóa người, một chiêu này có lẽ rất cường a, hắn cảm giác kiếm trang tựa như đất sét, có thể đem các loại kiếm thuật dính hợp lại. Không thể tưởng được coi như xong, một khi nghĩ đến, dùng kiếm trang liên hợp có lẽ sẽ rất cường. Cũng không biết Lôi Uyên cùng Bán Hạ chuyện phát sinh như thế nào sẽ để cho chính mình có được kiếm trang. Hắn nghe ngóng qua Bán Hạ lai lịch, lại tìm không thấy. Hơn nữa tứ đại cầu chủ cũng chưa từng nghe qua kiếm trang cái này kiểu thượng pháp. Vương Giới đánh với Ôn Bất Quy một trận không tiếp tục người thứ ba chứng kiến. Có thể Nguyên Bạch đánh với tính thần một trận, chứng kiến người liền có hơn. Ngoại trừ Phương Hữu Tài, Tây Tử, còn có xa hơn chỗ một đám tán tu, trong đó Hậu Khuynh Ca đã ở bọn hắn rung động nhìn xem. Nguyên Bạch thi triển kiếm trùng kiếm khí, một đạo kiếm khí liền đem tính thần 12 tiên can chất chứa chu thiên tinh thần giọt nước đánh vỡ, nhưng kiếm khí cũng đồng thời tiêu tán. Hai người tiểu cùng lẫn nhau liều tiêu hao bình thường không ngừng cách nhau rất xa đối công. Giọt nước nội, thần pháp hoa tinh thần, kiếm khí tàng ma trùng, hai cổ đối công không ngừng lan tràn, bước Phương Hữu Tài bọn hắn chỉ có thể rút đi. Thính thần sắc mặt lo lắng, tại đây kéo thời gian càng lâu, Lục Bất Khí bên kia càng nguy hiểm. Lục Bất Khí không có biện pháp ngăn chặn Ôn Bất Quy quá lâu. Đồng nhiên, xa xa những cái kia tán tu đập vào mi mắt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, vung tay giọt nước hút hướng bên kia. Phần đông tán tu kinh hãi, trốn. Giọt nước vào hư không bắn tung tóe, hóa thành vô số nhỏ hơn giọt nước rơi lả tả, nguyên một đám tán tu bị giọt nước gạt bỏ. Trong đó du tinh cảnh tán tu toàn lực xuất kiếm, kiếm đụng vào giọt nước nháy mắt tiểu biến mất, ngay tiếp theo kỳ nhân cũng biến mất. Thính thần một bên ứng đối Nguyên Bạch, vừa hướng những cái kia tán tu ra tay. Kiếm đỉnh quy củ là có thể sống 20 người. Nếu như thế, chỉ cần giết những người khác, có thể chấm dứt nghịch quang hạp cốc bí cảnh. Hắn cũng muốn đánh với Nguyên Bạch một trận, nhưng Lục Bất Khí mệnh quan trọng hơn. Nguyên Bạch ánh mắt lạnh lùng, không hổ là tinh khung thị giới đại tiểu thư, một bên giết người còn có thể rút sạch tướng phó ta, hy vọng ngươi chớ khinh thường. Nói xong, giơ lên kiếm, cùng mũi kiếm trình độ chỗ, một đạo đen nhánh sắc kiếm khí chậm rãi hiện hiện. Đem làm cái này đạo kiếm khí xuất hiện một khắc. Thính thần rồi đột nhiên nhìn sang, mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Trước khi Nguyên Bạch kiếm khí đều là vô sắc, dùng thần lực thúc dục, mà cái này đạo kiếm khí nhưng lại đen nhánh sắc, không chỉ có là dùng thần lực thúc dục, càng ẩn chứa sự điên cuồng của hắn loại ma chi ý cùng lúc trước hoàn toàn không giống với. Hắn nhíu mày, bên ngoài thân, phù lục lưu chuyển, tạo thành màu đen sao ý điệp, đạo đạo như là văn tự giống như phù lục trôi nổi, tựa như tại trong sương mù biết lấy cái gì. Đột nhiên, một đạo kiếm khí chém về phía Nguyên Bạch. Nguyên Bạch giơ lên cánh tay, đen nhánh sắc kiếm khí như là khảm nhập hư không, đem đạo kiếm khí kia ngăn cách. Chậm rãi quay đầu, Hậu Khuynh Ca đi ra, ánh mắt theo dõi hắn. Bên kia, Tây Tử cũng đi tới, nắm chặt chuôi kiếm, cùng Hậu Khuynh Ca một trái một phải chầm chậm hướng Nguyên Bạch. Thính thần khó hiểu nhìn xem, Tây Tử hỗ trợ hắn vẫn để ý giải, dù sao trước khi không có mâu thuẫn. Cái này Hậu Khuynh Ca vì cái gì ra tay với Nguyên Bạch? Hậu Khuynh Ca cũng không muốn ra tay, nhưng nếu không ra tay, một khi Thính thần bại, bọn hắn chưa hẳn có lao động chân tay. Giờ phút này tại kiếm đỉnh nội đương nhiên muốn liên thủ. Hậu Khuynh Ca cùng Tây Tử đồng thời xuất kiếm, Nguyên Bạch cười lạnh, đen nhánh sắc kiếm khí đảo qua, lấy một đinh hai, nhẹ nhõm ứng đối. Thính thần tắc thì không ngừng đối với những cái kia tán tu ra tay. Đảo mắt đem ánh mắt có thể đạt được tán tu tán sát không còn. Xem Phương Hữu Tài lưỡi, cái này đại tỷ thật tác động. Thính thần ánh mắt bỗng nhiên xem ra. Phương Hữu Tài biến sắc, sau đó lộ ra cẩn thận từng ly từng tí cười, vị này đại tỷ, ta cùng chúng ta huynh đệ là bằng hữu. Thính thần nhíu mày, còn hô hắn đại tỷ. Vừa muốn ra tay, Lịch Quang Hạp tốc bỗng nhiên nhất biến, thiên không tựa hồ bị mở ra. Tất cả mọi người động tác dừng lại, nhìn về phía đỉnh đầu. Chỗ đó, Nguyên Điểu Kiều lạnh mắt thấy, vừa bọn 20 người, trầm rực. Giờ phút này, Lịch Quang Hạp cấp nội, ngoại trừ Thính thần, Nguyên Mạch, Hầu Khuynh Ca, Tây Tử cùng Phương Hữu Tài tụ tập cái này một chỗ bên ngoài, còn có vài chỗ địa phương đều có tán tu top 5 top 3 tề tiểu, trong đó một chỗ vẫn còn bị Ôn Bất Quy đuổi giết. Duy chỉ có Vương Giới một người tại mỗ hẻo lánh, hôm nay cũng nhìn xem Nguyên Điểu Kiều. Nguyên Điểu Kiều quét mắt tất cả mọi người, kinh ngạc. Tán tu bên trong đích bách tinh cảnh rõ ràng toàn bộ chết rồi. Trước khi tiến vào cái đám kia người trung tối thiểu có 3-4 bách tinh cảnh. Bách tinh cảnh mặc dù không địch lại Nguyên Bạch cùng Ôn Bất Quy, cũng không trở thành liều chết, a hắn cho rằng tối thiểu có thể có 1-2 cái sống sót. Ngoại giới, vô số tán tu cũng nhìn xem Lịch Quang Hạp cốc, ánh mắt rung động. Không thể nào, tao tiền bối rõ ràng không có còn sống trở về. Còn có cựu tiên sinh, nhưng hắn là bách tinh cảnh. Bách tinh cảnh đều không có có thể còn sống trở về, kiếm đình đến tuột cùng phái người nào ra tay. Thật sự là du tinh cảnh. Mà kiếm đình giờ phút này cũng kinh ngạc. Mấy cái sống sót vận khí tốt tán tu bỏ qua. Tinh cung thị giới đại tiểu thư rõ ràng tại. Cái này thật đúng là. Thính thần cô đương, dùng tinh cung thị giới nội tình còn để ý ta kiếm đỉnh. Làm gì ngụy trang thân phận tiến bảo? Nguyên Tiểu Kiều mở miệng. Thân là Nguyên thị nhất tộc trẻ tuổi bách tinh cảnh, cũng là đủ tư cách đại biểu kiếm đỉnh đối thoại thính thần. Thính thần cùng Nguyên Tiểu Kiều đối mặt, xem đấu tiểu là ngụy trang, ta là mình bại lộ thực lực, gì là ngụy trang. Ngược lại là các ngươi kiếm đỉnh rõ ràng lại để cho Ôn Bất Quy cái người điên kia ra tay, thân là lần trước du tinh hội võ top 10, khi đó thì có giết tầm thường bách tinh cảnh năng lực. Ngày nay Vương Chi đem Hoàng Thế Kiếm Kinh biến chiêu tu luyện hơn bạn, như thế cường giả, tán tu như thế nào có thể địch? Kiếm đỉnh đã lại để cho tán tu vào cái này Lịch Quang Hạp Cốc, vì sao không dứt khoát hảo phóng một điểm? Ngoại giới chấn động. Cái gì? Ôn Bất Quy, hắn không phải mất tích sao? Ta nhớ được lúc trước du tinh hội võ, chiêu kiếm của hắn bất quá bất biến, hôm nay lại có và biến. Chắc không được cái kia mấy vị bách tinh cảnh đều chết hết. Cái người điên kia tiểu là Ôn Bất Quy a. Không chỉ như vậy, còn có Nguyên Mạch. Kiếm đỉnh hoàn toàn không có ý định cho người xuống đường. Khinh người quá đáng. Nguyên Tiểu Kiều nở nụ cười. Thần sắc có chút lạnh, ta kiếm đình đệ tử nhập Lịch Quang Hạp Cốc cũng có tỷ lệ sống sót, có đôi khi chết tổn thương thậm chí gần như 100 hẳn là chúng ta đã ở châm đối với bọn họ. Phần đông tán tu thanh âm thấp đi một tí. Loại sự tình này tra một chút tiểu rõ ràng, Nguyên Điều Kiều không có khả năng tại loại này sự tình thượng nói dối. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta tiểu đã từng nói qua, còn sống người bất quá 20 số lượng. Bọn hắn tự nguyện đi vào cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hơn nữa cái kia Ôn Bất Quy tiểu là du tinh cảnh. Nguyên Điều Kiều lại nói, cái kia lại tỷ, ngươi nói không đúng. Đột ngột thanh âm vang lên. Vô số người nhìn về phía Lịch Quang Hạp Cốc nội Phương Hữu Tài, vừa mới là hắn nói chuyện. Nguyên Điểu Kiều khiêu mi, đại tỷ, Thính thần không hiểu thoải mái chưa? Như thế nào không đúng? Các ngươi người trong nhà khó xử người trong nhà, quan ta tán tu chuyện gì? Tiểu coi như các ngươi kiếm đỉnh đệ tử đều chết sạch, đó cũng là chính các ngươi làm. Chúng ta cũng không ý định đi lịch lãm rèn luyện, mà là vì tìm kiếm tinh vị truyền thừa, vì một phần công bình. Phương Hữu Tài lớn tiếng nói, làm cái tương tự. Ngươi hoa chính mình một đao không có người quản, ngươi hoa người khác thử xem. Phương Hữu Tài mà nói lập tức lại để cho vô số tán tu thanh tỉnh. Đúng vậy à, các ngươi kiếm đỉnh đệ tử thí luyện có chết hay không theo chân bọn họ có quan hệ gì? Bọn hắn lại không phải đi bí cảnh thí luyện. Chương 395, nhân tiện tuyển chương 395, nhân tiện tuyển kiếm đỉnh rõ ràng lật lọng, đáp ứng cho chúng ta cơ hội đi bí cảnh tìm kiếm truyền thừa, nhưng vẫn là lại để cho Ôn Bất Quy cái loại người này rất chóc, bao nhiêu tán tu chết ở bên trong. Ngươi kiếm đỉnh phải cho chúng ta nhắn đủ. Nếu không các ngươi tiểu đường đi ra. Có kiếm đỉnh đệ tử quát chói tai, làm cản. Còn làm cản. Có bản lĩnh đến à, tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi, về sau ngươi đừng muốn ở bên ngoài bổ sung phi thuyền nhiên liệu. Ta cũng nhớ kỹ, tiểu tử ngươi về sau thì kéo đúng quần a. Cái kia kiếm đỉnh đệ tử giận dữ. Nguyên Điểu Kiều ngăn lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Phương Hữu Tài, sợ tới mức Phương Hữu Tài vội vàng trốn đến tây từ đằng sau. Lập tức tán tu nộ khí ép không được, trực tiếp bên ngoài, càng nhiều nữa tán tu tức giận mắng kiếm đỉnh. Kiếm đỉnh lần này cho dù nhượng xuất bí cảnh danh lệch, lại xuất lực không định nổi, một khi không giải quyết được, bọn hắn không chỉ có sẽ bị tán tu cam thủ, cũng là bị giáp nhất tông đợi thế lực to lớn xem thường. Cuối cùng nhất, một lão giả đi ra, nói rõ một lần nữa cho ngoại giới tán tu tiến vào Lịch Quang Hạp Cốc danh lệch, đồng thời đem danh lệch số lượng gia tăng đã đến 100. 100 là có thể còn sống ly khai Lịch Quang Hạp Cốc chi nhân số lượng. Số này lượng đã rất tốt, xem như kiếm đỉnh thật lớn nhượng bộ. Lúc này mới giảm bớt phần đông tán tu lửa giận. Sở hữu tất cả tán tu rời khỏi kiếm đỉnh, dần dần tán đi. Vương Giới bọn hắn cũng muốn đi, lại bị cản lại. Như thế nào, kiếm đỉnh muốn quan báo tư thủ? Phương Hữu Tài luôn uống, hắn vừa mới đắc tội kiếm đỉnh. Lão giả kia không quan tâm Phương Hữu Tài, mà là đối với Thính Thần cười cười, nha đầu, còn nhớ rõ lão phu sao? Thính Thần đối với lão giả cung kính hành lễ, văn bối bái kiến Nguyên Cô tiền bối. Nguyên Cô cười nhìn xem Thính Thần, lần trước gặp mặt ngươi còn là một tiểu nha đầu, chỉ chớp mắt lớn như vậy, đến kiếm đỉnh như thế nào cũng không cùng lão phu chào hỏi. Muốn đi Lịch Quang Hạp Cốc nói thẳng là được, ta kiếm đỉnh sở hữu tất cả địa phương đều đối với ngươi cởi mở. Thính Thần xin lỗi, là văn bối thiếu cân nhắc, kính xin tiền bối thứ tội. Nguyên Cô khoát tay, mà thôi, ngươi nha đầu kia tính tình bướng bỉnh, mãn tinh hội võ rõ ràng có thể không sử dụng 12 thiên căn, lại hết lần này tới lần khác dùng, cho ngươi tinh khung thị giới trả giá cực lớn một cái giá lớn. Hôm nay đã đến ta kiếm đỉnh, lão phu thân là ngươi tiền bối cũng nên giáo giáo ngươi. Như thế nào đây? Lưu lại theo giúp ta cái lão nhân này trò chuyện. Vương Giới nhìn về phía Thính Thần, đây là muốn làm con tin. Giờ phút này không người dám nói xen vào. Thính Thần đồng ý, có thể được tiền bối dạy bảo là vãn bối vinh hạnh. Viễn Cổ Ân một tiếng, mắt nhìn Vương Giới, lại đảo qua Tây Tử, Phương Hữu Tài bọn hắn, các ngươi đều đi thôi. Phương Hữu Tài nhả ra khí, vội vàng kéo lấy Tây Tử đi. Hậu Khuynh Ca cũng trầm mặc rời đi. Vương Giới không nhúc nhích, nhìn về phía Thính Thần. Thính Thần gật gật đầu, ta không sao. Ai lo lắng ngươi rồi? Vương Giới là lo lắng Kiếm Đỉnh đem mình ngăn lại. Gặp Nguyên Tiểu Kiều bọn hắn không nhúc nhích, hắn vội vàng đuổi theo Phương Hữu Tài bọn hắn. Đợi một chút. Thính Thần đỗng nhiên hô một tiếng. Vương Giới tâm trầm xuống, không thể nào, sẽ không muốn đem mình cũng lưu lại đem làm con tin a, thân phận của mình cũng không thể bạo lộ, nếu không Kiếm Đỉnh là cá nhân đều bổ chính mình. Phi thuyền ngươi mang đi, ta bên này không cần. Thính Thần nói ra. Vương Giới lần nữa nhả ra khí, hành lễ, vâng, đại tiểu thư. Nói xong, phóng tới tinh không. Nguyên Tiểu Kiều thấp giọng nói với Nguyên Cô cái gì? Nguyên Cô lắc đầu, Độc Mộc lao nhân cũng là tán tu, cũng không phá hư quý củ. Tiểu tử này đi thì đi đi ạ. Dưới trời sao, chấm di chờ đến Vương Giới. Đem phi thuyền giao cho hắn, mà hắn muốn lưu lại cùng Thính Thần. Đại tiểu thư không có việc gì a? Vương Giới quan tâm. Chấm di cười nói, yên tâm, mượn Kiếm Đỉnh một cái lá gan cũng không dám động đại tiểu thư. Nói xong, hướng phía Kiếm Đỉnh đi đến. Vương Giới tiến vào phi thuyền, tương đương nói, cái này chiếc vũ trụ cấp phi thuyền tạm thời là của mình hạ. Đây chính là vũ trụ cấp phi thuyền, tốc độ so tầm thường luyện tinh cảnh cường giả đều phải nhanh mấy lần. Đã có nó, trừ phi địch nhân trước đó mai phục tốt, bằng không thì đều ngăn không được chính mình. Miễn cưỡng đã có một tia cảm giác an toàn. Vừa mới chuẩn bị đi, Phương Hữu Tài cái kia khuôn mặt tiến đến màn sáng trước cười cười. Sau lưng còn có Tây Từ cùng Hậu Khuynh Ca. Thân phận của Hậu Khuynh Ca ngoại trừ Thính Thần cùng ngoại giới, không tiếp tục đường người biết được. Nếu không Kiếm Đỉnh chưa chắc sẽ đơn giản phóng hắn đi. Mở ra cửa khoang, ba người tiến vào. Huynh đệ, ngươi cái này phi thuyền quá xa hoa rồi, có thể mua 100 cái, không, 1000 cái thôn chúng ta nhi. Phương Hữu Tài rung động. Vương Giới yên lặng xem của bọn hắn, các ngươi đây là tiện đường. Tây Từ nói. Vương Giới nhìn hắn, lại nhìn về phía Hậu Khuynh Ca, ta đều chưa nói đi đâu, hơn nữa chúng ta giống như không cần à. Phương Hữu Tài đục lên đến, đều là cùng một chỗ khiêng qua nguyên bạch, đừng khách khí. Vương Giới thật cũng không có đuổi người ý tứ, nếu như tiện đường mà nói cùng đi cũng được. Thực tế cái này Tây Từ là Thanh Hoan đích sư đệ, luận mà bắt đầu đều là bằng hữu. Hậu Khuynh Ca kiếm pháp lại để cho hắn hiếu kỳ, mà Phương Hữu Tài tuyệt đối không đơn giản. Nguyên Bạch đuổi giết qua hắn, Ôn Bất Quy đuổi giết qua hắn, đều bị hắn tránh thoát. Người như vậy sao lại, há có thể đơn giản? Phi truyền động, hướng phía bắt đầu cầu trụ phương hướng mà đi. Hắn cũng mặc kệ mấy người kia muốn đi đâu, không có khả năng cố ý tiến đưa. Đại huynh đệ, ngươi đi đâu? Phương Hữu Tài hỏi. Tìm sư tỷ của ta. Vương Giới trong nội tâm khẽ động, Thanh Hoan, cái phương hướng này không sai biệt lắm. Đại tỷ ngươi thì sao? Hậu Khuynh Ca thản nhiên nói, rời xa Kiếm Đỉnh là được, đi đâu không sao cả. Phương Hữu Tài thu hồi ánh mắt, ta phải về thôn rồi, trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một tài nguyên đầy đủ phân cho bọn nhỏ vỡ lòng. Vương Giới cũng không biết cái này mấy người câu nào là thực câu nào là giả. Bất quá vũ trụ cấp phi thuyền tốc độ là nhanh, đảo mắt đã tiến vào kiếm chỉ phạm vi. Đi tới nơi này, Hậu Khuynh Ca rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Sẽ đem ta đặt ở kiếm chỉ cùng phong môn chỗ giao giới a? Tây Từ mở miệng. Vương Giới yêu kỳ, ngươi sư tỷ tại đây? Không sai biệt lắm. Vương Giới nhìn xem tinh không đổ, tứ đại du thần tại nơi này phương bị sao? Đang nghĩ ngợi, phi thuyền rồi đột nhiên truyền ra cảnh báo. Mọi người kinh hãi, nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy màn sáng thượng có một cái hình lưới tiêu chí không ngừng lập lòe. Hậu Khuynh Ca ánh mắt co rụt lại, nhanh tránh đi, là chuyên môn bắt phi thuyền tinh võng. Vương Giới vội vàng điều khiển phi thuyền chuyển hướng. Chuyện gì xảy ra? Tại đây tại sao lại có bệ dập? Vương Giới rồi đột nhiên chầm chầm hướng Hậu Khuynh Ca, là ngươi. Tây Tử cùng Phương Hữu Tài cũng nhìn về phía hắn, bọn hắn không rõ Vương Giới có ý tứ gì. Hậu Khuynh Ca sắc mặt khó coi, không có lẽ, ta rõ ràng thoát khỏi bọn hắn. Cái này tinh vong phải sớm bố trí, hơn nữa chính xác đến có thể xác định phi thuyền quy tích, nếu không tinh không lớn như vậy căn bản ngăn không được. Hắn nhìn về phía Vương Giới, chưa chắc là ta. Vương Giới nhìn về phía Tây Tử cùng Phương Hữu Tài. Ta cùng với người không thủ. Ta không xứng. Vương Giới ánh mắt trầm xuống, hẳn là bởi vì chính mình. Huynh đệ, ngươi không có đắc tội với người a? Phương Hữu Tài hỏi, hắn đã hối hận, không nên nhân tiện tuyển. Vương Giới không biết nói như thế nào. Đắc tội với người? Cái kia biển đi. Nhưng hắn là thân phận của Lục Bất Khí, sẽ không bị xem thấu mới đúng. Hay là nói Kiếm Đỉnh có người xem thấu? Chiếc phi thuyền này là Thính Thần, có thể là có người muốn đối phó hắn. Tây Tử suy đoán. Hậu Khuynh Ca gật gật đầu, có khả năng. Lúc này, tiếng cảnh báo lại đến. Vương Giới lần nữa chuyển hướng. Tinh vong có thể trói buộc phạm vi có hạn. Dùng vũ trụ cấp phi thuyền tốc độ chỉ cần tránh đi kịp thời, tinh vong là phản ứng không kịp. Liên tiếp mấy lần chuyển hướng, tránh được phần đông tinh vong. Mọi người nhả ra khí. Mặc dù không biết địch nhân là ai, nhưng có thể không tao ngộ hay là không tao ngộ thì tốt hơn. Nhưng mà sau một khắc, phi thuyền chấn động, màn sáng nội truyền đến tiếng cảnh báo, không phải tinh vong, mà là phi thuyền xuất hiện hư hao. Vương Giới nhìn về phía màn sáng, thấy được phi thuyền đằng sau một cái bạch sắc quang điểm đang không ngừng tiếp cận, tốc độ lại không chút nào tại dưới phi thuyền. Cho dù bởi vì tránh đi tinh vong làm cho phi thuyền tốc độ hạ thấp, có thể dù thế nào hàng cũng có tinh vân cấp phi thuyền tốc độ, thì ra là có thể so với tầm thường luyện tinh cảnh tốc độ. Cái này điểm trắng rõ ràng có thể đuổi theo. Chẳng lẽ là luyện tinh cảnh cường giả? Nhanh, nhanh hơn phi thuyền tốc độ. Vương Giới tăng tốc, có thể phi thuyền bởi vì vừa mới hư hao, tốc độ nhất thời cầm lên không nổi. Đằng sau lại có một đạo công kích sẽ qua, đem phi thuyền hơi nghiêng làm hỏng. Không thể như vậy đi xuống, nếu không chúng ta đều bị đuổi kịp. Vương Giới mắt nhìn ba người, ta ngất khống phi thuyền gia tốc, các ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương. Như thế nào ngăn chặn? Đánh. Tây Tử sắc mặt lạnh lùng, mở ra cửa khoang, đi đến phi thuyền đỉnh, nhìn xa phía sau. Hậu Khuynh Ca cũng là như thế. Phương Hữu Tài vẻ mặt đắng chát, hắn có chút sợ. Ra tay. Tây Tử một kiếm chém ra, Hậu Khuynh Ca, Phương Hữu Tài đồng thời ra tay, hướng phía cái kia điểm trắng mà đi. Mà điểm trắng dừng một chút, ngay sau đó, kiếm khí quét tới, dây đặc kiếm khí hình thành lồi lõm đồ án lung quét tới. Thấy như vậy một màn, Hậu Khuynh Ca đồng tử co rụt lại, quát chói tai, Hứa Linh, là ngươi. Phía sau, bạch sắc quang điểm nội, một người con gái ngẩng đầu lộ ra nhe răng cười, tiểu thiện nhân, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Hậu Khuynh Ca không nghĩ tới thực là vì hắn đưa tới cường địch. Vương Giới cũng nhìn thấy, Hứa Linh, hắn nghe qua, kiếm chỉ hậu kiếm chủ thế tử, cũng là đối phó Hậu Khuynh Ca lớn nhất phía sau màn độc thủ. Nàng này địa vị cực cao, không nghĩ tới rõ ràng tự mình đuổi giết. Nhưng nàng này không phải bách tinh cảnh sao? Vì sao đuổi đến thượng phi thuyền? Hiện tại đã không rảnh cân nhắc những thứ này. Hậu Khuynh Ca không chút do dự chém ra một kiếm này lại để cho Tây Tử kinh hãi, đúng là tại mãn tinh hội võ chém ra một kiếm kia. Nhưng mà kiếm này đối với Hứa Linh không có nửa phần uy hiếp. Hắn cầm chặt một căn bạch cốt không ngừng tiếp cận phi thuyền, cái kia bạch cốt phát ra thần lực tiểu tự chủ chặn kiếm khí. Tây Tử lúc này thi triển kiếm pháp, có thể đều không thể ngăn chặn Hứa Linh. Không nhìn lầm, đó là bạch cốt kiếm chủ cốt cách. Hậu Khuynh Ca ngữ khí trầm thấp, bạch cốt kiếm chủ là luyện tinh cảnh cường giả, tu bạch cốt có được song kiếm thuật, cùng nữ nhân này quan hệ vô cùng tốt. Phương Hữu Tài mắt thấy Hứa Linh càng ngày càng gần, sắc mặt đều chợt nhìn, đừng giới thiệu, ngươi tiểu nói như thế nào đối phó a? Không biết. Hậu Khuynh Ca rất dứt khoát. Phương Hữu Tài, Vương Giới đã đến. Phi thuyền không cách nào gia tốc, vậy ngăn chặn đằng sau. Nữ nhân này là bách tinh cảnh a? Hậu Khuynh Ca gật đầu, hắn là bách tinh cảnh, có thể bạch cốt kiếm chủ cốt cách đã có luyện tinh cảnh phòng hộ lực, hắn đúng là dựa vào này cốt cách kích phát luyện tinh cảnh lực lượng mới có thể đuổi theo. Thật có lỗi, là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi, ta cái này ly khai. Như vậy tốt nhất. Vương Giới không có ngăn cản, hắn cùng với nàng này vốn là không quan hệ. Loại này thời điểm ném ngươi hay là người sao? Tây Tử mở miệng, một thân chính khí. Vương Giới cùng Phương Hữu Tài ngơ ngác nhìn xem hắn. Nếu không hai người cùng một chỗ xuống dưới. Phương Hữu Tài rất nghĩ đến một câu. Ra tay. Tây Tử quắc khẽ, lần nữa xuất kiếm. Hậu Khuynh Ca cắn răng, một kiếm chém ra. Chương 396, đồng thời cầu viện chương 396, đồng thời cầu viện. Vương Giới thở ra một hơi, đối mặt luyện tinh cảnh phòng hộ lực, công kích, phá hư đều không có hiệu quả, có thể nếu là đẩy. Hắn không có ý định công phá luyện tinh cảnh lực lượng, nhưng nếu có ngoại lực đem hắn đẩy ra cũng là có thể a nghĩ đến, khí cùng khí hợp, trong cơ thể, khóa lực sôi trào, trận trận lực lượng lan tràn mà ra, lệnh hư không đều tạo nên rung động. Tây Tử bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Vương Giới, khí. Vương Giới thân thể bên cạnh chuyển, tụ lực, sau đó một quyền đánh ra. Tích góp từng tí một toàn thân lực lượng, khí cùng khí hợp, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Đây là đột phá du tinh cảnh sau lần thứ nhất triệt để bộc phát sở hữu tất cả lực lượng, hơn nữa tiểu thật sự lực lượng, bất kể là khóa lực hay là khí, đều muốn hết thảy thôi động áp đặt đến trên lực lượng. Theo một quyền đánh ra, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích hung hăng vọt tới cái kia điểm trắng. Hứa Linh chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, cái quỷ gì? Cả người bị lực lượng khổng lồ ngăn chặn, như là nhìn không thấy phía trước mang tất cả cùng như gió. Cổ lực lượng này mạnh làm cho nàng đều cảm thấy rung động. Như bạch cốt kiếm chủ lúc này tự nhiên không quan tâm, có thể giờ phút này chỉ có một căn cốt cách. Khủng bố lực lượng sinh sinh đem Hứa Linh áp chế. Nhân cơ hội này, phi thuyền kéo ra khoảng cách. Trên phi thuyền, Vương Giới thở phào một cái, thoải mái. Tây Tử bọn hắn rung động nhìn xem. Huynh đệ, ngươi ăn cái gì lớn lên? Lực lượng lớn như vậy, nông thức ăn gia súc. Tây Tử đánh giá Vương Giới, có thể ngăn chặn luyện tinh cảnh lực lượng, không thể tưởng tượng. Vương Giới cười khổ, cái gì luyện tinh cảnh lực lượng, bất quá một căn cốt cách mà thôi. Ta tối đa áp chế một chút nữ nhân kia, nhưng hắn rất nhanh lại hội đuổi theo. Phải nghĩ biện pháp triệt để thoát khỏi hắn. Hắn liếc mắt Hậu Khuynh Ca, cái này cần phải đi. A Phương Hữu Tài thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía Hậu Khuynh Ca. Không đợi Hậu Khuynh Ca nói chuyện, Tây Tử thanh âm truyền ra, chúng ta bốn người người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đối phó. Vương Giới, phía sau, Hứa Linh nhìn xa phi thuyền. Vừa mới là ai ra tay? Lực lượng lớn như vậy, thế nhưng chỉ là lực lượng đại, cũng không có cùng chi xứng đôi lực phá hoại. Rất có thể không phải bách tinh cảnh. Hắn có thể nhìn chằm chằm vào chỉ có Hậu Khuynh Ca, đối với những người khác cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia tiểu tiện nhân phải bắt trở lại. Vì lần này ra tay, hắn hướng Bạch Cốt kiếm chủ hứa hẹn một cái giá lớn, mà kiếm chỉ bỏ mặc hắn ra tay cũng là vì cái kia một cái giá lớn. Tiểu tiện nhân, ngươi chạy không thoát. Lúc này, lực lượng khổng lồ lại đây. Hắn một tay bắt lấy Bạch Cốt, tay kia năm ngón tay kết ấn, vào hư không phía dưới ngưng kết ra một đạo vết kiếm hướng phía trước chém tới. Vết kiếm xé mở lực lượng, rất nhanh tiếp cận phi thuyền. Vương Giới biến sắc, cái gì đó? Hậu Khuynh Ca, Tây Tử, Phương Hữu Tài đồng thời ra tay, Vương Giới cũng một đạo chém ra. Bốn bộ lực lượng liên hợp hơn nữa đạo này vết kiếm tại tiếp cận phi thuyền lúc uy lực giảm bớt rất nhiều, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở. Không nhìn lầm, đó là thập tấn kiếm kỹ a. Tây Tử nhìn về phía Hậu Khuynh Ca. Hậu Khuynh Ca gật đầu. Tây Tử nhíu mày, nghe đồn kiếm chỉ mạnh nhất kiếm pháp thập tấn kiếm kỹ chuyện nam không chuyện nữ, hơn nữa chỉ chuyển hậu ra người. Hắn làm sao lại như vậy? Nói đến đây, hắn đông nhiên kịp phản ứng, ngươi là Hậu Khuynh Ca. Hậu Khuynh Ca không hề ngụy trang, lộ ra nguyên bản hình dạng, thật có lỗi. Phương Hữu Tài nhíu mày chằm chằm vào, Mãn Tinh Hội võ cái kia Hậu Khuynh Ca. Cái kia nữ nhân này là? Tây Tử nói, hắn mẹ kế. Phương Hữu Tài đồng tình, thôn chúng ta nhi không có mẹ hài tử đáng thương nhất rồi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi đánh lui hắn. Hậu Khuynh Ca thật sâu cảm kích, cảm ơn. Nhìn xem giờ phút này Hậu Khuynh Ca, Vương Giới cũng không nên đuổi hắn đi. Cái kia cũng chỉ có thể cùng đằng sau cái kia ác độc mẹ kế liều mạng. Mọi người chú ý, Thập Ấn kiếm kỹ tuy mạnh, đã có rõ ràng nhất được điểm, tự là phải kết ấn. Cái gọi là ấn, này đây trong cơ thể kinh mạch thần lực vận hành tại năm ngón tay phía trên, kết thành kiếm trường, mỗi một đạo kiếm trường đều có hắn đặc biệt vận hành chi pháp, dùng cái này pháp thúc dục lại vừa là ấn. Bình thường mà nói, đồng dạng thần lực, kiếm trường so kiếm khí cường không chỉ gấp 10 lần. Vương Giới ba người nhìn về phía Hậu Khuynh Ca, đây là đang đả kích bọn hắn. Hậu Khuynh Ca ngẩng đầu, nếu muốn chính diện phá giải, bằng thực lực của chúng ta ít khả năng. Nữ nhân kia dù sao cũng là bách tinh cảnh, nhưng ta biết đạo Thập Ấn kiếm kỹ thúc dục lộ tuyến. Ba người kinh ngạc, ngươi biết? Đã nói rồi đấy, chuyện nam không truyền nữ đấy này. Mẫu thân của ta là bị Hậu Si hại chết, hắn trước khi chết muốn tất cả biện pháp cho tới Thập Ấn kiếm kỹ vận hành lộ tuyến, đem hắn để lại cho ta mà đối đại đem đến báo thủ. Nếu như ta chết, cái này Thập Ấn kiếm kỹ đem truyền tin. Cùng hắn như thế, không bằng mọi người đụng một cái. Nói xong, hắn liền đem trong trí nhớ Thập Ấn kiếm kỹ nói ra. Trận chiến này kỹ hắn đọc lâu lâu, ghi tạc thực chất bên trong. Vương Giới bọn hắn một bên nghe một bên cảnh giác phương xa, Hứa Linh thỉnh thoảng ra tay, kiếm chương phá toái hư không, mà lần này lại đối mặt phương pháp này, bọn hắn dần dần có loại có thể thấy rõ cảm giác. Đem làm thần bí cái khăn che mặt bị vạch trần, lộ ra một mặt chưa hẳn rất cao sâu. Thập Ấn kiếm kỹ thần pháp thúc dục lộ tuyến là kiếm chỉ vô số năm tổng kết ra đến, không có khả năng không cao sâu, chỉ khi nào đã có đáp án, lại cao thâm lực lượng cũng có thể bị phá giải. Ba người dùng riêng phần mình lĩnh ngộ đánh ra công kích, hướng phía kiếm chương mà đi. Hứa Linh kiếp sợ, làm sao lại như vậy? Chính mình Thập Ấn kiếm kỹ rõ ràng bị chặn, không hề ngoài ý muốn chính diện ngăn trở, không có khả năng, trừ phi bọn hắn thấy rõ kiếm pháp này, cái kia tiểu tiện nhân hẳn là liền Thập Ấn kiếm kỹ đều. Lúc này, phương xa đứt gãy cổ kiếm thấy được khe hở, Hậu Khuynh Ca sắc mặt buông lỏng, ra kiếm chỉ phạm vi. Vương Giới trong nội tâm khẽ động, vậy bây giờ là thì sao? Phong môn địa vực, nơi tốt. Ba người khó hiểu, Vương Giới quay người tiến vào phi thuyền, các ngươi trước chống đỡ. Bọn hắn không biết Vương Giới muốn, chỉ có thể trước chống đỡ Hứa Linh. Giờ phút này, Vương Giới đi vào phi thuyền điều khiển thất, dùng chiếc phi thuyền này thông tin liên hệ Lạc Khôi, vị kia Phong Môn Tam Kiếm một trong dưới ánh trăng cô ảnh. Phong Môn Tam Kiếm với tư cách Phong Môn tinh anh nhất đệ tử, cầm đầu Đường Chu một lòng bị kiếm, phí thu vân cao lạnh, chỉ có Lạc Khôi là đệ tử khác có thể tiếp xúc mà lại lãnh giáo kiếm pháp tồn tại. Giờ phút này hắn ngay tại dạy bảo trước mắt bọn này sư đệ các sư muội. Cá nhân bộ phận kết nối bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn lại, ân, Lạ Lâm tin tức, mở ra, kiếm chỉ đánh tới. Năm chữ, dọa Lạc Khôi nhảy dựng. Đằng sau là Phong Môn chân truyền đệ tử thân phận bài. Địa vị không thấp. Lúc này lại có tin tức nhảy ra, chỉ có hai chữ Hứa Linh. Hắn biến sắc, lúc này thượng bẩm tông môn. Dưới trời sao, Vương Giới lại đây đến phi thuyền đỉnh, mấy người cùng lúc trước đồng dạng không ngừng đè nặng Hứa Linh, Hứa Linh không cách nào tiếp cận, lại cũng không trở thành bị thoát khỏi. Trong lòng phẫn hận đạt tới đỉnh phong, thế chỉ cần bắt được mấy người kia, nhất định khiến bọn hắn sống không bằng chết. Cái kia tiểu tiện nhân cũng không cần nói, mặt khác mấy cái đều đừng muốn chạy. Có thể nghĩ thì nghĩ, Thập Ấn kiếm ký hiệu quả càng ngày càng kém, hắn chỉ có bộ phát bách tinh cảnh thần lực không tiếc một cái giá lớn áp đi qua, xem có thể không phá phi thuyền. Nếu như phá không được, một khi phi thuyền lướt qua cổ kiếm cầu trụ tiến vào cùng bắt đầu cầu trụ chiến trường, hắn cũng nguy hiểm. Cầu viện. Hắn trong đầu xuất hiện hai chữ này. Nơi này là Phong Môn. Tuy nói Phong Môn cùng kiếm chỉ không đối phó, có thể hắn Hứa Linh vương mặt mũi hướng Phong Môn cầu viện, nói như thế nào Phong Môn đều cho nàng mặt mũi. Nghĩ tới đây, lúc này dùng cổ kiếm cầu trụ chỉ mỗi hắn có phương thức hướng Phong Môn cầu viện. Cùng một thời gian, Hàn Hành nhận được là Khôi truyền tin. Kiếm chỉ Hứa Linh rõ ràng khi bọn hắn cái này. Tuy nói Hứa Linh không có khả năng đối với Phong Môn tạo thành ảnh hưởng gì, có thể tùy tiện tiến vào Phong Môn địa vực hay là muốn có nói pháp. Sau một khắc, tông môn một vị trưởng lão liên hệ, Hứa Linh hướng tông môn cầu viện. Hàn Hành ánh mắt suy nghĩ sâu xa, cái này có ý tứ. Không có đoán sai, hiện tại Phong Môn địa vực thượng có người tại bị Hứa Linh đuổi giết, người bị đuổi giết cùng bọn họ Phong Môn có quan hệ, có chân truyền đệ tử thân phận bài, cho nên có thể liên hệ với La Khôi. Mà kẻ đuổi giết Hứa Linh cũng hướng bọn hắn cầu viện, mục đích là ngăn lại bị đuổi giết đám người kia. Song phương đều cầu viện đã đến. Hàn Hành đi ra tinh không, vừa vặn vô sự, vậy xem một chút đi. Phi thuyền cùng bạch sắc quang điểm khoảng cách tại kéo dài. Hứa Linh hối hận đã trả giá thật nhiều cho Bạch Cốt kiếm chủ rồi, vì sao không thỉnh hắn tự mình động tay bắt người, làm cho hiện tại như vậy bị động. Phong Môn một khi ra tay, hắn trả giá cao sẽ không nhỏ. Chờ, tiểu tiện nhân, người chạy không thoát. Vương Giới cũng đang chờ Phong Môn người xuất hiện. Hắn không sợ Hứa Linh có thể đuổi theo, chỉ sợ nàng này vận khí tốt, đột nhiên trọng thương phi thuyền, vậy bọn họ thì xong rồi. Hắn không thể để cho phi thuyền có mất, nếu không Du Tinh Hội Võ trước đều đừng muốn trở lại bắt đầu cầu trụ. Khoảng cách Du Tinh Hội Võ không bao lâu, hắn có tu luyện của mình kế hoạch, không thể bị đánh loạn. Song Phương rằng có không biết bao lâu, theo tim đập nhanh cảm giác chuyển đến, phi thuyền bị không thể ngăn cản lực lượng cưỡng ép dừng lại, đồng thời dừng lại còn có Hứa Linh. Hứa Linh nhìn xem phương xa chẳng biết lúc nào xuất hiện người, kinh hỉ, Hàn Sư Minh, thân là hậu kiếm chủ thế tử, cùng Hàn Hành cùng thế hệ phân, hô một tiếng sư minh rất bình thường. Tây Tử bọn hắn lại tâm trầm xuống, nhìn xem chậm rãi tiếp cận Hàn Hành, nguyên một đám sắc mặt bất định. Luyện tinh cảnh cường giả đã đến, đây không phải bọn hắn có thể đối với kháng, bất luận cái gì thủ đoạn cũng không có dùng. Không tốt, là cái kia ác độc mẹ kế giúp đỡ. Phương Hữu Tài thấp giọng nói. Hầu Khuynh Ca sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Hứa Linh rõ ràng thỉnh động luyện tinh cảnh. Hàn Hành, hắn nghe qua người này, phong môn cổ kim thiên tài nhất tu luyện giả. Vương Giới nhìn nhìn Hàn Hành, lại nhìn về phía Hứa Linh. Rõ ràng là hắn liên hệ rồi phong môn, như thế nào nữ nhân này cao hứng thành như vậy? Hắn sẽ không cũng liên hệ rồi a, cái này thì phiền toái. Không được, chỉ là chân truyền đệ tử thân phận không quá đủ. Nghĩ đến, tiến đến Hầu Khuynh Ca bên tai thấp giọng nói gì đó. Hầu Khuynh Ca ngơ ngác nhìn về phía hắn, ánh mắt kia tràn đầy quái dị. Vương Giới cùng hắn đối mặt, cái này ánh mắt có ý tứ gì? Hàn Hành chậm rãi đáp xuống, xuất hiện tại phi thuyền cùng Hứa Linh chính giữa, nhìn về phía song phương, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Hứa Linh mở miệng, Hàn sư minh, không nghĩ tới có thể tỉnh động tới ngươi. Sư muội vốn muốn mời phong môn xuất động tinh vong bắt cái này phi thuyền, ngược lại là kinh động Hàn sư minh tu luyện rồi, mong rằng sư minh bỏ qua cho. Nói xong, chậm rãi đi lễ. Hàn Hành cười gật đầu, Hứa sư muội khách khí. Hứa Linh một ngón tay phía trước, sắc mặt ngoan lệ, nha đầu kia là ta kiếm trì đệ tử, cũng là nữ nhi của ta, tên là Hậu Quyên Ca. Không sợ sư minh chê cười. Cái này nha đầu chết tiệt kia đang ở kiếm trì lòng đang bên ngoài, không chỉ có không giúp kiếm trì, còn đánh cắp kiếm pháp dạy bảo ngoại nhân. Là ta kiếm trì phản đồ. Mấy cái tiểu là cùng hắn thông đồng trộm ta kiếm trì kiếm thuật tạc tử. Mong rằng sư minh làm chủ. Ngươi đánh giám, ngươi cái ác độc mẹ kế. Phương Hữu Tài nhịn không được hô to. Hứa Linh ánh mắt sát ý sôi trào, theo dõi hắn, hận không thể một trường trục chết. Chương 397, Tinh Vẫn Lăng chương 397, Tinh Vẫn Lăng Hàn Hành ánh mắt rơi vào Hậu Quỳnh Ca trên người, ta đối với kiếm chỉ ra sự không có hứng thú. Chỉ là như nhà này sự tình liên lụy đến ta phong môn tiểu khác thì đừng nói tới. Hứa Linh có hiểu, liên lụy đến phong môn. Có ý tứ gì? Hắn bỗng nhiên tâm trầm xuống, chớ không phải là phong môn cũng muốn đạt được Hậu Quỳnh Ca kiếm thuật. Không có khả năng, cho dù muốn cũng không có khả năng như vậy ra tay, sẽ không sợ khiến cho kiếm chỉ cùng phong môn đại chiến. Hắn sở dĩ dám hướng phong môn cầu viện, tự là xác định phong môn không có khả năng hiển nhiên cướp đi Hậu Quỳnh Ca, đạo lý thượng lập không dừng chân. Hậu Quỳnh Ca đứng ra, đối với Hàn Hành hành lễ, cũng giang hai tay, trong tay là lệnh bài. Này lệnh bài là Vương Giới cho nàng. Hắn cũng không muốn bạo lộ thân phận của mình. Đều bị Hậu Quỳnh Ca đi gánh chịu ai chứng kiến lệnh bài. Hứa Linh cả kinh, phong môn chân truyền đệ tử lệnh bài. Hàn Hành mắt, lệnh bài bay đi, rơi vào hắn bàn tay. Hắn nhiều lần xem xét, gật gật đầu, đúng vậy, chính là ta phong môn chân truyền đệ tử lệnh bài. Hứa Linh khiếp sợ, không có khả năng. Cái này tiểu tiện nhân tại sao có thể là phong môn chân truyền đệ tử? Không có khả năng. Hàn Hành đem lệnh bài lại nhưng hồi trở lại cho Hậu Quỳnh Ca, lệnh bài không làm được giả. Nhất định là hắn đoạt. Hắn là ta kiếm chỉ người, tại sao có thể là phong môn chân truyền đệ tử? Tự mãn tinh hội võ một trận chiến sau ta tiểu ly khai kiếm chỉ. Thường tao nộ qua phong môn tiền bối, cho này cái lệnh bài. Hơn nữa như lệnh bài là giả, ta thì như thế nào có thể liên hệ với phong môn cầu viện? Hứa Linh ánh mắt nhất biến, ngươi liên hệ phong môn. Hàn Hành nhìn về phía Hứa Linh, Hứa sư muội sẽ không đã cho ta xuất hiện là vì ngươi đi. Hứa Linh giật mình, hắn thực cho rằng là bởi vì chính mình cầu viện mới đưa tới Hàn Hành. Cái này tiểu tiện nhân như thế nào đáp thượng phong môn? Hàn Hành lại nói, Hứa sư muội, muội hãy nhìn cho rõ. Ta đã nhìn thấy lệnh bài này đại diện cho đệ tử chân truyền của phong môn ngay dưới mí mắt của muội, chứ không phải cố ý đưa cho đứa trẻ này. Muội đừng nói bậy với người ngoài. Hứa Linh sắc mặt tâm trầm, ta tự nhiên thấy rõ. Nhưng Hàn sư minh, nha đầu kia là hậu si con gái. Ngươi nói hắn là ngươi phong môn đệ tử, truyền đi có thể tin sao? Hàn Hành nhíu mày. Hậu si, tự là hậu kiếm chủ. Mặc kệ hắn bởi vì nguyên nhân gì đã nhận được cái này thân phận. Có thể hắn muốn thân phận tự là hậu si con gái, là ta Hứa Linh con gái. Ta tự mình đến mang con gái về nhà, phong môn có lẽ không có ý kiến a. Hứa Linh lại nói. Hàn Hành nhìn về phía Hậu Quỳnh Ca, như thế khó giải quyết sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới phức tạp như vậy. Hậu Quỳnh Ca đối với Hàn Hành hành lễ, đệ tử sớm đã cùng kiếm chỉ phân rõ giới hạn, tinh khung thị giới đều đưa tin qua, đệ tử giết qua kiếm chỉ bách tinh cảnh trưởng lão. Hứa Linh quát chói tai, vậy ngươi tiểu tự phế ta kiếm chỉ tu vi. Thanh Liên Táng Hoa, thực nhật trảm, sở hữu tất cả kiếm pháp toàn bộ phế bỏ. Đồng thời cũng muốn đem sinh ngươi dưỡng ngươi tri ân trả hết nợ, như thế có thể thả ngươi tự do. Ngươi bây giờ mang theo ta kiếm chỉ tuyệt kỹ bỏ chạy phong môn, lại để cho ngoại nhân thấy thế nào kiếm chỉ, thấy thế nào phong môn. Con tưởng rằng phong môn hướng dẫn kiếm chỉ chi chủ con gái phản bội, dùng cái này đạt được kiếm chỉ tuyệt kỹ. Cái này tội danh ngươi thừa đảm đương không nổi. Hậu Quỳnh Ca sắc mặt tái nhợt. Chuyện đó không chỉ có nói cho hắn nghe, cũng là nói cho Hàn Hành nghe. Cái này tội danh quá lớn. Hơn nữa một khi truyền đi, ngoại giới thật đúng là hội cho rằng như vậy. Phong môn có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể tiếp nhận kiếm chỉ chi chủ con gái. Hàn Hành cũng lưng không dậy nổi, dù sao kiếm chỉ vốn là mạnh hơn phong môn. Loại sự tình này đối với kiếm chỉ tự là vũ nhục, đã không phải là một hai cái ân oán vấn đề. Hứa Linh lần nữa mặt hướng Hàn Hành hành lễ, mong rằng Hàn sư minh giơ cao đánh khẽ, để cho ta mang đi nha đầu kia. Hàn sư minh yên tâm, nàng này đã nguyện ý gia nhập phong môn, ta kiếm chỉ tuyệt không làm khó dễ. Qua lại đủ loại triệt để thanh toán về sau, sẽ đích thân đem hắn đưa đi phong môn, tuyệt không tổn thương hắn tánh mạng. Hàn Hành thật sâu nhìn xem Hứa Linh, lời nói đã nói đến nước này, hắn cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Sớm biết như vậy không đến, mà thôi, mặc kệ cái kia Hậu Quỳnh Ca có cái gì, tóm lại thân phận của nàng không tốt làm cho. Nơi đây sự tình, mặc kệ, trực tiếp rời đi. Cái này Hứa Linh có thể hay không bắt được người không có quan hệ gì với hắn. Vương Giới nhìn xem Hàn Hành sắc mặt đã biết rõ không tốt. Người này một khi mặc kệ, Hứa Linh nhất định có thể giết qua đến. Bởi vì phi thuyền khởi động không có khả năng thoáng cái nhanh như vậy. Bản cũng bởi vì hư hao mà hạ thấp tinh vân cấp phi thuyền tốc độ, ngày nay Hứa Linh đơn giản có thể đuổi theo. Hắn đội vàng đối với Hậu Khuynh Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hậu Khuynh Ca tiến lên một bước, Hàn tiền bối, gia sư có câu nói muốn mang cho tiền bối. Hàn Hành sững sờ, sư phụ ngươi? Ai? Hứa Linh quát chói tai, nha đầu chết tiệt kia, ngươi chỗ nào làm được sư phụ, chớ nói nhảm. Hậu Khuynh Ca hành lễ, chuyện đó chỉ có thể nói cùng tiền bối một người nghe. Hàn Hành hiếu kỳ, nhìn xem Hậu Khuynh Ca, nhớ tới Mãn Tinh hội võ nàng này đánh bại Tần tiểu thư một kiếm kia, gật gật đầu, nói đi, bọn hắn nghe không được. Hậu Khuynh Ca thấp giọng nói một câu. Hàn Hành ánh mắt nhất biến, thật sâu nhìn xem hắn, giống như tại xác nhận. Hậu Khuynh Ca bảo trì hành lễ tư thế không nhúc nhích. Hứa Linh trong nội tâm bất an, Hàn sư minh, đừng nghe nha đầu kia nói bậy. Hắn từ nhỏ tiểu dừng lại ở kiếm chỉ không có đi ra ngoài qua. Mãn Tinh hội võ sau thoát đi cũng một mực bị đuổi giết, căn bản không có khả năng có sư phụ. Hàn Hành lưng cong hai tay, quét mắt Hứa Linh, ngươi nói không sai, nha đầu kia đang nói xạo. Đã cho ta Hàn Hành dễ bị lừa, nếu như thế, ta liền mặc kệ, Hứa sư muội tự tiện. Hứa Linh nhả ra khí, cái này Hàn Hành đã đoạn ngừng phi thuyền, chỉ cần không giúp bọn hắn là tốt rồi, đa tạ Hàn sư minh. Tây tử, Phương Hữu Tài bọn hắn mắt thấy Hàn Hành rời đi. Vương Giới thanh âm truyền đến, thất thần làm gì, khởi động phi thuyền chạy. Không còn kịp rồi. Ta lưu lại ngăn lại hắn, các ngươi đi. Tây tử chưa từng có từ trước đến nay. Hậu Khuynh Ca nhíu mày, hẳn là ta ngăn lại hắn. Đều không cần. Vương Giới phối hợp tiến vào phi thuyền, khởi động. Hứa Linh cười lạnh chung một bước ra, hiện tại còn muốn chạy. Đã chậm. Nhìn xem Hậu Khuynh Ca, Tây tử mấy người cảnh giác mà kiêng kỵ thần sắc, tiểu tiện nhân, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tây tử cắn răng, liều mạng. Hứa Linh vừa muốn ra tay, đột nhiên trời giáng tinh vong hướng phía hắn bao phủ. Xa xa có thanh âm truyền đến, kiếm chỉ, chúng ta giúp ngươi trói buộc phi thuyền, không cần khách khí. Hứa Linh giận dữ, trói buộc phi thuyền. Rõ ràng là tại trói buộc hắn. Phong muốn. Lúc này, lực lượng vô hình xuyên thấu qua tinh vong đem trong tay nàng cốt cách chấn vỡ, nhân cơ hội này, phi thuyền động, hướng phía phương xa phóng đi. Không tốt, là Hàn Hành, thằng này rõ rệt đi lại âm thầm ra tay, hèn hạ. Cái kia tiểu tiện nhân đến cùng nói gì đó? Không dành đa tưởng, hắn lúc này ra tay, có thể cái kia tinh vong đông nhiên co rút lại, xa xa còn có người hô to, kiếm chỉ, ngươi cũng kéo một tay, bằng không thì cái kia phi thuyền chạy xa. Hứa Linh tức giận mắng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi thuyền đi xa. Phong môn, các ngươi muốn thừa nhận một cái giá lớn. Không có bạch cốt kiếm chủ lực lượng, Hứa Linh căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể mặc cho do phi thuyền biến mất trong tầm mắt. Trên phi thuyền, mấy người triệt để nhả ra khí, còn kém có quắc ngồi xuống. Mà phi thuyền nội, Vương Giới cũng thở phào một cái. Quả nhiên hữu hiệu. Hậu Khuynh Ca bọn hắn tiến vào trong phi thuyền, đồng thời tiến vào còn có Hàn Hành. Mấy người đối với Hàn Hành hành lễ, đa tạ tiền bối cứu rút. Hàn Hành nhìn về phía Hậu Khuynh Ca, thần sắc nghiêm túc, Hứa Linh lần này ném quá mất mặt rồi, sẽ không dễ dàng buông tha ta phong môn, một hồi đại chiến không thể tránh được. Cho nên nếu như ta phát hiện ngươi là lừa gạt ta đấy, nhất định đem ngươi bắt lại tự mình đưa đến kiếm chỉ. Hậu Khuynh Ca hành lễ, đệ tử không dám lừa gạt tiền bối. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự là trung dịch đệ tử? Hậu Khuynh Ca không chút do dự trả lời, vâng. Vương Giới tâm nảy dựng, nha đầu kia về đích quá dứt khoát đi à, nhưng thật ra là hắn lại để cho Hậu Khuynh Ca giả mạo trung dịch đệ tử. Lúc ấy cũng không có đa tưởng, có thể thoát khỏi Hứa Linh là được. Nhưng mà Hàn Hành chỗ nào dễ dàng như vậy lừa gạt? Khi nào bái sư? Chưa từng bái sư, chỉ là bị chỉ điểm qua, nhưng trong lòng ta, hắn tiểu là sư phụ. Cho nên mặc kệ ngươi phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không giúp ngươi. Ta có thể tìm được hắn. Ở đâu? Hàn Hành hỏi. Hậu Khuynh Ca đón Hàn Hành ánh mắt, nói ra ba chữ, Tinh Vân Lăng. Hàn Hành ánh mắt chấn động, giống như kích động, giống như sợ hãi, hắn tại, Tinh Vân Lăng. Hậu Khuynh Ca rất khẳng định gật đầu, lúc trước ly khai lúc nói đúng là cái chỗ này. Ta sớm muốn đi rồi, có thể sau khi nghe ngóng mới biết được chỗ đó không có người thường có thể tiến vào, mặc dù luyện tinh cảnh cũng là cựu tử nhất sinh. Trừ phi ta đạt tới bách tinh cảnh đỉnh phong, nếu không cũng không có tư cách nếm thử đặt chân. Hàn Hành gật gật đầu, đúng vậy, đó là cấm địa, mặc dù là ta cũng không dám tùy ý bước vào. Không nghĩ tới hắn rõ ràng ở đằng kia. Vương Giới nhìn xem Hậu Khuynh Ca, thiệt hay giả? Không phải hắn lại để cho nữ nhân này giả mạo trung dịch đệ tử đấy sao? Nói như thế nào so với ai khác đều thực. Hơn nữa nhìn tư thế, cái này Hàn Hành còn tin. Hắn dựa vào cái gì tín? Phong môn bằng chính mình thi triển dịch kiếm thuật có thể nhận ra cùng trung dịch có quan hệ, cái kia Hậu Khuynh Ca. Vương Giới phát hiện mình không để ý đến một sự kiện. Dịch kiếm thuật có thể là trung dịch kiếm thuật, cái kia Hậu Khuynh Ca thi triển một kiếm kia vì cái gì không thể? Dựa theo Hứa Linh theo như lời, nàng này một mực dừng lại ở kiếm chỉ, không có cơ hội ra ngoài mới đúng. Người đó có thể dạy hắn lợi hại như thế kiếm pháp, liền kiếm chỉ cũng không biết. Chỉ có trung dịch cái này lại để cho cổ kiếm cầu trụ kiên kỵ, thậm chí sợ hai nữ nhân. Cho nên, hắn thật sự là trung dịch đệ tử. Chắc không được trước khi chính mình làm cho nàng giả mạo trung dịch đệ tử, hắn ánh mắt như vậy quái. Xin hỏi tiền bối, vị này trung dịch là? Vương Giới hỏi. Hàn Hành chậm rãi nói, đó là một cái thiểu không ai biết, cũng biết người đều bị chấn động nữ tử hiếm thấy. Một cái khóa lực tu luyện giả, lại dùng kiếm thuật đánh bại toàn bộ cổ kiếm cầu trụ, ép tới mấy đời người vô lực ngôn ngữ kỳ tài. Có loại người này, ta như thế nào không biết? Tây tử kỳ quái. Hàn Hành nhìn hắn một cái, ngươi là Độc Mộc lão nhân đệ tử á? Không biết rất bình thường. Dù sao Trung Dịch bởi vì đối với kiếm thuật cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ ở ta cổ kiếm cầu trụ hoạt động. Bất quá nghe nói hắn đến từ Bắc Đầu cầu trụ. Tin tức này hay là Vương Giới nói cho Phong Môn. Cổ kiếm cầu trụ người đối với Trung Dịch kiêng kỵ còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Chắc không được lúc trước chính mình giả mạo Trung Dịch đệ tử cũng tìm được cái loại lời đãi ngộ. Ngươi tốt nhất ly khai cổ kiếm cầu trụ. Hứa Linh sẽ không bỏ qua ngươi, trên người của ngươi có kiếm si kiếm ý, chỉ cần tại cổ kiếm cầu trụ cũng sẽ bị tập trung. Hàn Hành nói một câu, sau đó ly khai. Cũng mặc kệ mọi người đi đâu. Hậu Khuynh Ca kiếm pháp là cá nhân đều mơ tưởng, có thể liên quan đến Trung Dịch. Hàn Hành bỏ cuộc, hắn còn không muốn đem cái kia nữ nhân điên đưa tới. Chương 398, hoan nên chủ nhân về nhà. Chương 398, hoan nên chủ nhân về nhà. Về phần đi Tinh Vẫn Lăng tìm nàng, làm sao có thể? Hắn chỉ là muốn biết đạo cái kia nữ nhân điên ở đâu, sau đó tránh xa một chút. Đương nhiên, nếu như gặp được có thể chỉ điểm hai cái là tha thiết ước mơ. Cổ kiếm cầu trụ là cá nhân thậm chí nghĩ đạt được Trung Dịch chỉ điểm, đồng thời là cá nhân cũng muốn rời xa cái kia nữ nhân điên. Hứa Linh đuổi không kịp, Hàn Hành đi nha. Sở hữu tất cả áp lực đột nhiên tiêu. Mấy người lúc này mới chính thức nhả giả khí. Phương Hữu Tài trực tiếp ngồi liệt tại địa, quá kích thích. Khi còn bé bị đầu thôn đại ngông truy cũng không có như vậy kích thích. Vương Giới nhìn xem Hậu Khuynh Ca, cho nên, ngươi thật sự là Trung Dịch đệ tử. Hậu Khuynh Ca gật đầu, rất chân thành nhìn xem Vương Giới, ngươi thì sao? Cùng hắn cái gì quan hệ? Vương Giới cười khổ, giả dối gặp được thật sự. Ta cũng là giả dối. Nửa thật nửa giả a, so với ta tốt một ít. Ta cũng học được Trung Dịch kiếm thuật, cái là xa xa so ra kém ngươi. Hậu Khuynh Ca nghe được Vương Giới cũng học được Trung Dịch kiếm thuật, sinh ra cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này là thân tình. Hắn không biết, tựa hồ Trung Dịch kiếm thuật đưa bọn chúng liên tiếp kết nối lại với nhau. Bọn hắn không bao giờ nữa là bình thường quan hệ. Tất cả mọi người mệt mỏi, không có lại nói thêm cái gì. Hai ngày về sau, Tây Tử bị bông, hắn muốn đi nhà, đi tìm Thanh Hoan. Sau đó lại qua một ngày, Phương Hữu Tài bị bông. Ngươi đi đâu? Vương Giới hỏi, nhìn xem Hậu Khuynh Ca. Hậu Khuynh Ca nói, đi theo ngươi. Vương Giới sững sờ, theo ta đi. Vì cái gì? Hậu Khuynh Ca ánh mắt ảm đạm, bằng không thì ta cũng không biết đi đâu. Vậy tại sao muốn theo ta đi? Không biết. Có lẽ chúng ta cùng một chỗ càng có thể tìm được hắn. Bị lại lên. Vương Giới nghĩ nghĩ, không có đuổi đi nàng này. Tuy nhiên nàng này gặp nguy hiểm, mang theo hắn dễ dàng bị kiếm chỉ đuổi giết. Có thể kiếm chỉ can thiệp không đến Bắc Đầu cầu trụ. Chỉ cần đi Bắc Đầu cầu trụ là được. Hắn cũng suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ Trung Dịch. Có thể làm cho nghiêm chỉnh cái cầu trụ kiên kỵ, rồi lại không là khác cầu trụ biết. Ngắm lại tiểu kỳ quái. Sau đó không lâu, phi thuyền theo lúc đến lộ tuyến ly khai cổ kiếm cầu trụ, hướng phía Vô Thần Vực mà đi. Vương Giới nhìn lại, cái kia tiếp thiên liền địa cổ kiếm dần dần biến mất. Tiếp theo đến không biết lúc nào. Kế tiếp muốn đi cổ kiếm cầu trụ cùng Bắc Đầu cầu trụ chiến trường. Tùy thời khả năng bị chiến tranh ảnh hưởng đến, cảnh giác chút ít. Vương Giới nhắc nhở. Hậu Khuynh Ca hiếu kỳ nhìn xem bên ngoài, tự phải ly khai cổ kiếm cầu trụ sao? Thật tốt quá. Trung Dịch vì cái gì dạy ngươi kiếm pháp? Hậu Khuynh Ca lắc đầu, không biết. Có một ngày ta trong sân mà người, hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó sẽ dạy ta kiếm pháp, ta cũng không biết nguyên nhân. Có lẽ là xem ta đáng thương a. Khi đó ngươi rất hiểu. Ân. Như vậy nhỏ, lại có thể đem kiếm pháp ẩn tàng đến mãn tinh hội võ, lợi hại. Hậu Khuynh Ca thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn học sao? Cái gì? Cái kia môn kiếm pháp? Ta có thể học. Có thể. Vương Giới thật sâu nhìn xem hắn, sau đó lắc đầu, được rồi, học quá nhiều không tốt. Hậu Khuynh Ca nhìn xem Vương Giới, ngươi muốn học tùy thời nói với ta, cái kia môn kiếm pháp gọi Đại La kiếm giới. Dùng lấy trộm không gian làm cơ sở. Rất khó, nhưng ngươi mới có thể học hội. Hắn dạy ta không ít, có thể ta đến nay lại không dùng được mấy kiếm. Hy vọng tiên phú của ngươi so với ta tốt. Vương Giới nhìn xem hắn xuất thần nhìn xa phía sau. Tuy nói kiếm chỉ cho hắn thống khổ hồi ức, nhưng cũng là hắn sinh ra địa phương. Hôm nay rời đi, tâm tình tất nhiên phức tạp. Vô Thần Vực hay là an tĩnh như vậy? Vương Giới trên đường đi chú ý cẩn thận, e sợ cho bị chiến tranh ảnh hưởng đến. Cũng may coi như thuận lợi, tự Vô Thần Vực mà ra, xuyên thấu vành đai thiên thạch, cuối cùng nhất phản hồi Bắc Đầu cầu trụ. Đến nơi này an lòng nhiều hơn. Tiếp cận nhất chiến trường đúng là Hắc Bạch Thiên, mà Hắc Bạch Thiên thế nhưng mà địa bàn của hắn. Bất quá hắn cũng không có ý định lúc này dừng lại. Tiếp tục khống chế phi thuyền một đường hướng lên, hướng phía Đệ Tam Tinh Vân mà đi. Chiếc phi thuyền này tốc độ mặc dù hạ xuống tinh vân cấp, thế nhưng tương đương nhanh. Đi ngang qua tinh liên chỉ cần 5 ngày, đã làm không bị phát hiện còn cố ý đường vòng. Như thế, lại đi qua hơn nửa tháng, phi thuyền đi tới Đệ Tam Tinh Vân đệ nhị tinh liên. Tại đây, là Túy Mộng Sơn Trang. Khoảng cách Du Tinh Hội Võ còn có 2 năm tả hữu. Ta không có ý định đi rồi, muốn tại đây tu luyện. Người thì sao? Cũng cùng ta ở lại đây. Vương Giới nhìn về phía trước nở rộ tại tinh không hồng nhạt đại tụ nói ra. Những này cây như là hoa đảo bình thường cắm rễ tinh không, tạo thành một mảnh chỉ có Túy Mộng Sơn Trang chi nhân mới có thể tiến nhập đặc thù địa vực. Những cái kia cây có một rất kỳ dị đặc tính, tự là có thể giữ lại ngoại giới ban cho mùi, kể cả mùi công năng. Đây cũng chính là Túy Mộng Sơn Trang quanh năm bao phủ mùi rượu nguyên nhân. Rất nhiều địa vực mùi rượu thậm chí lại để cho luyện tinh cảnh đều đứng không vững, làm cho tại đây có thể không cùng ngoại giới tiếp xúc. Vương Giới từ khi đạt được Túy Mộng Sơn Trang sau còn là lần đầu tiên đến. Trước đó lần thứ nhất nghĩ đến lại bị mang đến Giáp Nhất Tông. Hậu Khuynh Ca nhìn qua phương xa mỹ lệ hồng nhạt thế giới, mục hiện dị sắc, loại hoàn cảnh này đối với nữ tử sức hấp dẫn quá lớn, đây là đâu vậy? Túy Mộng Sơn Trang. Tên rất hay. Ta cũng muốn lưu ở cái này. cái kia tùy ngươi vậy. Vương Giới khống chế phi thuyền tiếp cận, đồng thời dùng thân phận của mình liên hệ Túy Mộng Sơn trang nội người, đem làm phi thuyền dừng lại. Mùi rượu vờn quanh, liền phi thuyền cũng đỡ không nổi, dũng mãnh vào trong mũi. Vương Giới nghe mùi rượu đều cảm giác chóng mặt lúc đích, Hậu Khuynh Ca càng là sắc mặt tấu hồng, cùng uống say đồng dạng. "Ôi, tiểu cô nương này sợ là không say rượu a tiểu ca, ngươi dẫn người ra tới đây không có hảo ý nha." Thạch Vân đã đến, xinh đẹp vũ mị một tay khoác lên Vương Giới trên vai trêu chọc, cũng không thèm để ý Vương Giới hiện tại lục bất khí hình dạng. Vương Giới nói, "Phiền phái chiếu cố một chút hắn, kế tiếp ta muốn dừng lại ở cái này tu luyện." Thạch Vân cười cười, "Nói như thế nào đây, hoan nên chủ nhân về nhà." Vương Giới im lặng, "Tiền bối, tôn trọng ta điểm." "Được rồi, tiểu chủ nhân." "Ha ha." Có Thạch Vân dẫn đường, phi thuyền rất thuận lợi tiến vào Túy Mộng Sơn Trang. Đã đến tại đây là được tiến vào Hồng Nhạc Thiên Địa. Cái này lại để cho Vương Giới nghĩ tới Thính Thần, cái kia một đầu hồng nhạc tóc dài tại đây đều không dễ dàng tìm được. Thạch Vân cũng không tốt kỳ lúc trước hắn tại Thuẫn Sơn Nhạc sau khi biến mất đi đâu, mà ở chỗ này, hắn gặp được Túy Mộng Sơn Trang trang chủ Thạch Tả. "Thạch Tả bái kiến tiên sinh." Vương Giới gật gật đầu, "Tuy tiện đến đây không quấy rầy a." Thạch Tả là cái trung niên nam tử, bên ngoài nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, "Túy Mộng Sơn Trang là ngài, ngài muốn lúc nào đến cũng có thể." Vương Giới nhìn xem Thạch Tả, hắn cũng không tin Tinh Khung Thị Giới nói nơi này là hắn cựu thật sự là hắn. Những người này chẳng lẽ sẽ không có phản cảm? Có thể tại Thạch Tả trong mắt, hắn cái gì đều nhìn không tới. Cựu là rất bình tĩnh. Phản phất đương nhiên. Thạch Vân đi uống rượu. Kế tiếp do Thạch Tả dẫn bọn hắn đi thăm Túy Mộng Sơn Trang. Túy Mộng Sơn Trang có thể cầm lái đệ nhị tinh liền, dựa vào là không chỉ có riêng là mùi rượu mê người, hắn trong trang tu luyện giả thực lực cũng không tệ. Du tinh cảnh trung còn có so sánh lục đạo du tồn tại. Chỉ là một mực tại say rượu. Ta Túy Mộng Sơn Trang không thích tranh đấu, thật lâu trước khi từng thành lập tại hầm rượu phía trên. Vương Giới bị dẫn tới một chỗ cổ xưa chi địa, đó là dùng lục địa xếp mà thành, tản ra cổ xưa tang thương chi khí hầm rượu. Thạch Tả giới thiệu, đây chính là ta Túy Mộng Sơn Trang thành lập chi địa. Cái này trong hầm rượu tồn tại vô số rượu ngon, có thể đến nay mới thôi đều không có người có thể hoàn toàn đào móc ra sở hữu tất cả rượu ngon. Chúng ta cũng là thường cách một đoạn thời gian mới có thể nghĩ biện pháp treo lên đến một ít. Tiểu là cái này. Thạch Tả mang theo hắn đi vào tinh không biên giới, lúc này Vương Giới mới phát hiện bọn hắn vừa mới rõ ràng tại trong hầm rượu. Theo tinh không nhìn xuống có thể rõ ràng chứng kiến một cái hũ hình tiểu dáng địa vực. Nhưng này hầm rượu lại là trong suốt, chỉ có đứng tại tinh không bên ngoài chứng kiến toàn bộ hầm rượu mới có thể dùng dây thường xuống sâu. Sâu hư không? Hậu Khuynh Ca khiếp sợ. Thạch Tả thản nhiên nói, có thể nói như vậy. Hầm rượu cũng không phải là mắt thường có thể thấy được, chúng ta tiến vào sau chứng kiến đều là trong hầm rượu bộ, có thể nếu do hướng nội bên ngoài xem căn bản xem không hiểu, mà chỉ có ở bên ngoài mới có thể sâu ra rượu. Rượu đều tàng vào hư không. Vương Giới ngạc nhiên, các ngươi Túy Mộng Sơn Trang thực hội tàng? Hậu Khuynh Ca nói, không phải bọn hắn tàng. Thạch Tả nhìn nàng một cái, gật gật đầu, xác thực chúng ta làm không được. Cái này trong hầm rượu hiện tại có bao nhiêu rượu chúng ta cũng không biết. Các ngươi vì sao nghe Tinh Khung Thị Giới? Bởi vì bị đặc cứu. Nếu không có Tinh Khung Thị Giới, chúng ta tiểu bị diệt môn. Từ đó về sau chúng ta truyền thừa, sinh sôi nảy nở, tu luyện đều không có ly khai Tinh Khung Thị Giới, cho đến có thể tự cấp tự túc. Tổ tiên lúc trước đáp ứng triệt để quy thuận Tinh Khung Thị Giới điều kiện duy nhất tiểu là cái này hầm rượu phải hay là ta Thạch gia sở hữu tất cả. Cái này là gia tộc chúng ta đối với nơi này duy nhất chấp nhất. Vương Giới lý giải rồi, ta có thể sâu rượu sao? Đương nhiên có thể. Bất quá chỉ có hàng năm cố định thời gian mới có thể sâu ra rượu, còn lại thời gian treo cũng vô dụng. Tiên sinh có thể thử xem. Vương Giới thử, tiêu cùng cổ xưa múc nước đồng dạng, không ngừng lay động dây thừng rơi vào tinh không. Mà khi dây thừng rơi đi xuống thời từng điểm biến mất, thật không có vào hư không. Loại này kỳ cảnh lại để cho hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Hậu Khuynh Ca cũng mở to hai mắt nhìn xem, đáng tiếc nhìn không ra cái gì. Lại trái lại dây kéo tử, không có cái gì, không. Vương Giới nhiều lần thử mấy lần, còn lại để cho Hậu Khuynh Ca cũng thử xem, đều sâu không xuất ra rượu. Cũng liền buông tha. Túy Mộng Sơn Trang có tu luyện giả hơn trăm vạn, trong đó luyện tinh cảnh 2 người, bách tinh cảnh 25 người, xem như tương đương không kém một cổ thế lực. Hoàn toàn đi tham qua Túy Mộng Sơn Trang mà lại xác nhận tại đây sẽ không đối với chính mình có cái gì mưu hại chi tâm về sau, Vương Giới cứ dựa theo trước khi kế hoạch, trực tiếp lưu lại, cho đến tu luyện tới du tinh hội võ. Trước đó, hắn hay là muốn cùng Hậu Khuynh Ca thẳng thắn. Hậu Khuynh Ca ngơ ngác nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình người, vẻ mặt mờ mịt, "Vương Giới." Vương Giới đối với hắn cười cười, "Thật có lỗi, một mực gạt ngươi." Hậu Khuynh Ca đánh chết cũng không nghĩ ra lục bất khí lại là Vương Giới. Loại sự tình này cũng có thể phát sinh. Kỳ thật bình thường mà nói, đều là lợi hại như vậy khóa lực tu luyện giả, lục bất khí cùng Vương Giới là một người rất bình thường mới đúng. Nhưng lục bất khí là theo chân Thính Thần. Hắn không cách nào quên mãn tinh hội võ quyết chiến cái kia vừa hôn. Vương Giới thăng Thính Thần. Nghe nói Thính Thần muốn tất cả biện pháp phải tìm được Vương Giới báo thù. Hai người này là tử địch mới đúng. Có trời mới biết Vương Giới rõ ràng ngụy trang lục bất khí đi theo Thính Thần bên người. Thính Thần biết không? Đương nhiên không biết. Biết đạo không đem ta chém chết. Hậu Khuynh Ca cũng không biết nói như thế nào rồi. Loại sự tình này quá kích thích ba xem. Chương 399, người kia cái kia khuôn mặt chương 399, người kia khuôn mặt bất quá lời nói đến đây, Hậu Khuynh Ca lại hỏi vấn đề khác, ngươi tại sao phải gia nhập Phong Môn? Bắt đầu cầu trụ cùng cổ kiếm cầu trụ đại chiến, ta đi qua chủ chiến tràng, bị Phong Môn đã nắm, tiểu gia nhập. Cái kia Trung Dịch. Đúng vậy, Trung Dịch đến từ bắt đầu cầu trụ Hắc Bạch Thiên. Vậy là ngươi Tinh Khung Thị Giới người? cho nên cựu liên đại hội là tinh khung thị giới ở sau lưng bố cục. Vương giới nhún vai, loại sự tình này tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Ai bố cục đều ảnh hưởng không chúng ta. Chúng ta chỉ để ý tu luyện là được. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Hậu Quyên ca, dù tinh hội võ không bao lâu rồi, như ngươi kiếm pháp hay là như vậy, thành tích khả năng còn so ra kém mãn tinh hội võ thời kỳ. Hậu Quyên ca thật sâu mắt nhìn Vương giới, ta minh bạch. Đi, cái kia, dù tinh hội võ gặp. Tốt. Cũng tiểu 2 năm tả hữu. Đối với tu luyện giả mà nói, tu luyện cái 2 năm qua rất nhanh đi. Túy Mộng Sơn trang lớn như vậy, Hậu Quyên ca tùy tiện cũng có thể tìm một chỗ tu luyện. Mà Vương giới sớm đã nghĩ kỹ, hắn muốn tu luyện bất diệt thể. Trước mắt đến xem, có thể rất nhanh tăng lên chiến lực đúng là bất diệt thể. Bởi vì bất diệt thể là có thể xem tới được tăng lên tốc độ. Dựa theo trước khi thử qua suy tính, dùng chính mình trước mắt cảnh giới, muốn đem bất diệt thể cốt cách cường độ tăng lên gấp đôi, hao tổn cũng không kém nhiều lắm là 1 năm. Tương đương nói tại du tinh hội võ trước, hắn có thể đem bản thân cốt cách tăng lên gấp 2 cường độ. Đồng thời bởi vì tập thể dục gia tăng lực lượng, ít nhất có thể đạt đến cực hạn 65 lần. Gấp 2 cốt cách cường độ tăng thêm 65 lần du tinh cảnh lực lượng gia tăng, sẽ để cho bản thân chiến lực lột xác. Hắn không thể không nghĩ tới để cho người khác cưỡng chế tinh thần tăng lên cốt cách cường độ, làm như vậy hoàn toàn có thể giảm mất thời gian của mình. Hơn nữa như cưỡng chế tinh thần chi nhân thực lực càng mạnh hơn nữa, thời gian cũng sẽ biết rút ngắn. Có thể nếm thử tu luyện qua bất diệt thể sau hắn biết đạo loại phương thức này không được. Cũng không phải bởi vì không nghĩ bất diệt thể tu luyện chi pháp tiết ra ngoài, mà là bản thân cốt cách chịu không được. Chính mình cưỡng chế tinh thần tốc độ hoàn toàn thích xứng bản thân cốt cách, nếu do ngoại nhân cưỡng chế tinh thần, rất dễ dàng đem cốt cách cắt tán. Hơn nữa chỉ có chính mình tự mình tu luyện, đợi cốt cách dung nhập trong cơ thể sau mới có thể lập tức thích ứng. Kỳ thật còn có một loại phương thức, tự là tìm kiếm có thể dung nhập cốt cách tài liệu, trực tiếp cưỡng chế tinh thần luyện tài liệu, cuối cùng dùng tài liệu đổ vào cốt cách. Loại biện pháp này chỗ tốt tiểu là không có thống khổ như vậy, hơn nữa không cần từng khối tăng cường. Vương giới lúc này tìm được thạch tả, lại để cho hắn tìm kiếm loại tài liệu này. Thạch tả tại trong thời gian ngắn tìm được rất nhiều, đều là Túy Mộng Sơn trang có chứa. Vương giới cao hứng, tiếp tục lại để cho thạch tả sưu tập, mà chính mình tắt thì bắt đầu cưỡng chế tinh thần nhập tài liệu. Có thế lực nghe lệnh cảm giác thật tốt, nghĩ muốn cái gì nói thẳng là được. Về phần tiền, Túy Mộng Sơn trang sẽ không cùng hắn muốn, bởi vì toàn bộ Túy Mộng Sơn trang đều là hắn. Đảo mắt, nửa năm qua đi. Vương giới nhìn trước mắt đã qua bất diệt thể cưỡng chế trôi qua tài liệu, cái này hiệu suất so trực tiếp cưỡng chế cốt cách nhanh hơn gần nữa. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể tại du tinh hội võ trước đem bản thân cốt cách cường độ gia tăng đến ít nhất 4 lần. Vô luận cốt cách cường độ gia tăng hay là bản thân lực lượng tăng lên, đều tại tăng lên trụ cột lực lượng. Vương giới kích động thở ra một hơi. Du tinh hội võ chưa hẳn sẽ không có đụng vào cái kia xa không thể chạm độ cao khả năng. Nghĩ đến, đem tài liệu rót vào trong cơ thể. Lập tức, cả người như là rút nhỏ đồng dạng, cốt cách phát ra rợn người tiếng hụ thực. Có loại xương cốt bị nghiền nát gây dựng lại cảm giác. Loại cảm giác này tuyệt đối không thể so với chi lúc trước cái loại này biện pháp nhẹ nhõm bao nhiêu. Đã qua một hồi lâu, Vương giới mồ hôi đầm địa nằm trên mặt đất, bên hai hợp thời vang lên tập thể dục câm thanh. Hắn nuốt vào đan dược, nhanh chóng tập thể dục. Theo nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, lực lượng đang gia tăng, thân thể tại khôi phục, nói như thế nào đây? Có chủng thống khổ đến mức tận cùng tiểu thoải mái cảm giác. Người là truy cầu thống khổ sinh vật quả nhiên đúng vậy. Tiếp theo tập thể dục có lẽ tiểu cũng không gia tăng sức mạnh. Hôm nay lực lượng đã đạt tới du tinh cảnh 65 lần, lần thứ nhất cực hạn. Muốn lại gia tăng phải trải qua sinh tử đột phá. Vương giới bất đắc dĩ. Sinh tử đột phá không nghĩ qua là tiểu thực đã xong. Hơn nữa hắn hôm nay đi đâu đột phá sinh tử? Cũng không phải tại chiến trường. Không biết Hậu Khuynh ca thế nào. Khoảng cách Vương giới xa xôi bên ngoài, Túy Mộng Sơn trang hầm rượu trên trời sao, Hậu Khuynh ca tại sâu rượu. Từ khi lần thứ nhất nếm thử về sau, mặc dù không có hiệu quả, có thể hắn nhưng vẫn ghi nhớ lấy, cảm giác sâu rượu có thể đụng vào hư không. Cho nên hắn không có tu luyện, mà là đã đến nơi này. 2 năm tả hữu thời gian, dù thế nào tu luyện cũng sẽ không biết lột xác. Hắn không bằng thử xem có thể không tăng lên đối với không gian cảm ngộ, đó mới là biến chất. Mà không xa ngoài có một bà lão thỉnh thoảng nhìn xem hắn, đang nói gì đó. Hậu Khuynh ca thần sắc cung kính, cái này bà lão tuyệt đối là luyện tinh cảnh cường giả. Xem hắn tại đây sâu rượu, ngẫu nhiên nói vài lời nói chỉ điểm một chút. Ngoại giới trong khoảng thời gian này cũng không bình tĩnh. Nguyên bản tất cả thế lực lớn đã đối với tán tu nhượng bộ, cho ngoại giới tiến vào bí cảnh danh ngạch. Có thể tinh cung kết cục rồi, trực tiếp tìm tất cả thế lực lớn đối thoại, cũng đem đầu mâu trực chỉ tinh khung thị giới, thậm chí bắt được một đám tinh khung thị giới quan chắc người. Những này quan chắc người ẩn tàng tại tán tu bên trong, chính là bọn họ tại sở chút phong vân. Tất cả thế lực lớn trước mắt sẽ không liên thủ lại nhằm vào tinh khung thị giới, là vì tinh khung thị giới giờ phút này nhằm vào chính là tinh cung. Ngày nay tinh cung tự mình kết cục, bọn hắn càng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Tinh khung thị giới vì ứng đối tinh cung, không ngừng ném ra ngoài bí mật. Rất nhiều bí mật liên lụy đến tất cả thế lực lớn cổ xưa trước khi ân oán, mà những bí mật này đều có cái cộng đồng đặc thù, cùng tinh cung có quan hệ. Ví dụ như thành nhất đạo thiểu thị nhất tộc cái nào đó tiền bối rõ ràng có thể bái sư tinh đạo, lại bởi vì tinh cung nhúng tay làm cho thất bại, lệnh thành nhất đạo đã mất đi một vị tinh đạo sư. Cũng ví dụ như bất tẩu quan một vị tiền bối một khi đốn ngộ, dùng tinh thần làm điểm, muốn đem hư không chi pháp lại làm tăng lên, ngạnh xanh xanh bị tinh cung một vị tinh đạo sư áp chế, quyết chiến sau trọng thương không chừng trị mà vong. Những chuyện tương tự rất nhiều. Tất cả thế lực lớn lẫn nhau đều có nợ máu. Bất quá tinh khung thị giới công tác thống kê tinh cung nợ máu cũng dùng chứng cứ xác thực cho hấp thụ ánh sáng. Một khi bộc ra, vô số người lần nữa bay lên đối với tinh cung phẫn hận. Nhưng chỉ bằng những này còn không cách nào tả hữu vũ trụ thế cục. chính thức lại để cho ngoại giới nhấc lên sóng to gió lớn chính là một vấn đề thượng cổ có bách gia, vì sao chỉ có 36 tinh vị? Phát ra vấn đề này chính là tinh khung thị giới. Này vấn đề vừa ra, tại tinh khung thị giới ảnh hưởng hạ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tin tức, video, khắp nơi nghị luận tất cả đều quay chung quanh vấn đề này xuất hiện. Còn chân chính đốt bạo vũ trụ là theo vấn đề này xuất hiện, tinh cung làm ra phản ứng. Tinh cung đi ra ba vị thế giới cảnh cường giả trực tiếp ra tay với tinh khung thị giới. Trận chiến này kết quả như thế nào không có người biết nói, chỉ biết là tinh khung thị giới yên lặng mấy ngày, sở hữu tất cả tin tức tại đây mấy ngày toàn bộ ngừng mất. Đây là chưa bao giờ có. Vô số người chờ tinh khung thị giới kế tiếp phản ứng. Túy Mộng Sơn Trang, Vương Giới quyết định tu luyện khí luyện cửu trương. Hắn dùng khóa lực áp xúc tinh thần đã dần dần hình thành thói quen. Không cần như ngay từ đầu để ý như vậy. Nói cách khác có thể bên cạnh áp xúc tinh thần thần lực, bên cạnh tu luyện khí luyện cửu trương. Trước mắt, điều kiện tiên quyết là khí luyện cửu trương nhập môn. Tạm thời trước dừng lại bất diệt thể tu luyện, nửa năm thời gian có lẽ có thể đem khí luyện cửu trương nhập môn. Trước khi đi cổ kiếm cầu trụ trên đường cũng tu luyện qua, nhưng được quãng. Khí luyện cửu trương, khí là huyết nhục phách là cốt, dùng phách ngự khí, dùng ta chi khí hóa kinh mạch, nhìn tới là phách. Chẳng khác gì là dùng khí quan tưởng là một người khác. Cho dù top 3 chương không cách nào làm được triệt để đem khí quan tưởng giá huyết nhục kinh mạch, nhưng cũng có thể tăng lên luyện khí tốc độ, lại để cho hắn đủng không còn có tại bất luận cái gì luyện khí chi pháp tăng lên tốc độ. Khí, quan tưởng, một người khác sao? Vương Giới hít sâu khẩu khí, điều động trong cơ thể khí không ngừng nghĩ đến một người khác. Người kia kỳ thật tựu là mình, dùng khí hình thành cái khác chính mình. Cái này chính mình trước mắt chỉ có thể có hình dáng. Theo hắn quan tưởng, vệ khí tại tiêu tán. Vệ khí sớm đã hình thành thói quen, giờ phút này tiêu tán còn có chút không thích ứng. Thời gian dần trôi qua, một người khác xuất hiện. Khí ở thể nội không ngừng khắc, theo bên ngoài thân lan tràn ra hình dáng, ngũ quan lan tràn ra thứ hai chính mình. Đột nhiên, thứ hai chính mình hình dạng xuất hiện. Vương Giới rồi đột nhiên trợn mắt, tại sao có hắn? Khí chỗ hình thành thứ hai chính mình, lại là cái kia lúc trước gặp được qua dùng giấy tiền vàng mà mở đường người. Cái kia một khi vẽ ra đến sẽ đưa tới nhạc buồn người. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình khí hội hình thành hắn? Vương Giới không thể tưởng được, lại đến. Tiếp tục quan tưởng. Khí không ngừng hội tụ. Kết quả đồng dạng, lại là người kia, hơn nữa khuôn mặt càng phát ra rõ ràng. Gặp quỷ rồi. Hắn có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Tựa như người kia tại không biết địa phương nào nhìn về phía chính mình. Khắp cả người phát lạnh. Trước mắt, giấy vàng bay xuống. Vương Giới rồi đột nhiên đứng dậy, thân thể khẽ động, con mắt lần nữa mở ra, ân. Nằm mơ hả? Dây vàng. Không có. Chính mình thực đang nằm mơ. Cái kia đến cùng có hay không tu luyện khí luyện cửu trương? Vương Giới điều động khí, trong lúc đó, trong cơ thể khí nhập vào cơ thể mà ra, quay đầu lại, nhìn thẳng hắn. Giờ khắc này, Vương Giới cảm nhận được trước nay chưa có hàn ý, cái loại này tựa như rơi vào vô tận hầm băng, linh hồn đều đông lại hàn ý nương theo lấy nhạc buồn âm thanh tiếp cận. Hắn tựa hồ xuyên thấu qua cái này cổ khí thấy được cái kia giấy vàng mở đường, nhạc buồn đi đầu một màn. Thấy được nguyên một đám người tại chiều chính mình đi tới. Bọn hắn thổi lấy cái gì, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không muốn. Vương Giới hét lớn một tiếng, đứng dậy, không có cái gì, bốn phía một mảnh trống trải. Nhạc buồn không có, giấy vàng không có, người kia cũng không có. Mà trong cơ thể mình khí, gia tăng lên rất nhiều. Vương Giới nhìn xem hai tay, lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Toàn thân đều ướt đẫm. Lại là nằm mơ. Không, tuyệt đối không phải, bởi vì trong cơ thể khí sắc thực gia tăng lên rất nhiều, cơ hồ gấp đôi có thừa. Khí cũng là muốn chậm rãi tu luyện. Cho dù hắn đã lấy được luyện khí chi pháp, nhưng cũng không thể có thể thoáng cái gia tăng nhiều như vậy. Như là thần lực tu luyện giả thoáng cái trở mình gia tăng gấp bội thần lực đồng dạng, liền cái quá trình đều không có. Tại sao phải như vậy? Cái này gia tăng khí đến từ ở đâu? Là mình, hay là? Vương Giới không dám nghĩ tới. Hắn thậm chí cũng không dám tu luyện nữa, e sợ cho những cái kia thực đem mình mang đi. Có trời mới biết hội mang đến cái đó. Nhìn xem tin tức thư chỉ hoãn một chút tâm tình a, hắn lật xem ngoại giới tin tức. Xem xét lập tức kinh trụ. Phát sinh lớn như vậy sự tình. Tinh cung thị giới triệt để đứng ra trực tiếp cùng tinh cung võ đài. Ngược lại là những cái kia cầm lái cầu trụ quái vật khổng lồ tại đang trông xem thế nào. Nhưng thật có thể đang trông xem thế nào được rồi sao? Tinh cung thị giới bố cục lâu như vậy, làm sao có thể lại để cho bọn hắn không đếm xỉa đến? Bách gia, tinh vị, đến cùng nguyên nhân gì? Hắn cũng rất tò mò. Chương 400, không thể buông tha chương 400, không thể buông tha lại đi qua 2 ngày. Ngày hôm nay, phô thiên cái địa tin tức rơi tứ đại cầu trụ. Vô số người nhìn xem tin tức thượng tuyên bố tin tức trợn mắt há hốc mồm. Vương Giới cũng nhìn xem, cái này có thể so với chính mình vùng chính là cái kia sợ nghiêm trọng nhiều hơn. Thượng cổ có bách gia, như thế nào bách gia? Được gọi là trăm cổ chí cường thế lực. Mà 36 tinh vị sinh ra đời tại bách gia bên trong. Có thể bách gia thực lực tương đương, vì sao cái kia 36 gia có thể trổ hết tài năng thành tiểu tinh vị, vô địch vũ trụ? Bởi vì bọn hắn hướng trên cầu, trước mắt chính mình là ấn. Dùng cái này đạt được siêu thoát hết thể lực lượng. Một câu, làm cho cả vũ trụ sôi trào. Vũ trụ lớn nhất bí ẩn chính là tòa cầu, nhìn không tới khởi điểm cùng tới hạn, mặc cho nhiều lợi hại tu luyện giả đều không thể đụng vào cầu. Bất luận cái gì một nhà thế lực cường đại đều có kiểu thượng pháp. Đó là trên cầu ban cho dưới cầu vô địch chi năng. Cái này còn chỉ là thông qua hiến tế ban cho. Ngày nay rõ ràng có người có thể hướng trên cầu trước mắt chính mình là ấn, dùng cái này đạt được siêu thoát hết thể lực lượng, cái này so kiểu thượng pháp càng mê người. Ai không nghĩ đụng vào trên cầu? Ai không nghĩ nhìn trộm vũ trụ lớn nhất bí mật? Tinh khung thị giới đưa tin tương đương nói cho tất cả mọi người, tinh vị nhất đại bí mật ngay tại ở có thể đụng vào trên cầu. Đây là vũ trụ không mấy năm qua vô tận sinh linh khát vọng. Mà giờ khắc này, bí mật này đáp án trực chỉ tinh cung. Bởi vì tinh cung, tự là tinh vị truyền thừa. Rối loạn. Triệt để rối loạn. Vương giới rất xác định bí mật này tuyệt đối có thể làm cho tứ đại cầu trụ sôi trào. Giáp nhất tông, thành nhất đạo những cái kia quái vật khổng lồ tuyệt đối không cách nào không đếm xỉa đến. Ai không nghĩ đạt được đụng vào trên cầu phương pháp. Tinh cung thị giới thật là độc ác. Đương nhiên là có người đưa ra nghi vấn. Nhưng tinh cung thị giới cấp ra đầy đủ căn cứ chính xác theo, thậm chí đem Đông Phương nhất tộc điều tra căn cứ chính xác theo đều lấy ra. Mà tinh cung thị giới bản thân tiểu đại biểu quyền uy. Vương giới tổ chức cựu liên đại hội rắc khắp nơi nói dối như cuội, còn chỉ là mượn nhờ nam gia danh tiếng, có thể dẫn tán tu cùng tất cả thế lực lớn đối chọi gay gắt. Tinh cung thị giới thế nhưng mà so nam gia càng đáng giá tín nhiệm, cũng càng quyền uy. Tinh cung phiền thoái. Bọn họ đã xuống thì đừng mong rời khỏi nữa. Vương giới tiếp tục tu luyện bất diệt thể. Cựu liên đại hội ảnh hưởng dần dần bị đè xuống, đợi du tinh hội võ sau chắc là không còn ai để ý đến mình nữa. Đến với mình nói tinh vị truyền thừa bí mật, nhất định sẽ bị thống quy về cái này hướng trên cầu lưu lại là cấn phương pháp. Hy vọng tinh khung tầm nhìn có thể đem tinh cung kéo xuống ngựa. Cũng không biết tiện nghi sư phụ thế nào. Như thế, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Túy Mộng Sơn trang cho tài liệu cũng không tệ. Nửa năm sau, Vương Giới tiếp tục dùng tài liệu rót vào cốt cách, thành công đem cốt cách cường độ lại gia tăng gấp đôi. Lực phòng ngự đang không ngừng gia tăng. Mở ra cá nhân bộ phận kết nối nhìn lại ngoại giới tin tức. Thần kỳ bình tĩnh. Từ khi tinh khung thị giới đem bí mật kia cho hấp thụ ánh sáng đi ra về sau, tứ đại cầu trụ bình tĩnh đáng sợ. Mà ngay cả trước đây cùng tất cả thế lực lớn đối kháng tán tu đều bình tĩnh lại, không có người nói thêm cái gì. Càng là như thế, vượt lại để cho người bất an. Ai không nói chuyện, ai thì có thể động tay. Mà trong khoảng thời gian này, du tinh hội võ tin tức dần dần bị dơ lên đi lên. Chủ yếu là bởi vì một sự kiện. Cố Thừa Tiêu solo Hắc Bạch Thiên bốn cái lục đạo du, một chiêu đánh bại. Tin tức này lại để cho vương giới chấn động. Hắc Bạch Thiên hôm nay bốn cái lục đạo du theo thứ tự là Chi Hạc, Hàn Lăng, Mạc Vãn Ngâm cùng Bất Quyết. Tuy nói thực lực của bọn hắn chiếu hội võ xem chỉ có thể coi là bình thường. Dù là đặt ở mãn tinh hội võ cũng không đủ tư cách vào nhập trước 20. Nhưng nói như thế nào cũng là lục đạo du, hơn nữa là bốn người liên thủ, vậy mà một chiêu tiểu thất bại. Vương giới mở ra video xem. Chỉ thấy bốn người tại bốn hẻo lánh vây quanh Cố Thừa Tiêu, theo của bọn hắn đồng thời ra tay, đều thi triển mạnh nhất chiến lực. Cố Thừa Tiêu gần kề giơ lên cánh tay, trở mình trường, theo tay vung lên, bốn người liền bị quét ngang đi ra ngoài, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn xem một màn này, vương giới tâm tình trầm trọng. Nhìn không hiểu. Hoàn toàn nhìn không hiểu Cố Thừa Tiêu là làm như thế nào. Mặc Vãn Ngâm bọn hắn đứng lên cũng không nổi, nhìn như bị thương không trọng, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Một chiêu bại bốn cái lục đạo du, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Cố Thừa Tiêu tại thời khắc này đứng ở vô số người trước mắt. Ngay sau đó mọi người cũng biết lai lịch của hắn. Người này dĩ nhiên là tinh đạo sư một trong tam đại gia tộc, Cố gia người thừa kế. Đương kim vũ trụ tứ đại cầu trụ có ba cái tinh đạo sư gia tộc, theo thứ tự là Cố gia, Đan gia cùng Trầm gia. Bọn hắn cũng là tinh cung trùng kiến chủ lực. Như tiện nghi sư phụ đối đầu đại diễn tinh sư cũng không phải là ba đại người trong gia tộc, nhưng là Cố gia truyền nhân Cố Thanh Hà cùng Trầm gia truyền nhân Trầm Chu sư phụ. Nếu như nói tinh đạo sư địa vị trí cao vô thượng, cái này tam đại gia tộc địa vị tiểu càng phải như vậy. Bọn hắn đặt ở tinh đạo sư chung đều là trí cao vô thượng, chắc không được sư phụ bị buộc thành như vậy. Cố Thừa Tiêu bay hùng đẹp trai, chiến lược vô địch, phong độ nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời dẫn vô số người truy phủng. Video cuối cùng, hắn nói một câu nói, ta này đến, chỉ vì tìm vương giới. Nói xong, nâng lên một ngón tay, một chiêu. Hắn sẽ không tại ta thuộc hạ đi qua đệ nhị chiêu. Những lời này đốt lên Mặc Vãn Ngâm lửa giận. Hắn cường chống đứng lên nếu lần ra tay, có thể theo Cố Thừa Tiêu khinh thường rời đi, hắn cuối cùng nhất hay là ngã xuống. Xem đều không cần phải xem. Cứ như vậy tự tin, một chiêu đủ để. Vương giới mặt sắc mặt nghiêm trọng. Cái này là tinh đạo sư đích thủ đoạn sao? Mãn tinh hội võ dùng tu luyện chiến đấu làm chủ, mà du tinh hội võ tiểu liên lụy đến tinh đạo sư. Đây là một cái thế giới khác. Cố Thừa Tiêu mang cho hắn áp lực thật lớn. Không chỉ có Cố Thừa Tiêu, Trầm gia truyền thừa Trầm Giám đi tiên giang không mở, đã tìm được Quy Tiểu Điệp một trận chiến. Trận chiến này tràn đầy trêu đùa hí lộng. Ngay từ đầu, Quy Tiểu Điệp đã bị đánh ngộp. Hắn dùng thần du bộ tiếp cận Trầm Giám, càng trực tiếp thi triển tọa vong bát minh, không có nửa phần kinh thị, mà trong cơ thể thần lực càng là không ngừng dùng ra, theo đại địa lan tràn hình thành mặt hồ. Đây là quan ngư kính. Mà Trầm Giám đối mặt nàng như lâm đại địch công kích, gần như chỉ là giơ lên thương, áp địa, lệnh thần lực hồ nước tựa như bị đọc lại bình thường. Ngay sau đó có được chuyển động tương thân, trường thương lửa cháy lan ra đồng cỏ, hóa thành tiêu đốt hư không nóng rực đem thần lực hồ nước bốc hơi. Tại Quy Tiểu Điệp rung động dưới ánh mắt, tùy ý chấn động tương thân, lệnh quan ngư kính phá tán, đem Quy Tiểu Điệp theo thần du bộ trung bức ra, cuối cùng ngón trỏ rơi xuống, điểm tại Quy Tiểu Điệp mi tâm. Quy Tiểu Điệp cứ như vậy tùy ý hắn một ngón tay điểm rơi, liền tránh né đều không có làm được. Trầm Giám treo chọc lấy không biết nói với Quy Tiểu Điệp cái gì, lệnh Quy Tiểu Điệp khí toàn thân phát run, rồi lại không thể làm gì. Cuối cùng nhất phản hồi Hàn Yên Độ Khẩu. Ly khai Hàn Yên Độ Khẩu lúc, Trầm Giám cũng đúng lấy vô số người nói một câu nói, mãn tinh hội võ, tiểu hài tử qua mọi nhà mà thôi. Những lời này không người nào có thể phản bác. Trước có Cố Thừa Tiêu, sau có Trầm Giám, đều là du tinh cảnh, mà những mãn tinh đó hội võ đánh nổi danh đầu cũng đồng dạng là du tinh cảnh. Cảnh giới đồng dạng, lại bị người dễ dàng như thế đánh bại, thậm chí là nhục nhã thức đả bại, đây không phải tiểu hài tử qua mọi nhà là cái gì? Cố, Thẩm, hai nhà đều có người đi ra, mục tiêu rất rõ ràng, tự là áp chế tinh khung thị giới cùng tất cả thế lực lớn, hiện lộ rõ ràng vũ lực. Còn có một đan gia không ra. Bất quá đan gia thế hệ này truyền nhân là nữ tử, tên là Đan Du, mà hắn, người xương thiên nữ. Mặc dù không chiến tích, lại thần bí khó lường. Tinh cung tại tạo thế, tại cảnh cáo tất cả mọi người. Vương giới thu hồi cá nhân bộ phận kết nối, lại có động lực rồi, tiếp tục luyện khí. Không nhìn điểm những này thật đúng là không có dũng khí đối mặt người kia. Đồng dạng kinh hãi, đồng dạng băng hàn. Mỗi lần đều có thể cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm, có thể nhìn về phía bốn phía cái gì đều nhìn không tới. Vương giới nắm lấy lần sau muốn hay không mua điểm ngọn đến tiền giấy. Một thời gian ngắn về sau, hắn thở hổn hển, chấm dứt luyện khí. Cảm thụ một chút, ân, có lẽ đạt tới một chu thiên rồi, không biết là khí luyện cựu trường tốc độ rất nhanh hay là khác nguyên nhân gì. Khí dung nạp cùng thần lực bất động. Thần lực rất rõ ràng, ví dụ như du tinh cảnh bình thường là một khóa tinh thần thần lực, mà bách tinh cảnh tiểu là trăm khóa tinh thần. Khí thì là dùng khí trong người dùng phương thức gì vận hành một vòng là dung nạp tiêu chuẩn, một vòng, tiểu là một chu thiên. Tầm thường du tinh cảnh luyện khí người, khí tại thân thể du chạy một vòng, tiểu là một chu thiên. Mà bách tinh cảnh thì là trăm chu thiên. Đạt tới luyện tinh cảnh tiểu là đại chu thiên rồi, đại chu thiên thì là khí ở thể nội mà nếu huyết dịch bình thường tại trong kinh mạch vận hành một vòng. Cái này cùng du tinh cảnh một chu thiên bất đồng. Nhân thể kinh mạch tương liên thế nhưng mà rất dài. Mà đạt tới thế giới cảnh cửu càng nhiều, vương giới cũng không biết bao nhiêu. Dù sao hắn hiện tại gần kể thông qua hai lần khí luyện cửu trương tu luyện thì đến được một chu thiên khí, thì ra là bình thường nhất du tinh cảnh luyện khí người dung lượng, mặc dù xa xa không cách nào cùng mình khóa lực có được lượng so, nhưng cũng là tương đối lớn tiến bộ. Như dùng loại này tiến độ bảo trì, khí có lẽ có thể đuổi theo khóa lực. Đến lúc đó tiểu khoa trương, kế tiếp hay là bất diệt thể, không ngừng lặp lại. Lần nữa đi qua nửa năm, bất diệt thể đạt tới gấp 3 cường độ, mà khoảng cách du tinh hội võ còn thừa 310 năm thiên. Vương giới tiếp tục mở ra cá nhân bộ phận kết nối chuẩn bị cho mình bổ sung điểm động lực, nếu không cũng không dám gặp quỷ rồi. Thạch Vân tìm tới. Tiểu ca, luyện thế nào? Vương giới gật gật đầu, coi như thuận lợi, đa tạ. Nên phải đấy. Chúng ta toàn bộ Túy Mộng Sơn Trang đều là của ngươi. Nghĩ muốn cái gì nói thẳng. Cho dù ngươi muốn nói đến đây, hắn xanh nhạt ngón tay đáp thượng vương giới bả vai, chậm rãi xuống hoa, lộ ra giống như say không phải say đích dáng tươi cười, cũng là có thể nha. Vương giới cảm thụ cánh tay một hồi tê dại, mất tự nhiên cười lui ra phía sau, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì. Thạch Vân mắt trợn trắng. Cái gì tiền bối, ta cũng không so ngươi lớn hơn bao nhiêu. Nói xong, mắt mang tiểu ý, này tới là hiếu kỳ tiểu ca ngươi bây giờ cái gì cảm thụ. Vương giới nghi hoặc, cái gì cảm thụ. Ngoại giới tình huống A, nghĩ như thế nào? Không biết. Ngươi không thấy ngoại giới tình huống. Xem đi một tí, nửa năm trước. Thạch Vân ánh mắt sáng ngời, men say trực tiếp biến mất, thật sao, cái kia tranh thủ thời gian nhìn xem. Hắn rất ngạc nhiên vương giới hiện tại nghĩ như thế nào. Vương giới mở ra cá nhân bộ phận kết nối xem xét. Thạch Vân chờ không được, trực tiếp giúp vương giới đã tìm được là tối trọng yếu nhất nội dung. Tinh khung thị giới đặc biệt đưa tin không thể buông tha. Căn cứ trong khoảng thời gian này vũ trụ khắp nơi quan sát, phỏng đoán, nay được ra đại đa số người đề cử. Kiếm pháp đệ nhất nguyên bạch. Vương giới khiêu mi, kiếm pháp đệ nhất. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Cả quyển sách đưa tin tiểu là căn cứ tứ đại cầu trụ vô số người tổng kết, phỏng đoán, cuối cùng nhất được ra các loại đệ nhất. Cho dù cũng không phải là quyền uy, bởi vì không có tỉ thí qua, không cách nào được ra chính thức kết quả, nhưng là đại khái có thể nhìn ra ý đồ. Chương 401, quỷ dị chương 401, quỷ dị ví dụ như nguyên bạch đã bị bình chọn làm kiếm pháp đệ nhất. Điểm này mặc dù vương giới đều không thể phủ nhận. Kiếm đỉnh bí cảnh một trận chiến, nguyên bạch kiếm thuật rõ như ban ngày, áp chế tinh thần, hậu khuynh ca, tây tử ba người liên thủ. Mà hắn bản thân lại sớm được gọi kiếm tâm trùng ma. Kế tiếp, đao pháp đệ nhất Tiêu Huy. Tiêu Huy là giáp nhất tông Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, người xưng tuấn giật vô song Tiêu công tử. Là trung nhược nhược hâm mộ đối tượng. Lúc trước làm tinh thí luyện vương giới chợt nghe qua cái tên này. Mãn tinh hội võ xuất chiến chính là Tiêu mộ, cho dù thất bại, nhưng không có nghĩa là kỳ thật thực lực yếu, chỉ có thể nói không may, vừa vặn gặp được Quy tiểu điệp. Tiêu Huy thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá hắn cũng không phải không có bị bại. Song phong tuyến một trận chiến tiểu bại bởi hải tộc sinh linh. Tiện nghi sư phụ còn cố ý mang chính mình xem qua Tiêu Huy cùng Bách Tinh cảnh cuộc chiến, khi đó hắn bị chấn động đã đến, Tiêu Huy một đao giết Bách Tinh cảnh, mạnh đáng sợ. Kế tiếp, trưởng pháp thứ nhất, Đan Đu cái này không biết. Thân pháp đệ nhất Đoàn Hiên. Bất tẩu quan Tần tiểu thư sư minh. Cũng không biết. Sau đó là thần lực đệ nhất Lệ Kiếm. Hay là không biết. Vương rồi chứng kiến tên tính thần rồi, hơn nữa thượng bảng hai cái thứ nhất, theo thứ tự là công pháp đệ nhất cùng nhan giá trị đệ nhất. Nhan giá trị. Cái này cũng có thể thừa bảng. Ngay sau đó, chiến ý đệ nhất Trầm Hoàn. Vương giới kinh ngạc, Trầm Hoàn, Trầm Giám, Trầm Gia Gia hai người cao thủ. Mà Trầm Giám là thương pháp đệ nhất. Tinh đạo đệ nhất Tống Thường. Lực lượng đệ nhất Tam Gia. Tên rất hay. Bất quá lực lượng đệ nhất hắn tiểu không quá chịu phục. Vương giới buông cá nhân bộ phận kết nối, nhìn về phía Thạch Vân. Thạch Vân theo dõi hắn, cái gì cảm giác? Vương giới cười khổ, tiền bối là ở cười nhạo ta. Mãn tinh hội võ phần đông kỳ tài chỉ có hai người leo lên ngoại giới bình phán đệ nhất bảng đơn, một cái là Thính Thần, độc chiếm lưỡng bảng. Nhan giá trị đệ nhất cũng không cần nói, công pháp đệ nhất chỉ hiển nhiên là 12 thiên can cùng quang âm tam kiếp. Thử hỏi rất nhiều cao thủ, ai có thể khống chế hai môn tinh bị công pháp? Mà cái khác thừa bảng, tự là chính bản thân hắn vô giới. Hắn đầu tiên là vật khí. Chào phúng sao? Hẳn là a hắn chứng kiến rất nhiều nhắn lại đều tại cười nhạo hắn. Thân là mãn tinh hội võ khôi thủ, lại rõ ràng chỉ có thể trèo lên một cái đằng trước vận khí đệ nhất. Không thể không nói ngoại giới đối với bọn hắn những mãn tinh đó hội võ cao thủ chờ mong giá trị tương đương cao khố. Cái này chủ yếu cũng quyết định bởi tại gần đoạn thời gian tinh cung cùng tinh khung thị giới tranh phong, lẫn nhau đều đẩy ra cao thủ. Vô luận Cố Thừa Tiêu một chiêu bại bốn vị lục đạo du, hay là trầm dám trêu đùa hí lộng Quy Tiểu Điệp, đều bị mãn tinh hội võ bị chờ mong thiên tài triệt để mất đi quang cột sáng. Đương theo mà ra chính là đối với những du tinh đó cảnh chờ mong. Thực tế câu kia mãn tinh hội võ tiểu là qua mọi nhà, đem mãn tinh hội võ triệt để đánh rất bụi bặm. Vương Giới bị cố ý bình phán là vận khí thứ nhất, tràn đầy đối với mãn tinh hội võ đùa cợt, mà thính thần cũng không khá hơn bao nhiêu. Công pháp được tự tinh khung thị giới, nhan giá trị càng là tràn đầy trêu chọc. Phải biết rằng, bọn hắn vừa lúc là mãn tinh hội võ đệ nhất cùng thứ hai. Ngoại giới giờ phút này đối với mãn tinh hội võ những cái kia rung động qua ngoại giới mọi người đã không thèm để ý cái gì vô mệnh, hậu huynh ca, thiếu cô trầm, nguyên hùng, toàn bộ sau này sắp xếp. Hiện nay, đoạt giải nhất lớn nhất đứng đầu, một cái là tinh cung đẩy ra tinh đạo thứ nhất, Tống Thường, cái khác tiểu là tinh khung thị giới đẩy ra lực lượng thứ nhất, Tam gia. Tống Thường, không phải Tam gia truyền nhân, lại có thể bị tinh cung như thế tôn sùng, hiển nhiên tại tinh cung lập trường đều cho rằng hắn đã vượt qua cái kia Tam gia truyền nhân. Phải biết rằng, Cố Thừa Tiêu đều không có thể thừa bảng. Thạch Vân nhìn xem vương giới, ta là hiếu kỳ, thân là mãn tinh khôi thủ, đánh sinh đánh chết như vậy gian nan, cuối cùng lại bị không để ý tới, thậm chí chào phúng tiểu hải tử qua mọi nhà, ngươi là cái gì cảm giác? Nói xong, gom góp tới, mùi thơm của cơ thể hỗn hợp có mùi rượu, lại để cho vương giới lại lần nữa lui về sau hai bước, có nhớ hay không đánh chết trầm giám xúc động. Vương giới nói, không có xúc động, tất cả đều là lý trí. Tiểu không tức giận, không tức. Trong khoảng thời gian này có thể là có người không phục bị giáo huấn rất thảm. Ví dụ như cái kia vô mệnh, cũng là một chiêu bại bởi đàn đu. Vương giới ánh mắt chấn động, vô mệnh một chiêu thất bại sao? Trên lệ có phải là hơi nhiều phải không? Cái này Tống Thường cùng Tam gia tình huống như thế nào? Tống Thường là tinh cung một vị tinh đạo sư đệ tử, ai ta cũng không biết. Tinh cung thần bí như vậy, mà người này đồng dạng thần bí, nghe nói hắn mỗi một sợi tóc cuối cùng đều lóng lánh lấy như là mặt trời giống như hào quang thể, mười vạn sợi tóc mười vạn quang, người khác muốn nhìn hắn mặt đều thấy không rõ. Dừng một chút, Thạch Vân nói, nghe đồn một khi người này sợi tóc hào quang toàn bộ dập tắt, sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Vương Giới khiêu mi, thần kỳ như vậy. Về phần cái kia Tam gia, ngươi không bằng chính mình nghe ngóng, ta chức vị cũng không ngươi cao. Hắn dù sao cũng là tinh khung thị giới đẩy ra. Thạch Vân nói, ngoại giới về hắn chỉ có một câu đến từ tinh khung thị giới đánh giá. Huyết cùng thịt quái vật. Vương Giới ngón tay khẽ động. Có thể làm cho tinh khung thị giới đánh giá là quái vật, phần này vinh hạnh đặc biệt có thể so với thư mộ dạng. Thạch Vân đi rồi, cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn còn tưởng rằng Vương Giới hội triệt để phẫn nộ. Cái này mãn tinh khôi thủ một điểm tôn nghiêm đều không có. Vương Giới tại Thạch Vân đi về sau, khoanh chân mà ngồi. Luyện khí, không sợ gặp quỷ rồi. Động lực 10 phần. Trầm giám. Tiểu hài tử qua mọi nhà. Hắn càng ngày càng chờ mong hội võ tiến đến. Khí ở thể nội vận chuyển, không ngừng quan tưởng, hay là người kia hình dạng. Vương Giới cảm nhận được quen thuộc hàn ý, hắn phát hiện rõ ràng bắt đầu thích ứng. Người bản thân tiểu là một loại rất có thể thích ứng sinh vật. Có lẽ ngày nào đó chính mình triệt để thích ứng loại cảm giác này, tiểu là ly khai cái thế giới này thời điểm. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ánh mắt cùng trước mặt khí tưởng tượng mà ra người đối mặt. Rõ ràng không có ngũ quan, tiểu là cá nhân hình. Lại tiểu là hội dẫn vào đến người kia khuôn mặt. Càng xem càng giống, càng xem, người kia cũng đang nhìn hắn. Hơn nữa giống như tại tiếp cận. Phía sau lưng cảm giác mát lạnh dần dần gia tăng, Vương Giới hô hấp nhanh hơn, hắn tại thừa nhận, đem làm không chịu nổi tiểu là chấm dứt lúc tu luyện. Có lẽ là thích ứng hai lần, cũng có lẽ bị ngoại giới đã kích thích. Hắn lần này chịu được thời gian càng dài, vừa được có thể cảm giác có người đem để tay tại phía sau lưng. Cái kia năm ngón tay lạnh buốt xúc cảm như vậy chân thật, càng phát ra sâu tận xương thủy. Không được. Vừa ý định rời khỏi, rồi đột nhiên, một hạt quang điểm theo mi tâm chui vào đối diện quan tượng khí hình người mi tâm nội. Đó là Vương Giới ngơ ngác nhìn xem, cái kia không phải mình tại Tam Thiện Thiên Cung bí bắt được quang điểm sao? Lúc ấy cho rằng không có, như thế nào tại đây? Hơn nữa tại sao phải chui vào trước mắt cái kia khí trong cơ thể? Theo quang điểm chui vào, khí thay đổi, ngũ quan dần dần rõ ràng, thân thể cũng càng phát ra ngưng thực, thực tế cặp kia rõ ràng chưa hoàn toàn rõ ràng hai mắt, lại lộ ra quỷ dị thần thái. Vương Giới ra đầu run lên, lúc này chấm dứt tu luyện, có thể chấm dứt không được. Hắn phát hiện mình rõ ràng không chế không được chính mình khí. Cái này khí đúng như cùng một người khác, hướng phía chính mình đi tới. Cái kia quỷ dị hai mắt, như là đang tự hỏi thần thái đều bị lại để cho Vương Giới khắp cả người lạnh cả người, so bất luận cái gì một lần đều lạnh bớt. Cùng một thời gian, nguyên bản đều thói quen nhạc buồn bỗng nhiên phóng đại, không còn là mơ mơ hồ hồ, mà là rõ ràng ở tiếp cận. Hắn ngơ ngác nhìn qua lên trước mắt, phô thiên cái địa giấy vàng đắp xuống, rơi vào hắn trên bay, rơi lên đỉnh đầu, che đậy tinh cùng, lại để cho thiên địa hóa thành màu vàng. Ngay sau đó, giấy trắng cũng đắp xuống, cùng giấy vàng xuyên thẳng qua, không ngừng bao trùm đại địa, như muốn đưa hắn chôn. Trước mắt khí, trong đôi mắt thần thái càng lúc càng nồng nặc, ngũ quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Người kia hình dạng phảng phất muốn thật sâu khắc vào Vương Giới trái tim, muốn đem hắn thay thế. Không được, mình không thể bị thay thế. Hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt khí muốn thay thế chính mình, là cái kia quan điểm, là người kia, là thế giới kia. Hắn muốn động lại không nhúc nhích được, thân thể cứng ngắc như là tử thi. Khí giơ lên cánh tay, tuyết trắng khí ngưng tụ cánh tay khoác lên hắn trên vai, lẫn nhau cứ như vậy nhìn xem. Vương Giới muốn phát ra âm thanh, nhưng như thế nào đều không phát ra được. Làm động, tuyệt đối làm động. chính mình trì hoãn khí luyện cửu chương lúc tu luyện ở giữa làm cho lại một lần nữa tiến vào loại này trong ngộ cảnh. Tỉnh lại cho ta. Tỉnh lại hô một tiếng vang nhỏ, trong thiên địa, hoàng cung bạch đan bảo, trừ lần đó ra hết thể biến thành màu xám trắng. Thời gian phảng phất bất động. Có bóng người hiện hiện, đầu đội bạch sắc mũ cao, rơi hoàng giấy trắng tiền, cầm trong tay bạch sắc trường cán chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Vương Giới đồng tử rung động lắc lư, là một màn kia. Lúc trước nhìn thấy một màn kia lại xuất hiện. Hắn xem không thấy bóng dáng khuôn mặt, như là vòng xoáy. Đã nghe được các loại nhạc khí thanh âm, tràn đầy đau thương. Còn lần này, hắn không thấy được cái kia cái trung niên nam tử. Từng bóng người thổi khúc nhạc ai đoán, giải vàng mã trắng vàng tiến lại gần. Không gian đồng bền như dòng nước trôi. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Đông 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 mượn đạo. Trầm thấp áp lực thanh âm sọ xuyên qua trời xanh. Vương Giới muốn cho khai mở, có thể không nhúc nhích được, làm hắn kinh hãi chính là, trước mắt khí, mở ra rồi, Lâm mở ra trước lại đối với hắn cười cười. Những bóng người kia chậm chạp tiếp cận, hướng phía chính mình mà đến. Không, không phải như thế, mở ra không phải hắn, là mình mới đúng. Bọn hắn muốn mượn đạo, hẳn là chính mình mở ra. Tại sao là khí? Hắn mở ra rồi, cái kia chính mình. Đem làm bóng người xẹt qua bên cạnh đáy mắt, Vương Giới động, hắn chẳng biết lúc nào chuyển biến phương hướng, thân thể bị không hiểu lực lượng kéo túm theo không gian nước chảy hướng phía phương xa đi đến. Bọn hắn muốn dẫn đi chính mình, mà cái kia khí tắc thì đứng tại nguyên chỗ bình tĩnh nhìn xem, khóe miệng mang theo tiểu y âm lãnh đáng sợ. Không phải như thế, ta không phải người chết, vì cái gì dẫn ta đi? Vương Giới muốn hò hét, có thể thanh âm phát không xuất ra. Trước mắt đều bị giấy tiền vàng trắng che đậy, lực lượng vô hình khó có thể đối kháng, thân thể của hắn, máu của hắn đều tại lạnh lại, hết thảy hướng phía tử vong mà đi. Hắn không phải chết, tuyệt đối không muốn. Không muốn trong cơ thể, khóa lực sôi trào muốn dãy rủa, lại bị đông nhiên lạnh như băng áp chế, nhưng mà sau một khắc, một mảnh dài hẹp xiềng xích tự trong cơ thể phóng lên trời, thượng tiếp tinh cùng, hạ nhập cửu u, xiềng xích đem Vương Giới ngạnh xanh xanh định ngay tại chỗ. Hai bên, bóng người ngay ngắn hướng chằm chằm hướng Vương Giới. Vương Giới gào thét, hắn rốt cục có thể phát ra âm thanh, cút ngay cho ta, chín đầu xiềng xích vung vậy phát ra rung trời tiếng nổ, vô tận thần lực hội tụ hình thành một vòng liệt dương bao phủ. Đại nhật cửu tỏa, liệt dương chiếu rọi, xua tán lạnh như băng, hoàng giấy trắng tiền tiêu đốt. Nhạc buồn lui tán. Hai bên bóng người cứ như vậy chầm chậm vào Vương Giới, hóa thành khí lưu chậm rãi biến mất. Rồi sau đó phương, cái kia nhân hình khí song mâu lại lần nữa hiện lên quỷ dị thần thái, sau đó phóng tới Vương Giới, dung nhập. Vương Giới như là bị cái gì đánh tới đồng dạng thân thể chấn động, ngã xuống, hôn mê. Chương 402, muốn hay là không muốn chương 402, muốn hay là không muốn không biết đi qua bao lâu. Vương Giới chậm rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, cả người không phải là của mình. Nhìn xung quanh, gian nan bò lên, trên người rơi đầy cho bụi. Chính mình là hôn mê đã bao lâu? Hắn vội vàng tra nhìn thời gian. Khá tốt, chỉ là trong ngày, suốt hôn mê trong ngày, xảy ra chuyện gì? Trước khi chính là mộng hay là thật thực? Hắn nhớ rõ mình luyện khí, sau đó cung bí đạt được quang điểm dung nhập khí nội, sau đó đã từng thấy qua một màn lại xuất hiện, bất đồng chính là lần này cái kia khí nhường đường rồi, chính mình cũng bị mang đi. Về sau là như thế nào lưu lại? Hắn không nhớ rõ. Luốt luốt đầu tranh thủ thời gian kiểm tra chính mình, nhất là khí. Ồ, rõ ràng tăng bọt nhiều như vậy. Vương Giới khiếp sợ, hắn không nghĩ tới khí vậy mà thoáng cái tăng bọt mấy lần, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thụ được khí ở thể nội vận chuyển, hết thảy bình thường. Trước khi phát sinh chẳng lẽ thật sự là mộng? Là mình tu luyện quá lâu làm cho không cách nào khống chế hôn mê, nhưng này trăm ngày chính mình một mực tại tu luyện, cho nên tăng vọt nhiều như vậy. Có cái này chuyện tốt. Hắn không ngừng kiểm tra bản thân. Ngoại trừ khí tăng vọt rất nhiều, còn lại không có cái gì biến hóa. Hắn thở ra một hơi, là mộng, lại như vậy chân thật, như không phải là mộng, chính mình khí bề ngoài giống như, không đúng. Khí luyện cửu chương đến tuột cùng còn muốn hay không tu luyện? Kỳ thật cái này cùng khí luyện cửu chương bản thân không có sao, là vấn đề của mình. Là mình gặp quỷ rồi. Mà thôi, nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn a, bất diệt thể cũng không nóng nảy. Khí thoáng cái tăng đột nhiều như vậy, cũng không phải thiệt thòi. Mấy ngày về sau, Thạch Vân tìm đến, tiểu ca tu luyện thực cố gắng a, tinh không thị giới bên kia liên hệ ngươi đều liên hệ không đến. Liên hệ ta? Làm sao vậy? Nộ đạo trà muốn phai phát. Vương Giới ánh mắt nhất điểm, đúng vậy, tính toán toán thời gian, khoảng cách du tinh hội võ gần như vậy, nộ đạo trà là có thể phai phát. Bên kia lại để cho ta hỏi ngươi có thể cần nộ đạo trà. Thạch Vân chầm chậm vào Vương Giới. Vương Giới cùng hắn đối mặt, có ý tứ gì? Ta cần, tự cho ta. Thạch Vân nở nụ cười, là ý tứ này. Vương Giới không nghĩ tới còn có cái này đãi ngộ, sẽ không sợ ta ngay cả top 100 đều vào không được, lại để cho tinh khủng thị giới mất mặt. Thạch Vân không sao cả, ta chỉ là truyền lời, bọn hắn nghĩ như thế nào ta đây lại không biết. Như thế nào đây? Muốn, hay là không muốn? Vương Giới cười cười, nhìn về phía tinh không, đây là ban thưởng, hay là áp lực? Rất nhanh lại là hơn 3 tháng đi qua. Du tinh hội võ còn có trăm ngày mở ra. Vương Giới tại một ngày này làm xong thể dục sau mở ra cá nhân bộ phận kết nối, hôm nay chính thức ban cho ngộ đạo trà. Mã tinh hội võ xuất hiện qua một màn lần nữa hiện hiện tại tứ đại cầu trụ vô số người trước mắt. Quá nhiều người chờ mong lần này du tinh hội võ. Không chỉ có bởi vì hội võ bản thân, càng bởi vì liên lụy đến tinh cung thị giới, tán tu còn có tất cả đại cầu trụ cầm lái thế lực chi tranh giành. Ai có thể khống chế lần này hội võ, đại biểu ai cường đại hơn. Đây là vũ lực uy hiếp. Du tinh cảnh vốn là tu luyện giới trung đầu lực lượng. Chỉ có đặt chân du tinh, mới tính toán chính thức vũ trụ tu luyện giả. Ngộ đạo thụ phía dưới, bóng người bình tĩnh ngồi, chậm rãi pha trà. Toàn bộ hình ảnh lộ ra hài hòa mà mỹ hảo. Theo chén thứ nhất trà ngâm vào nước tốt, Người nọ đưa tay, mờ mịt thanh âm chuyển hướng tất cả mọi người trong hai, Lạc Tinh Nguyên, Tam gia. Không có gì ngoài ý muốn. Một cái có thể bị tinh khung thị giới đánh giá là quái vật, cũng bị đẩy ra trực diện tống thường người, đạt được ngộ đạo trà là đương nhiên. Hơn nữa bởi vì vốn là thuộc về tinh khung thị giới, chén thứ nhất tự nhiên cho hắn. Ngay sau đó, chén thứ hai trà ngâm vào nước tốt. Tinh cung, tống thường. Không hề ngoài ý muốn. Nhanh tận lực bồi tiếp chén thứ ba, Cố gia, Cố Thừa Tiêu. Không còn là tinh cung danh tiếng, trực tiếp tựu là Cố gia. Có thể nói du tinh hội võ trước, vũ trụ nhất người biết một cái là Trầm Giám, cái khác tựu là Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu là dẫm phải Hắc Bạch Thiên Dương danh. Giờ phút này, Hắc Bạch Thiên mặt người sắc đều trầm thấp, nguyên một đám nhìn xem Cố Thừa Tiêu ba chữ không cách nào ngôn ngữ. Liền một câu ngoan thoại đều phóng không đi ra. Chi ra kiểu thượng pháp tại Cố Thừa Tiêu trước mặt như vậy một người. Ngay sau đó có lẽ tựu là mặt khác hai nhà. Bất kể là Đan Đu hay là Trầm Giám đều là đệ nhất trên bảng danh sách người. Giáp Nhất Tông, Khê Lưu. Vô số người ngạc nhiên, nhìn xa Giáp Nhất Tông. Ai? Khê Lưu. Đây là tên người hay là địa danh? Giờ phút này mà ngay cả Giáp Nhất Tông bên trong rất nhiều đệ tử đều mê mang. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, tông môn đệ tử mạnh nhất hẳn là Tiêu Huy A, tiếp theo tiểu là Tiêu Mộ mới đúng. Khê Lưu. Chỉ có rất ít người biết đạo Khê Lưu danh tiếng. Đã từng, tinh khung thị giới nhưng là phải phỏng vấn hắn. Khê Lưu. Như thế nào chưa từng nghe qua? Thạch Vân hiếu kỷ, đi vào vương giới sau lưng. Vương giới nhìn xem màn sáng, hắn là Giáp Nhất Tông trong hàng đệ tử nhất thâm bất khả chắc. So Tiêu Huy còn lợi hại hơn. Thạch Vân hỏi. Vương giới không chút do dự trả lời, vâng. Cho dù hắn cũng chưa có xem Tiêu Huy toàn lực ra tay, nhưng chính là cảm giác Khê Lưu muốn siêu việt Tiêu Huy. Áp lực lớn hơn. Không nghĩ tới cái kia bình tĩnh như lưu thủy bản nữ tử hội tham gia. Cái này du tinh hội võ có thể so sánh mãn tinh hội võ nguy hiểm nhiều. Kế tiếp, Trầm gia, Trầm Hoàn. Ngoại giới kinh ngạc. Trầm Hoàn. Không phải là Trầm Giám sao? Trầm Hoàn cũng là đệ nhất bảng đơn bên trong đích người, là chiến ý đệ nhất. Chiến ý đầu tiên là cái quỷ gì? Nguyên một đám không biết Trầm Hoàn cũng đừng vọng thêm bình luận. Trầm Hoàn là Trầm gia con trai trưởng, Trầm Giám thân huynh trưởng. Từng bước vào bách tinh cảnh, đi thiên thương chiến qua thủ tinh nhân, trận chiến ấy nghe nói thủ tinh nhân thắng cũng không dễ dàng. Mà Trầm Hoàn bại sau tất cả mọi người cho là hắn hội tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn khoảng cách thủ tinh nhân chênh lệch rất gần, cơ hội tiểu là thủ tinh nhân. Nhưng mà hắn nhưng vẫn phế tu vi, dùng cực lớn đích ý chí một lần nữa tu luyện. Như thế ý chí chấn động rất nhiều người biết chuyện, có thể sự thật rất tàn khốc. Tự phế tu vi ý nghĩa muốn lại đi đến đi khả năng tiểu không lớn rồi, cho nên hắn bị Trầm gia vương tha cho. Rõ ràng còn có loại người này, đến gần vô hạn thủ tinh nhân lại vẫn thì ra phế tu vi, quá độc ác. Chẳng qua hiện nay hắn xem như đi tới ai Trầm gia không hối hận, chỉ là cái quá trình mà thôi. Tứ đại du thần vì sao chậm chạp không đột phá? Bởi vì bọn họ khoảng cách thiên thương thủ tinh nhân cũng có chênh lệch. Cái này Trầm Hoàn mặc dù lấy được tặng ngộ đạo trà, có thể chưa hẳn có thể trở thành du tinh khôi thủ. Mặc dù trở thành du tinh khôi thủ cũng không quá đáng là du thần cấp độ. Muốn lại đi đến trước kia độ cao, khó như lên trời. Vương Giới thấy được rất nhiều người bình luận, nhìn qua Trầm Hoàn cái tên này, có chút kính nể. Thư Mộ Dạ ba lượt trùng tu đó là bởi vì thành nhất đạo thái tố chân kinh công pháp, mà Trầm Hoàn thế nhưng mà thật sự trùng tu, không có bất kỳ chuẩn bị ở sau. Người như vậy hoặc là đi không đi lên, một khi đi đến đi tiểu đáng sợ. Thạch Vân cảm khái, Trầm Hoàn người như vậy không thẹn chiến ý đệ nhất. Kế tiếp, Hoa Nhi Quốc, Vi Khả Khả. Bắt đầu cầu trụ đệ nhị tinh vân, Hoa Nhi Quốc. Thiếu nữ đang ngủ. Bên cạnh bày đầy đồ ăn vặt, mà ngay cả trên mặt đất đều là đồ ăn vặt. Phịch một tiếng cửa phòng bị phá khai, một người con gái cuốn quýt nhảy vào, đại sư tỷ không tốt rồi, thiếu nữ rồi đột nhiên mà bắt đầu thoáng cái dùng sức quá mạnh thiếu chút nữa đụng vào nóc phòng, làm sao vậy? Sư phụ bị giết hay là đồ ăn vặt bị trộm? Đại sư tỷ, là ngươi, ngươi đã xong. Ta làm sao vậy? Thiếu nữ sợ hãi, che đầu tiểu muốn tìm địa phương trốn. Ngươi nổi danh rồi, ngươi lấy được tặng ngộ đạo trà. Cái gì trà? Ngộ đạo trà. Dễ uống sao? Ồ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta lấy được tặng ngộ đạo trà. Du tinh hội võ cái kia. Thiếu nữ lúc này mới thanh tỉnh. Trước mặt nữ tử vẻ mặt đau khổ, đúng vậy a, du tinh hội võ cái kia. Thiếu nữ ngốc manh trừng mắt nhìn, cho nên. Nữ tử ai thán, cho nên chúng ta bị toàn bộ vũ trụ chú ý đại sư tỷ, ngày tốt lành chấm dứt. Ngươi định chế, hàng đặt theo yêu cầu, đồ ăn vặt rất khó mua được. Cùng một thời gian, vũ trụ, vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhi Quốc, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vi Khả Khả, ai vậy? Hoa Nhi Quốc, giống như nghe qua, là cái tiệm bán thuốc, ai chẳng ai ngờ rằng cái tên này sẽ xuất hiện tại toàn bộ vũ trụ trước mặt. Kể cả Giáp Nhất Tông, Tam Thiện Tiên bọn hắn đều mở mịt. Vi Khả Khả là nhân vật nào sao? Túy Mộng Sơn Trang, Vương Giới nhìn xem màn sáng, Vi Khả Khả. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô gái dùng dụng cụ đào đới trong cơ thể người, chỉ nghĩ đến quá trình thôi cũng không muốn nghĩ, luôn cảm thấy còn đau đớn hơn cả tu luyện. Cô gái kia rõ ràng có thể lấy được tặng ngộ đạo trà. Đây là tất cả mọi người ngoài ý muốn một cái tên, kể cả Vi Khả Khả chính mình. Mà về nàng này chiến tích, không có. Về nàng này truyền thuyết, cũng không có. Có thể điều tra ra chỉ có một đầu, nàng này, định chế, hàng đặt theo yêu cầu, đồ ăn vặt rất nhiều. Kế tiếp, Đan gia, Đan Du. Không hề ngoài ý muốn, hoặc là nói lúc này mới phù hợp đại đa số người chờ mong. Cảm giác cái này Đan Du đem tất cả mọi người nhận thức lôi trở lại bình thường. Nhưng mà lại kế tiếp tên người lại đem vô số người mang ngộng. Liên minh, Thình Không. Tất cả mọi người nhìn xem Tình Không hai chữ, trong đầu nhớ lại Mãn Tinh Hội Võ lúc cái kia đón đỡ Chu Gia Tiễn Thuật mà chết thiếu nữ. Mãn Tinh Hội Võ trước, Tình Không cũng là bị một mình đưa tin qua. Nghe đồn nàng này trời sinh con mắt màu tím, có được cường đại sinh linh huyết ủy, tiếng thứ nhất khóc nỉ non liền đạt đến phá tinh cảnh. Phía sau một mực tại mãn tinh cảnh, chính là cố ý áp chế cảnh giới. Khi đó vô số người chờ mong nàng này có thể ở hội võ trung phát huy thực lực. Ngộ đạo trà cũng ban cho nàng một ly, có thể bại cho Chu Giã lại để cho nàng này thoáng cái nhạt xuất chúng người ánh mắt. Tuy nói có can đảm nên đón tử vong lại để cho người kính nể, có thể bại tiểu là bại. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng du tinh hội võ, nàng này rõ ràng lại lấy được tặng ngộ đạo trà. Cái này ngộ đạo thụ là nhà nàng a, hắn cũng là đến nay mới thôi cái thứ nhất lấy được tặng ngộ đạo trà cũng tham dự qua mãn tinh hội võ thiên tài. Xem như cho mãn tinh hội võ lôi trở lại một điểm mặt. Cho dù đại bộ phận người như trước không tin thực lực của nàng. Kế tiếp, Nam gia, Vương Giới. Vương Giới hai chữ vừa ra, vũ trụ yên tĩnh ý mắng. Cái tên này quậy phong vân, lại để cho vũ trụ tình thế lại biến. Cái tên này đại biểu mãn tinh khôi thủ. Cái tên này, hôm nay rõ ràng cũng lấy được tặng ngộ đạo trà. Tại đại bộ phận người trong nhận thức biết, Vương Giới tinh đạo sư sư phụ mất tích, hắn không có tinh đạo sư trợ giúp căn bản đi không xa mới đúng. Mặc dù về sau cha ra hắn lưng tựa tinh khung thị giới thì như thế nào. Cái kia tinh khung thị giới đại tiểu thư đều không có bị để vào mắt, là không ít người trêu chọc đối tượng. Cái này ngộ đạo trà phái phát có phải hay không quá không có hàm kim đo. Vương Giới có thể tưởng tượng ngoại giới tại như thế nào nghị luận hắn. Hắn cũng không quan tâm. Thạch Vân đại biểu tinh khung thị giới hỏi hắn muốn hay không ngộ đạo trà. Muốn. Vì sao không muốn? Tinh khung thị giới còn không sợ ném bọn hắn mặt mũi, chính mình sợ cái gì? Hơn nữa hắn thật đúng là không cho là mình tại lần này hội võ chung kết quả sẽ rất chênh lệch. Cho dù cái này nguyên một đám thoạt nhìn mạnh đến mức không tưởng, nhưng du tinh cảnh tựu là du tinh cảnh, còn có thể nghịch thiên hay sao? Chương 403, hội võ mở ra chương 403, hội võ mở ra ngộ đạo trà phái phát chấm dứt. Vương Giới lại là cuối cùng một ly, cùng lần trước mãn tinh hội võ đồng dạng. Cái này lại để cho rất nhiều người suy đoán có phải hay không tinh khung thị giới cố ý chịu. Một cái khóa lực tu luyện giả có thể đi đến mãn tinh hội võ khôi thủ vị trí đã bất khả tư nghị. Mà cái kia cuối cùng quyết chiến, là cá nhân đều nhìn ra được hắn cũng đã đến cực hạn. Mà cảnh giới càng cao, trên lệch càng lớn. Hắn có lẽ liền tính thần đều so ra kém mới đúng. Lần này du tinh hội võ chung chín chén ngộ đạo trà, toàn bộ phái phát chấm dứt. Theo màn sáng biến mất, vũ trụ nghị luận càng ngày càng nhiều. Thạch Vân cao hứng hư mất, uống rượu người muốn có nhắm rượu đồ ăn, tiểu ca, ngươi xem, ngươi mau nhìn đều đang nói ngươi nha. Vương Giới lướt qua, nguyên một đám không có tố chất, không muốn xem. Thạch Vân ngược lại là xem mùi ngon. Tiền bối, nếu không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi đều nghỉ ngơi đã bao lâu, tâm sự chứ sao? Nói hiện tại cái gì cảm thụ? Sao không hối hận muốn ngộ đạo trà? Phải biết rằng, ngoại trừ cái kia Tình Không, còn lại một nước đều là nhân vật mới. Các ngươi mãn tinh hội võ những cái kia chấn động ngoại giới thiên tài cũng không đủ tư cách thừa bảng. Vương Giới không nghĩ trả lời. Đúng rồi, hội võ trước còn có nhắn lại, ngươi muốn bên ngoài nói cái gì? Thạch Vân tràn đầy chờ mong. Vương Giới thật đúng là chưa nghĩ ra. Tuy nhiên hắn có quá nhiều lời muốn nói. Rồi nói sau. Đừng a, nói cho ta biết trước. Ngươi mãn tinh hội võ cái kia ba chữ quá mang cảm giác rồi. Lần này, chẳng muốn muốn. Ngẫm lại quá, nếu không ta với ngươi cùng một chỗ muốn. Ta hay là tu luyện a, nhiều cố gắng chút ít có lẽ còn có thể cầm cái khôi thủ. Tiểu ca, giữa ban ngày đừng nằm mơ, muốn làm trong đêm làm, ta có thể ấm giường nhà. Tiền bối xin tự trọng. Trong ngày đếm ngược lúc bắt đầu. Ngoại giới vô số bản khẩu mở ra. Tin tức bay lời trời. Tinh khung thị giới không ngừng đưa tin khắp nơi, cơ hồ đều là đệ nhất trên bảng danh sách cường giả. Ngẫu nhiên cũng sẽ biết đưa tin trước đây mãn tinh hội võ dương danh thiên tài, có thể so sánh với mãn tinh hội võ, bọn hắn yên lặng rất nhiều. Để cho nhất ngoại giới hiếu kỳ ngoại trừ Tình Không cùng Vương Giới, tự là Vi Khả Khả. Hoa Nhi quốc đã đến vô số người. Vi Khả Khả hiện tại rất phẫn nộ, bởi vì định chế, hàng đặt theo yêu cầu, đồ ăn vặt bị chắn bên ngoài rồi, căn bản vào không được. Hắn thậm chí nghĩ tìm Tinh Không thị giới tính sổ, cho cái gì ngộ đạo trà. Ngạch, bất quá cái này ngộ đạo trà được không uống. Có chút ít chờ mong. Ngộ đạo trà đã đến. Vương Giới sớm đã nghĩ kỹ muốn nhờ cái này lĩnh ngộ cái gì. Đảo mắt lại là mấy chục ngày đi qua. Ngày hôm nay, Tư Diệu tự mình liên lạc với hắn, hỏi thăm hắn muốn tại tin tức thượng nhắn lại cái gì. Vương Giới nhìn một chút, dầm dạp chẳng chịt đều là nhắn lại, theo trên hướng xuống rõ ràng là lấy được tặng ngộ đạo trà những người kia. Tam gia gia chính là các ngươi tất cả mọi người thiên. Cố Thừa Tiêu cho các ngươi nhìn xem như thế nào tinh đạo sư. Khê Lưu không quá muốn nói, Trần Hoàn không có vô địch lực lượng, chỉ có vô địch đích ý chí. Vi Khả Khả ai như vậy không có tố chất, đồ ăn vật đều ăn cướp. Đan Ú ta mới được là nhan giá trị đệ nhất. Tình Không thỉnh mọi người chống lại thành nhất đạo. Trầm dáng một đám phế vật, ngộ đạo trà cho các ngươi đều vô dụng. Lệ Kiếm giống, Đoạn Hiên thân pháp đệ nhất mấy cái ý tứ. Nói ta có thể trốn quá. Thanh minh một chút, bản thân chưa bao giờ trốn. Quy tiểu điệp sẽ không lại thua. Đuôi mù hiệp trông thấy cùng nhìn không thấy đều đồng dạng. Lần này nhắn lại người so mãn tinh hội võ còn nhiều, tuy nói du tinh hội võ số người tham gia liền mãn tinh hội võ 1/5 cũng chưa tới. Có thể thấy được lần này hội võ chi kịch liệt. Ngoại giới đều muốn đang tiến hành du tinh hội võ bình luận là gần với hai đại du thần tham dự qua trong số đó số. Những người này nhắn lại hay là như vậy là sắc. Có cuồng vọng, có khiêm tốn, còn có kỳ quái. Vương Giới phát hiện mình đều không ngoài ý tiếp tục nhìn xuống, Chu Giá cũng nhắn lại ta không phải mắt lác. Hắn hay là để ý như vậy. Tần Tiểu Thư, Vô Mệnh bọn hắn đều nhắn lại rồi, bất quá tương đương dựa vào sau. Vương Giới nếu như nhắn lại nhất định sẽ phóng ở phía trước. Hắn cho Tư Diệu nói một câu. Tư Diệu chấm dứt đối thoại. Sau đó không lâu, Vương Giới nhắn lại bay lời trời, còn cần ăn đòn. Ba chữ. Hắn không nghĩ phí đầu óc suy nghĩ, biến đi một tí, rồi lại giống như không thay đổi. Mà ba chữ kia vừa ra, thêm nữa, người mắng hắn, nói hắn không biết trời cao đất rộng. Cũng có người kinh ngạc, suy đoán hắn có phải là thật hay không có nắm chắc. Nói như thế nào hắn cũng là qua được Mãn Tinh Hội võ khôi thủ. Mãn Tinh Hội võ quyết chiến lại để cho vương giới không hề hoàn toàn bị thế tục ánh mắt bao phủ, rất nhiều người nguyện ý suy nghĩ hành vi của hắn. Đã dám nói ba chữ kia, chí ít có nhất định được nắm chắc. Ga bất quá ngay sau đó liên tục ba người đối ngoại tuyên bố, đem vương giới đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đầu tiên là Cố Thừa Tiêu, tôn kép ngại nhép, tự cho là bụt lên tinh khung thị giới đạt được chút ít tài nguyên tiểu cuồng vọng vô chi rồi, ta sẽ cho hắn biết như thế nào tinh đạo sư. Cái kia điểm thủ đoạn tại trước mặt chúng ta liền bêu xấu đều không tính là. Nhanh tận lực bồi tiếp trầm giám, trêu bừa hí lộng một chút Mãn Tinh khôi thủ có lẽ so trêu bừa hí lộng một tiểu nha đầu có ý tư a, ha ha. Cuối cùng là đan đu, một chiêu, có lẽ đã đủ rồi. Tam gia người đồng thời đối ngoại lên tiếng, tràn đầy nhầm bảo. Hiển nhiên cùng vương giới sư phụ có quan hệ, nếu không dùng đan đu tính tình sẽ không mở miệng. Hắn trước đây thế nhưng mà đều không có động tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm nhan giá trị đệ nhất bảng đơn. Vô số người là tam gia sân ga, chào phúng vương giới. Nguyên bản tinh cung cùng tinh khung thị giới tranh đấu, là tống thưởng cùng tam gia tranh phong. Ngày nay tam gia mở miệng, trực tiếp nhằm vào vương giới. Tràn đầy khinh thường. Có thể cũng có không ít người giúp vương giới nói chuyện, rất nhiều người lai lịch đều tra không được, nhưng cũng có chút người công khai thân phận sân ga. Tây tử, vương minh thực lực sư tỷ của ta đều tán thành, tinh không hội võ so chính là vũ lực, không phải một mép. Tứ đại du thần một trong thanh hoan đều tán thành, lời này lại để cho rất nhiều ủng hộ vương giới mọi người phân chấn. Trầm giám, ai tán thành đều vô dụng, lần sau ta ngay cả tán thành người cùng một chỗ luồng địch. Thật uông, đầu mâu trực chỉ tứ đại du thần. Uy tiểu điệp, ta tại hội võ trung đẳng lấy ngươi, lại đến luồng địch ta một lần thử xem. Trầm giám, tốt, lần này ta sẽ nhẹ nhàng một chút, ha ha. Vô mệnh, hiện tại vượt cuồng, tương lai vượt thảm. Tân tiểu thư, tuy nhiên cùng vương giới không quen, nhưng tổng cảm giác đánh mặt của hắn tiểu là tại đánh mặt của chúng ta. Không nhi, ta y nguyên yêu ngươi. Đan đu, không nhi là ai? Cố Thương, vương giới tuy nhiên hèn hạ vô sỉ lại không biết xấu hổ điểm, nhưng ta ủng hộ hắn. Chu Dã, vương minh rất lợi hại. Mắt lác đi ra. Chu Dã phẫn nộ, ai? Ai đang nói ta? Ta không phải mắt lác. Túy Mộng Sơn Trang, Thạch Vân tiếng cười sẽ không đoạn qua. Ha 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 ha, tiểu ca, những người này rất có ý tứ. Ngươi cũng nói điểm a, người ta đang giúp ngươi sân ga. Vương giới im lặng, nhìn xem những này đối thoại, cái kia Cố Thương là ủng hộ đấy sao? Cái này không tại tổn hại hắn sao? Cái này Chu Dã nhảy ra làm gì vậy? Tổng cảm giác tình thế thay đổi. Lại thêm một cái mâu thuẫn, tiểu là tham dự qua Mãn Tinh Hội võ cùng những này không có tham dự qua, trực tiếp dùng Du Tinh Hội võ làm mục tiêu người ở giữa mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn đích căn nguyên ngay tại hắn cái này. Tuy nhiên không muốn nói chuyện, nhưng này tam gia là có chút điên. Một chiêu bại chính mình. Đan gia thiên nữ, tâm cao khí ngạo a. Nghĩ tới đây, hắn nói chuyện, nhan giá trị đệ nhất vĩnh viễn tinh thần, hắn là vũ trụ đẹp nhất. Tây tử, Chu Dã, như thế nào kéo phía trên này đi? Đan đu phẫn nộ, vương giới, trợ to ánh mắt người hảo hảo so so. Cùng một thời gian, tinh cung thị giới. Thính thần ngơ ngác nhìn xem cá nhân bộ phận kết nối thượng vương giới nhắn lại, thằng này đang làm gì thế? Hắn đã theo kiếm đỉnh phản hồi. Thính Hòa trừng mắt nhìn, tỷ, hắn tại hướng ngươi thổ lộ. Thính thần sắc mặt đỏ lên, không biết nói cái gì. Ồ, tỷ, hắn sửa lại. Thính thần, vương giới sửa lại, nhan giá trị đệ nhất vĩnh viễn là thính thần, hắn là đang tiến hành du tinh hội võ đẹp nhất. Hắn muốn định giữ nói khí đan đu, nhưng đông nhiên nghĩ đến bán hạng, không đúng, tranh thủ thời gian sửa. Tất cả mọi người nhìn xem vương giới sửa lại nhắn lại, nhất thời im lặng. Đây là ý gì? Bọn hắn đều không hiểu nổi lời này là nhằm vào ai, Đan Du hay là Thính Thần? Thính Thần giận dữ, đập phá cá nhân bộ phận kết nối, thằng này có ý tứ gì? Tại trêu đùa hí lộng hắn. Thính Hòa thè lưỡi tranh thủ thời gian chạy. Vương giới cũng quá sẽ không biểu bạch, sao có thể sửa? Nhưng nói trở lại, hắn thực ưa thích tỷ tỷ sao? Thiên Hương, bán hạ thu hồi ánh mắt lạnh lùng. Túy Mộng Sơn Trang, vương giới cảm giác dùng cả mình, vội vàng buông cá nhân bộ phận kết nối. Hắn đã hối hận, không nên nhắn lại. Thạch Vân quái dị nhìn xem hắn, tiểu ca, ngươi tại đối ai? Vương giới im lặng, tiền bối, ta thực cần nghỉ ngơi. Thạch Vân cơ cơ cá nhân bộ phận kết nối, ngươi dẫn xuất mới chủ đề, cái kia Đan Du muốn với ngươi thảo luận một chút. Vương giới xoay người rời đi, đánh chết không nói, khẳng định làm sai cái gì. Kế tiếp thời gian mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, Vương giới đều không có tham dự, chỉ lo nghiên cứu chính mình đệ tứ khối thừa ruộng cùng quyển sách kia. Ngoại giới các loại đánh cờ, lẫn nhau sân ga, tên của hắn không ngừng xuất hiện. Những này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn lặng lặng chờ, cho đến một ngày này, dương quang xuyên thấu qua hồng nhạt đóa hoa chiếu rọi ra nhàn nhạt màu trong mặt. Hắn chậm rãi ngồi trên bồ đoàn, du tinh hội võ bắt đầu. Vô biên vô hạn dưới trời sao, vương giới xuất hiện tại vũ trụ tất cả mọi người trước mắt, quanh thân không có một bóng người. Cố Thừa Tiêu bọn người theo dõi hắn, thằng này tựu là vương giới. Hy vọng ngươi vận khí tốt, đừng như vậy sớm đụng phải ta. Trầm giám xoa xoa trường thương lộ ra cười lạnh. Đan Đu nhíu mày, không có ánh mắt ra hỏa, còn chỉ biết là trốn tránh. Giờ phút này, vương giới xa nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng, bản thân vương giới, Mãn Tinh Hội võ khôi thủ, nay tuyên bố, du tinh hội võ chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống mấy mắt, dưới chân từng khỏa tinh thần vận chuyển mà ra, thân thể của hắn trầm xuống, rơi xuống tại một khỏa tinh thần lên, quanh thân bay lên hùng hậu khí lưu cách trở. Phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ có vô tận tinh thần trong nháy mắt xuất hiện. Không biết như thế nào làm được. Liên nhau tinh thần thượng có người hàng lâm. một khỏa tinh thần một người. Sở hữu tất cả tham dự du tinh hội võ mọi người xuất hiện. Có bao nhiêu người tham dự hội võ, tiểu có bao nhiêu khỏa tinh thần. Tinh thần cùng tinh thần tầm đó bị ngăn cản cách, lẫn nhau có thể chứng kiến, nhưng không cách nào tiếp xúc đối phương. Rất nhanh, quy tắc xuất hiện. Thiên không xuất hiện đếm ngược thời gian. Quy tắc rất đơn giản, tại đếm ngược lúc chấm dứt trước diệt sạch tinh thần thượng đối địch sinh linh, làm không được, đào thải. Sau một khắc, thiên không rơi xuống từng trích sinh vật, các loại hình thái đều có, mà mỗi một cái lại đều là du tinh cảnh. Đây là vòng thứ nhất đấu vòng loại. Sở hữu tất cả người dự thi cơ hồ đồng thời ra tay. Vương Giới nhìn xem bốn phía phóng tới chính mình quái dị sinh vật. Rất nhiều thoạt nhìn tiểu cùng tạm thời chắp vá đồng dạng. Theo tay bung lên, chấn động lực lượng lan tràn vào sóng, trực tiếp nát bấy một cái phương hướng sinh vật. Đại địa đã ở dưới một kích này xuất hiện rạn nứt. Chương 404, đánh vỡ quy tắc chương 404, đánh vỡ quy tắc. Vương Giới nhìn xem che kín vết rách đại địa, lại nhìn một chút quanh thân, cảm thấy đã xuất hiện tinh thần, hay là đừng đơn giản hủy diệt thì tốt hơn. Tuy nói du tinh cảnh có thể sừng sững tinh không, nhưng không có tinh thần dựa vào có chút không nỡ. Đưa tay, bấm tay gảy nhẹ. Chỉ phong không ngừng xỏ xuyên qua sinh vật thân thể, đem hắn nguyên một đám điểm giết. Không có bất kỳ đến chế. Giờ phút này, ngoại giới màn sáng phân cách mấy ngàn phiến, đều là tham dự du tinh hội võ người. Trong đó một mảnh màn sáng lên, Lệ Ngạo bốn chân đạp địa, thần lực chấn động, trong nháy mắt nát bấy vô số sinh vật, đồng thời cũng đem dưới chân tinh thần đập phá. Có thể nói tiêu diệt những sinh vật này nhanh nhất một cái, khiến cho không ít người sợ hãi thán phục. Lệ Ngạo tại mãn tinh hội võ cũng có không sai chiến tích, tối thiểu đánh tới solo thi đấu. Bất quá thua ở Tần tiểu thư. Cũng may Vương Giới là mãn tinh khôi thủ, nó cũng không trở thành mất mặt. Nhưng lần này du tinh hội võ, nó thể muốn giành lại thể diện. Trước đó chỉ đứng nhìn những nhân vật phong vân đối đầu nhau mà không ra tay, chính là để chờ một lần ra mặt liền nổi danh. Nó là Lệ Ngạo, đấu họa nhất tộc, há có thể bị loài người áp qua. Nó duy nhất đối thủ chỉ có thể là Lệ Kiếm. Không ít mọi người rất nhanh giải quyết chiến đấu. Ra tay lực phá hoại 10 phần, rung động ánh mắt. Lại để cho ngoại giới vô số không có đạt tới du tinh cảnh người lưu lưới. Đều là du tinh cảnh, thoáng cái diện sát nhiều như vậy cùng cảnh giới sinh vật, quá mạnh mẽ. Ngược lại là như Cố Thừa Tiêu, chấm dám chi lưu không có nhanh như vậy, cùng Vương Giới đồng dạng đều là điểm giết, tình không để ý tốc độ. Đợi một chút, đó là cái gì? Ân. Tinh không cự thú a bất quá thoạt nhìn như. Ngỗng. Thật sự là ngỗng, cái kia chính là ngỗng a. Bao nhiêu? Có lẽ rất lớn, a. Không, ngươi xem, còn không có những sinh vật kia chân đại, tự là bình thường ngỗng. Là cái kia tinh thần thượng bốn thì có đấy sao? Hẳn là a, mặc kệ, mau nhìn bên kia, rõ ràng có người khiêu khích tâm ra. Hội võ một hẻo lánh, có nam tử mặc vải thô, rất đơn sơ khoát trên vai tại trên thân thể hướng phía phần đông sinh vật đi đến. Những sinh vật kia đưa hắn bao phủ, lại bị hắn đưa tay phiến chết, quét qua một mảng lớn, nghiền thành huyết thủy. Hắn đúng là Tam gia. Bên cạnh tinh thần lên, một người nhìn xa này nam tử, ánh mắt toán độc, Tam lưu tử, còn nhớ rõ ta sao? Tam gia quay đầu nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Người nọ cười lạnh, như thế nào? Không nhớ rõ. Không có lẽ a ban đầu ở Lạc Tinh Nguyên, ngươi có thể là đối với ta quỳ xuống. Chuyện đó chấn động vô số người. Tam gia, cái này bị tinh khung thị giới nâng lên đến sẽ đối kháng tinh cung tống thưởng tuyệt đỉnh cao thủ, rõ ràng đã từng cho người khác quỳ xuống qua. Ha 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 ha, ngươi là không nhớ rõ hay là không dám nhớ rõ? Tốt, ta đây đã giúp ngươi hồi ức hồi ức. Lúc trước Lạc Tinh Nguyên có hai cái bộ lạc, lẫn nhau chinh chiến, tử thương vô số. Có một lần ta bắt tỉ tỉ ngươi, ngay trước mặt ngươi muốn lăng nhục hắn. Ngươi cho ta quỳ xuống, còn nhớ rõ sao? Tam gia cứ như vậy nhìn xem hắn, ánh mắt như trước không động. Ngươi nọ nhe răng cười, tỉ tỉ ngươi cái chết rất thảm a, đáng tiếc ta đem ngươi đạp cho luôn, bằng không thì có thể làm cho ngươi xem rồi hắn chết thảm. Đây là trả thù các ngươi diệt ta bộ lạc chi thủ. Ta tham dự du tinh hội võ tiểu là muốn gặp được ngươi. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vòng thứ nhất lại đủ phải. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi Tam Lưu Tử từng bị ở trước mặt ta, ha 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 ha. Đây là ngươi vĩnh viễn rửa không sạch xỉ đủ. Tất cả mọi người sẽ biết. Ha 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 ha. Vô số người nhìn xem một màn này, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tu luyện giới sinh tử rất bình thường. Người này bị diệt bộ lạc báo thủ cũng rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, trực tiếp xuất hiện tại Tam gia bên cạnh, hướng toàn bộ vũ trụ nói việc này. Ngươi tới giết ta nha, có bản lĩnh sẽ tới. Ta không có ý định tại du tinh hội võ đi bao lâu. Tam Lưu Tử, ngươi tại đây giết ta cũng vô dụng. Ta bản thân cũng không chết, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ta, vĩnh viễn báo không được thủ. Ha 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 ha. Tam gia chậm rãi quay người hướng phía người nọ phương hướng đi đến. Người nọ điên cuồng kêu gào. Tinh thần cùng tinh thần ở giữa có trở ngại cách. Cùng lúc trước mãn tinh hội võ lôi đài đồng dạng, lẫn nhau căn bản ảnh hưởng không được. Mục đích của hắn tiểu là cái này vòng thứ nhất điên cuồng đùa cợt người này. Nếu không có cơ hội này, hắn ngay cả tại trước mặt người này dũng khí đều không có. Ngoại giới, không ít người cũng phẫn nộ rồi, muốn cho Tam gia giết chết người này. Có thể tinh thần ở giữa cách trở là khó có thể đánh bỡ. Cái này vòng thứ nhất, Tam gia nhất định lưng đeo xỉ đủ. Cho đến đếm ngược lúc chấm dứt, rất nhiều sinh vật hướng phía Tam gia phóng đi. Tam gia đưa lưng về phía huyết tinh, dừng lại, hai chân uốn lượn, trong cơ thể khó có thể hình dung khủng bố chi khí hóa thành gió lốc khẽ quét mà qua. Chỉ một thoáng, nguyên bản phóng tới hắn chỗ có sinh vật toàn bộ đình chỉ, toàn bộ tinh thần tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có người nọ tiếng cuồng tiếu truyền khắp tứ phương. Tam gia cúi đầu xuống, cả người đang chấn động, trong cơ thể uyển như lôi đình bút đầu, nếu như dao long lượn vòng, cơ bắp mau mau phồng lên. Cả người như là bánh trướng một vòng, đống nhiên ngẩng đầu, đối với người nọ cười cười, ngươi còn sống, thật tốt. Thoại âm rơi xuống, thân thể mãnh liệt lao ra tinh thần, hướng phía người nọ mà đi. Dưới chân tinh thần lập tức nát bấy, ngay tiếp theo những sinh vật kia toàn bộ bị nhìn không thấy lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Người nọ đồng tử co rụt lại, vô ý thức sau lùi lại mấy bước. Có thể ngay sau đó nhớ tới có trở ngại cách, thằng này căn bản xông không đến. Đúng, xông không đến. Muốn hù dọa chính mình. Vô dụng. Ta sống lấy thì thế nào? Ta chính là phải sống, chỉ cần ta sống lấy một ngày, ngươi muốn lưng đeo một ngày xỉ nhục. Tam gia lao ra tinh thần, đảo mắt chui vào cách trở. Tốc độ giảm nhanh, cả người bị vô số trói buộc kéo túm, mắt thường có thể thấy được quanh thân xuất hiện tầng tầng hư không vỡ tan, không ngừng lan tràn. Người nọ cũng thiếu, nhìn xem Tam gia bị ngăn cản, không kiêng nể gì cả đùa cợt. Tam gia khỏe miệng cong lên, hai đấm đụng nhau, sau một khắc, kinh khủng hơn lực lượng bộc phát, cách trở trong chốc lát bị quấy hình thành mây khói vần quanh, lệ ngoại giới thấy không rõ. Mà tốc độ của hắn tất cao một đoạn, tiếp tục hướng phía người nọ phóng đi. Nhưng lần này như trước không có thể tiến lên, tốc độ lại lần nữa chậm lại. Người nọ ngón tay run lên, không có khả năng, hắn không có khả năng xông lại. Còn có một nửa khoảng cách, tuyệt đối không có khả năng. Đến a, có bản lĩnh ngươi tới a. Tiếp tục chao phúng. Tam gia song mâu u ám, khí tức lắng đọng, lực lượng mang tất cả lấy mây khói mở rộng không ngừng xoay tròn, cũng hướng phía trước sau mà đi, dần dần hình thành vòi rồng không ngừng phá vỡ cách trở. Vô số người bị chấn động. Lúc trước Mãn Tinh hội võ, lôi đài ở giữa cách trở không thể không người ra tay muốn đánh nhau phá, nhưng đều không hề có động tĩnh gì. Ngày nay rõ ràng bị đánh mang hơn phân nửa, hẳn là lần này cách trở cùng lúc trước bất động. Người nọ không dám nói nữa lời nói, ngơ ngác nhìn xem lực lượng mang tất cả lấy phong bạo không ngừng tiếp cận, không có khả năng, hắn không có khả năng đánh vỡ quy tắc. Quy tắc là không thể rẽ nát. Tam gia rồi đột nhiên ngẩng đầu lộ ra nhe răng cười, giống to một tiếng, thân thể nổ tung bình thường mãnh liệt xông về trước một đoạn. Cái này một đoạn, xuyên đấu cách trở, phá tan quy tắc, rơi vào người nọ trước mặt. Người nọ trợn tròn mắt, không dám tin nhìn xem Tam gia đã đến, làm sao có thể? Tam gia một tay bắt lấy hắn, thê thảm kêu rên vang vọng tinh không. Ngoại giới đều bị một màn này rung động. Cái thứ nhất đánh vỡ quy tắc người xuất hiện. Bởi vì Tam gia khoảng cách vương giới rất xa, vương giới cũng không rõ ràng lắm bên kia phát sinh như thế rung động sự tình. Hắn giờ phút này đang tò mò nhìn xem bên phải cái kia khỏa tinh thần thượng người. Đó là một người đuôi, mặc trên người bộ đồ bó màu đen, tựu cùng dạ hành phục đồng dạng. Khuôn mặt mặc dù bình thường, nhưng góc cạnh rõ ràng, lộ ra rất cứng khí. Hết lần này tới lần khác cả người khí chất nhu hòa. Vương giới sở dĩ nhìn về phía hắn, bởi vì người này đồng dạng là điểm sát sinh vật, cây gậy trúc nơi tay, tốc độ cùng hắn không sai biệt lắm. Đó là một cao thủ. Hai người đồng thời chấm dứt. Người nọ quay đầu mặt hướng vương giới, chào hỏi, các hạ vì sao xem ta? Vương giới nói, hiếu kỳ. Tại hạ, manh hiệp. Vương giới kinh ngạc, nguyên lai các hạ tiểu là manh hiệp. Tại hạ vương giới. Manh hiệp, một cái nhắn lại tinh khung thị giới người. Có thể nhắn lại ý nghĩa bị tinh khung thị giới tán thành. Tuyệt đối là cao thủ. Nguyên lai ngươi tiểu là vương giới. Hành ngộ. Ta vẫn muốn tìm ngươi. Tìm ta. Ánh mắt của ta là bị thư mộ dạ đánh mục đích. Vương giới ánh mắt khẽ động, chúng tu sau đích thư mộ dạ. Manh hiệp gật gật đầu, đúng vậy a, tuy nói tài nghệ không bằng người, nhưng luôn luôn không cam lòng. Ta nghe nói ngươi từng tại 10 ấn cảnh giới đánh bại thư mộ dạ, cho nên một mực muốn gặp. Dù sao ít có người so với ta rõ ràng hơn trùng tu sau thư mộ dạ mạnh bao nhiêu. Ta không cách nào tưởng tượng ngươi là như thế nào thắng hắn. Vương giới nói, vận khí a, ta cùng với hắn chiến qua 3 lượt, lần thứ 3 có thể là hắn khinh địch. Manh hiệp cười cười, thư mộ dạ sẽ không khinh địch. Ngươi có thể thắng cũng tuyệt không phải vật khí. Mãn Tinh hội võ khôi thủ, ta chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Vương giới thật sâu nhìn xem hắn. Người này bị thư mộ dạ đánh mù hai mắt, có thể thanh âm lại nghe không xuất ra nửa phần oán hận, có một loại thoải mái cảm giác. Nhân tài như vậy càng phát ra lại để cho người kiêng kỵ. Đối với những người khác mà nói rất chuyện đơn giản, nhưng để ở trên thân người khác chưa hẳn đơn giản. Vương giới bọn người chuồn chuồn lướt nước giống như điểm giết những sinh vật kia, tại quy định trong thời gian hoàn thành, nhưng lại cũng có gần 1/3 người không thể hoàn thành bị loại bỏ. Còn có rất nhiều người sau khi hoàn thành thở hổn hển, mệt chết việc cực, cùng bọn họ hình thành rõ ràng đối lập. Thảm nhất tự nhiên là cái kia khiêu khích Tam gia người. Ngoại nhân xem đều ra đầu run lên, bị Tam gia hành hạ chết. Mà Tam gia tắc thì chiếm trước người này tinh thần. Tuy nói hội võ sẽ không thật sự chết, nhưng người này đã còn sống, Tam gia nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp tìm được hắn. Mà người này ngu xuẩn nhất đúng là căn bản không biết Tam gia sau lưng tinh khung thị giới có bao nhiêu năng lực. Mặc kệ hắn trốn đến chỗ nào đều nhất định sẽ bị tìm ra. Mà kết cục cũng khẳng định so giờ phút này càng thê thảm. 1/3 người bị loại bỏ, mà tinh thần cũng tổn hại khá nhiều. Rất nhiều người cho dù tiêu diệt những sinh vật kia, dưới chân tinh thần thực sự không có, chỉ có thể đứng tại dưới trời sao, chờ đợi vòng tiếp theo quy tắc, không có nghỉ ngơi. Như thế tại vương giới trong dự liệu, Mãn Tinh hội võ cũng là đánh tới hậu kỳ mới nghỉ ngơi. Quy tắc rất nhanh xuất hiện. Đợt thứ hai, tinh thần đem bắt đầu không quy tắc di động va chạm, dù tinh thần cùng tinh thần ở giữa cách trở là vùng hòa hoãn, va chạm không cách nào trực tiếp nghiền nát tinh thần, lại hội suy yếu cách trở. Mà cái này một vòng đào thải phương thức tiểu là bảo đảm dưới chân phải có thể dùng di động tinh thần. Cho đến thời gian chấm dứt, như dưới chân không có tinh thần, đào thải. Vương giới biết được quy tắc sau vô ý thức nhìn nhìn dưới chân đại địa, lại nhìn một chút trái phía trước một người tu luyện người, tên kia vẻ mặt mờ mịt đứng tại dưới trời sao, tràn đầy bất lực. Người này hiện tại dưới chân sẽ không có tinh thần, hoặc là đoạt người khác, hoặc là trở bị loại bỏ. Đang nghĩ ngợi, dưới chân tinh thần động. Sau đó rồi đột nhiên gia tốc. Sở hữu tất cả tinh thần như là đạn châu đồng dạng tại đây phiến dưới trời sao rất nhanh không quy tắc di động. Chương 405, không ngừng đào thải, chương 405, không ngừng đào thải, phanh một tiếng vang thật lớn. Vương giới tinh thần cùng hắn nó tinh thần va chạm, mỗi một khỏa tinh thần bên ngoài đều có cách trở cùng cách trở đụng nhau hình thành nổ mạnh chấn động song phương. Đụng một cái tiểu tách ra, sau đó cải biến bọn tới khác phương hướng, mà rõ ràng có thể chứng kiến cách trở mỏng một tầng. Vương giới ánh mắt nhất điểm, nếu như va chạm số lần quá nhiều, tại quy định trong thời gian tất nhiên sẽ để cho cách trở triệt để biến mất, đến lúc đó sẽ không có vùng hòa hoãn rồi, đây mới thực sự là sinh tử đại chiến. Mà bây giờ rất nhiều người đều đang đợi lấy một khắc này a, bất quá đối với có ít người mà nói, đem làm cách trở mỏng tới trình độ nhất định có thể xuất thủ. Những cái kia dưới chân không có tinh thần vô cùng nhiều bị kẹp ở tinh thần cùng tinh thần va chạm tầm đó, không ít người bị nghiền thành huyết thủy trực tiếp đào thải. Dầm 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 cực lớn thanh âm vang vọng tinh không. Ngoại giới, tất cả mọi người nhìn xem, thời gian từng phút từng giây đi qua. Sở hữu tất cả tinh thần cách trở đều tại biến mỏng. Mau nhìn, có người xuất thủ. Một mảnh màn sáng nội, tỷ lệ ra tay trước là Trầm Giám. Trường thương thẳng tới trời cao, Trầm Giám không đem bất luận kẻ nào đưa vào mắt, một lưỡi lê hướng đón hắn va chạm mà đến tinh thần. Cái kia khỏa tinh thần lên, nam tử hoảng sợ nhìn xem Trầm Giám, sắc mặt trắng bệnh. Hắn không tin cách trở vẫn còn, người này có thể đánh thẳng đến. Nhưng mà trường thương trong mắt hắn đến gần vô hạn, sau đó đâm rách cách trở, thoáng cái tướng tinh thần đâm thủng. Vành tinh thần nổ bung. Người nọ không cam lòng hô to lấy cái gì, bị nổ tung tinh thần mang tất cả, tan thành mây khói. Trầm Giám cười lạnh, thân thương quét ngang, trực tiếp chụp về phía bên cạnh Vương, chỗ đó lại có một khỏa tinh thần va chạm mà đến. Theo Trầm Giám ra tay, không ít người cũng bắt đầu xuất thủ. Nhưng không phải ai đều có thể cùng Trầm Giám đồng dạng đánh xuyên qua cách trở. Đại bộ phận người như trước làm không được. Ví dụ như Vân Quyết, Bùi Lâm thậm chí Trầm Viêm đều không có thể làm được. Vương Giới đứng tại tinh thần lên, ngắm nhìn một phía, đồng thời có ba khỏa tinh thần va chạm mà đến, vận khí không tệ a. Cái này ba khỏa tinh thần, trong đó một khỏa thượng đứng đấy người chứng kiến Vương Giới mục hiện lãnh mang, thật sự là oan gia ngõ hẹp, đi chết đi. Nghĩ đến, trong cơ thể thần lực phóng lên trời, từng đạo tuyển xuất hiện, khí thế không ngừng dâng lên. Hắn gọi Yến Trọng, đương kim tuyển môn đệ tử khôi thủ. Bởi vì Vương Giới vạch trần hắn là Vũ Chiêu Văn chi tử, lệnh tuyển môn hổ thẹn, hắn đã ở tuyển môn nội bị chế nhạo, trở thành cả đời không ngóc đầu lên được các ngộ. Đối với Vương Giới, hắn hận thấu xương. Lập tức ba khỏa tinh thần đồng thời va chạm Vương Giới, hắn nhịn không được xuất thủ. Thần lực dùng phá vạn trượng chi lực đánh ra. Đệ tam tinh vân, tuyển môn. Vô số người nhìn xem một màn này. Tuy nói tuyển môn bây giờ nhìn Yến Trọng cách đứng, nhưng hắn dù sao đại biểu tuyển môn đệ tử tối cao chiến lực, là duy nhất có thể làm cho tuyển môn đi xa hơn người. Nhất chú ý đích đương nhiên là hắn. Chẳng ai ngờ rằng hắn lại để cho va chạm Vương Giới. Sở hữu tất cả tuyển môn đệ tử chấn phấn, khát vọng Yến Trọng đào thải Vương Giới. Yến Chỉ Khiêm, Vũ Chiêu Văn bọn người hô hấp đều ngưng trệ, không tốt, Yến Trọng quá lô măng rồi, rõ ràng ra tay với Vương Giới. Cái kia Vương Giới mặc dù 10 năm nội không có cái gì tiến bộ, hắn mãn tinh khôi thủ thực lực cũng tương đương mạnh, không phải hắn có thể đối phó. Húng chi lần này tinh khung thị giới lại cho hắn ngộ đạo trà, đại biểu đối với kỳ thật thực lực tán thành. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, màn sáng hắc ám biến mất. Tuyển môn các đệ tử há hốc mồm, không có. Màn sáng biến mất ý nghĩa bị loại bỏ. Yến Chỉ Khiêm vội vàng tìm được Yến Trọng, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không thấy được ai ra tay. Yến Trọng thất hồn lạc phách nhìn về phía hắn, là Vương Giới, một chiêu bị bá khỏa tinh thần. Yến Chỉ Khiêm ánh mắt co rụt lại, làm sao có thể? Trên lệch lớn như vậy. Bọn hắn ngờ tới Vương Giới mạnh hơn Yến Trọng, nhưng không có ngờ tới trên lệch lớn như vậy. Dưới trời sao? Vương Giới thu tay lại cánh tay, ba khỏa tinh thần đụng hắn, này làm sao có thể chịu? Dùng thêm chút sức cũng liền phá. Hắn căn bản không biết trong đó một khỏa tinh thần thượng là Yến Trọng. Tuyển môn vô số người chờ mong Yến Trọng đưa hắn đào thải, có thể Yến Trọng ngay cả mặt mũi đều không có lộ qua. Cùng mặt khác hai khỏa tinh thần thượng người đồng dạng. Tinh khung thị giới, Thính Lan nhả ra khí, hắn một mực tại chú ý Vương Giới, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Vương Giới yêu cầu nộ đạo trà. Nộ đạo trà đại biểu tinh khung thị giới tán thành, thay thế bề ngoài quyền uy. Hắn không hiểu ra vì sao nhất định phải làm cho Vương Giới mình lựa chọn. Mà cái kia Vương Giới một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, thật đúng là dám yêu cầu nộ đạo trà. Một khắc này hắn chỉ sợ Vương Giới thua quá nhanh, lại để cho tinh khung thị giới bị chế nhạo. Cho nên hắn chú ý người ngoại trừ mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài thì có Vương Giới. Vừa mới trong nháy mắt, Vương Giới phất tay phá ba khỏa tinh thần một màn lại để cho hắn an tâm rất nhiều. Tối thiểu, người này sẽ không thua quá thảm. Bất quá tiểu tử này rõ ràng tại hội võ trước công nhiên thổ lộ thần nhi, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Theo thời gian trôi qua, sở hữu tất cả tinh thần cách trở tại biến mỏng, đào thải người càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, những cái kia tầm thường du tinh cảnh cao thủ đều có thể đánh vỡ đã cách trở. Cũng ngay một khắc này lên, đợt thứ hai đấu vòng loại tiến vào kịch liệt nhất thời đoạn. Đã không người chú ý thời gian còn thừa bao nhiêu. Tất cả mọi người đang ngó chừng bốn phía. Càng về sau, cao thủ càng nhiều. Người dự thi chú ý bản thân, ngoại giới lại chú ý sở hữu tất cả dương danh cường giả. Lúc ra thiên tài bị loại bỏ. Phong môn tam kiếm một trong Phí Thu Vân bị loại bỏ. Đây không phải là Ngô tiên sinh sao? Nhưng hắn là tại du tinh cảnh chờ đợi thật lâu, tự nhận không cách nào đột phá, cho nên đem toàn bộ tinh lực đặt ở chiến lược thượng. Không nghĩ tới hắn chưa bao giờ tham dự qua du tinh hội võ. Hướng phía Ngô tiên sinh đánh tới chính là Ân Mù Lòa. Hai quả tinh thần không ngừng tiếp cận. Ngô tiên sinh ngẩng đầu nhìn xa, đào thải càng nhiều người, tinh thần nghiền nát cũng càng ngày càng nhiều, ngược lại là cho bọn hắn thêm nữa. Phản ứng thời gian, hắn thấy được va chạm chính mình tinh thần thượng chính là cái kia Mù Lòa, không nhìn lầm, người này là Manh Hiệp. Cái kia tại tinh khung thị giới nhắn lại thành nhất đạo cao thủ, không thể xem thường, toàn lực ứng phó. Manh Hiệp mặt hướng Ngô tiên sinh, rút đao, thần lực trước một bước vượt qua tinh thần hướng phía đối diện tinh thần rơi xuống. Nô tiên sinh lúc này ra chiêu, tại du tinh cảnh đãi lâu như vậy, xác nhận không cách nào đột phá tiểu không đang suy nghĩ bước tiếp theo, đôi tay này, hắn tu luyện quá lâu, đến đây đi. Song trưởng oanh kích thần lực, xuyên thấu qua hư không tạo nên liền vợ, hình thành từng đạo mắt thường có thể thấy được vách tường oanh hướng đối diện. Cường hãn vô cùng. Manh hiệp tán thưởng, tốt trường pháp, đáng tiếc bị ta nhìn thấy. Nói xong, lưới đao chợt lóe lên, sau đó rút đao vào vỏ. Đao vào vỏ trong nháy mắt. Đối diện tinh thần nổ bùng, nô tiên sinh ngốc trệ nhìn qua manh hiệp, trước mắt, thâm thúy tinh không hóa thành huyết sắc, vì cái gì? Tinh thần tự mảnh vỡ xuyên đấu. Ngoại giới, không ít người bị chấn động, nô tiên sinh một chiều tiểu thất bại. Tại sao phải như vậy? Lần này du tinh hội võ lại để cho người cảm giác quỷ dị, rất nhiều người một chiêu bại địch, thắng thua có nhanh như vậy sao? Hay là chênh lệch quá lớn? Khoảng cách này không xa, vẫn cùng hét lớn, hỏa diễm hướng phía đối diện mang tất cả, Tù Viêm. Đối diện tinh thần lên, một người cúi đầu, mặc cho Tù Viêm đáp xuống đưa hắn buộc chặt. Vân Cục cười đáp ý, chỉ cần bị chính mình Tù Viêm buộc chặt cũng đừng nghĩ chạy. Hắn vừa muốn dùng sức kéo túm, có thể Tù Viêm đã đoạn. Đứt gãy chốt như là bị nhiệt độ cao đốt cháy qua đầu dạng. Cái này cái quỷ gì? Hỏa diễm bị đốt cháy. Không có cho hắn đa tưởng, một đám ám tử sắc lôi đỉnh như là du xà theo Tù Viêm xuyên thấu hắn cái óc. Hắn không cam lòng ngã xuống đất, tử vong. Xa hơn chỗ, Tam Gia một quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ nát bấy một mảnh, đã không phải là một hai quả tinh thần vấn đề. Hắn tựa như hình người nát bấy cơ, đến chỗ nào đều là phá hư. Hắn một người trong bị loại bỏ gọi thanh qua, tuyển môn đệ tử top 3, liền tại Tam Gia trước mặt lời nói tư cách đều không có. Du tinh hội võ càng phát ra kịch liệt, ngoại giới cũng càng phát ra kích động. Vô số người ủng hộ lấy chính mình tán thành cao thủ, nhìn xem màn sáng không ngừng biến mất, nhân số càng ngày càng ít. Tề Tuyết Ngâm bị loại bỏ rồi, cũng không biết ai ra tay với nàng. Còn có Trình Diệp, Trình Phong, Văn Tinh Như, La Khôi, nguyên một đám tại chỗ ở mình địa vực lưng đeo thiên tài danh tiếng cao thủ, phóng đến nơi đây là như vậy bình thường. Tề Tuyết Ngâm bất đắc dĩ trùng trùng điệp điệp ngã vào trên mặt ghế, đều là tiên điên, không biết cái đó đến nhiều cao thủ như vậy. Ân. Hắn chợt thấy Mộc Lam va chạm hướng vương giới. Đã xong. Mộc Lam cũng muốn bị loại bỏ. Dưới trời sao, Mộc Lam cũng chứng kiến vương giới rồi, ánh mắt trầm trọng. Ban đầu ở Hắc Bạch Tiên, người này đánh bại chính mình, hắn đã sớm muốn lại khiêu chiến một lần. Có thể theo vương giới trở thành mãn tinh khôi thủ, cái kia phần khiêu chiến tâm bông, biết không phải là đối thủ. Ngày nay rõ ràng đối mặt hắn. Vương giới cũng nhìn thấy Mộc Lam, người quen. Mộc Lam trong cơ thể, song thần lực trùng thiên, vừa là đốt cát, hai là quan vợn, đoạn đầu đài. Vương giới buồn cười, hay là như vậy loẹ loẹt. Nghĩ đến, đưa tay, bấm tay gậy nhẹ. Lực đạo xuyên thấu hư không, lập tức đánh xuyên qua tinh thần. Mộc Lam đều không có kịp phản ứng, dưới chân tinh thần nổ bùng, chính mình cũng bị một sức mạnh khó tả đưa đi, lại chớp mắt, đã trở lại Ngân Hà chiến bị công ty. Cái này, đào thải. Tới cùng một chỗ xem. Tề Tuyết Ngâm thanh âm truyền đến. Mộc Lam bất đắc dĩ, vâng, đại tiểu thư. Trên lệnh càng lúc càng lớn. Vương giới vừa đào thải Mộc Lam, bên hai truyền đến tiếng cầu cứu, vương giới, cứu cứu ta. Hắn quay đầu nhìn lại. Trung Nhược Nhược. Chỉ thấy không xa bên ngoài, một khỏa tinh thần gặp thoáng qua, hướng phía xa xa đánh tới. Trung Nhược Nhược thình lình ở đằng kia khỏa tinh thần thượng. Mà cùng hắn đụng nhau tinh thần thượng đứng đấy một người, vương giới bái kiến, phong môn tam kiếm đứng đầu, Đường Chu. Đây chính là cao thủ, siêu việt lục đạo du. Cho dù xa xa so không được những cái kia dương danh cường giả, nhưng đối phó với một cái Trùng Nhược Nhược hay là dễ dàng. Vương giới, nhanh cứu ta, ta ngăn không được hắn. Trùng Nhược Nhược đối với vương giới la to. Vương giới nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, chậm rãi nâng lên, đối mặt Trùng Nhược Nhược tinh thần, từng sợi kiếm khí trôi nổi tại trên mũi kiếm. Sau đó, một kiếm đâm ra. Trung Nhược Nhược nhìn xem kiếm khí tiếp cận, lạnh như băng, cảm giác vô lực làm cho nàng như là đặt mình trong kiếm đạo địa ngục. Không phải một cái cấp bậc, sở hữu tất cả côn trùng đều lạnh run. Thời khắc mấu chốt, lại một đạo kiếm khí bên cạnh chém tới, đem Đường Chu kiếm khí đẩy ra. Đường Chu nhìn về phía vương giới, nhíu mày. Dưới chân tinh thần cùng Trung Nhược Nhược tinh thần va chạm. Vang một tiếng, Đường Chu một kiếm cắm vào đại địa, vô tận kiếm khí tự tinh thần ở trong mà ra, chém về phía tứ phương. Bởi vì hắn cùng Trung Nhược Nhược thân cận quá, vương giới cứu viện không kịp, chỉ có thể nhìn Trung Nhược Nhược bị kiếm khí thắt cổ xoắn giết, đào thải. Đao thải Trùng Nhược Nhược, Đường Chu cũng không thu tay lại, mà là chậm chậm hướng vương giới, một bước bước ra, kiếm khí hàng lâm. Vương giới khiêu mi, đây là muốn đoạt chính mình tinh thần. Cũng đúng, hắn tinh thần nghiền nát, đương nhiên phải thay đổi một cái. Nhưng mục tiêu này tuyển tự hồ, không tốt lắm. Chương 406, gặp lại chương 406, gặp lại Giáp Nhất Tông, Trùng Nhược Nhược trở lại trên bộ đoàn, vội vàng mở ra cá nhân bộ phận kết nối nhìn. Nhìn xem Đường Chu hướng vương giới đánh tới. Tâm treo lên. Nếu như vương giới bởi vì chính mình bị Đường Chu đào thải cái kia nhiều không tốt. Sớm biết như vậy không cầu viện binh. Vô số người nhìn xem một màn này, mà Phong Môn sớm đã đào thải La Khôi mí mắt chực nhảy. Người một nhà đối với chính mình người ra tay a. Đường Chu một kiếm bị vương giới đồng dạng dùng kiếm pháp ngăn trở, lẫn nhau cách không tương vọng. Đường Chu trên mũi kiếm xương sớm nhảy lên, theo hắn một kiếm dùng, thân thể cùng kiếm đống nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, mặc dù ánh mắt cũng khó khăn dùng bắt. Vương giới kinh ngạc, đều không có thể phân rõ là thần pháp hay là kiếm pháp, bởi vì tại chỗ những cái kia giọt xương vẫn còn. Giọt xương dùng thần lực ngưng tụ, Đường Chu bản thân lại người theo kiếm đi tới trước mắt, cũng một kiếm đâm. Vương giới chuyển động mũi kiếm quét ngang phía trước, bằng một tiếng đem kiếm đẩy ra. Tiếp theo trong nháy mắt, những cái kia giọt xương hóa thành đạo thứ hai kiếm y hàng lâm, hoàn toàn không tại Đường Chu trước khi một kiếm uy lực xuống. Hảo kiếm pháp. Tiêu Mộ dùng đao cốt tương ngưng lại một đao tạm gác lại sau dùng. Hậu Khuynh Ca mượn không gian bảo tồn kiếm khí, mà cái này Đường Chu hoàn toàn dựa vào chính mình đối với thần lực cùng kiếm pháp khống chế, ngạnh xanh xanh đạt đến kiếm thứ hai tới người mục đích. Nếu là người bình thường thật đúng là ngăn không được, nhưng đối với tại vương giới mà nói cũng không khó. Trước người Xương Sớm một kiếm, bên cạnh Đường Chu một kiếm, song kiếm hàng lâm. Vương giới đưa tay, hai ngón tại vi diệu ở giữa kẹp lấy Đường Chu mũi kiếm, dùng sức cố lượng, chấn động lực đạo lệnh Đường Chu biến sắc, căn bản cầm không được kiếm, tùy ý Vương giới đem thứ nhất kiếm chém về phía Xương Sớm kiếm ý, mà Vương giới kiếm của mình đâm vào Đường Chu trong cơ thể. Máu tươi tích tích rơi xuống. Phong môn, vô số đệ tử rung động nhìn qua. Phong môn tam kiếm đứng đầu Đường Chu, cứ như vậy thất bại. La Khôi thở ra một hơi, cái này Vương giới như vậy biến thái sao? Tiến bộ cũng quá nhanh. Dùng lực phá xảo hay là dùng phá bỡ kiếm, ai cũng phân không rõ. Vương giới bề ngoài giống như cái gì cũng có điểm. Đường Chu thổ huyết, nhìn xem đâm vào trong cơ thể mũi kiếm, thân thủ bắt lấy. Mũi kiếm xé mở thủ trưởng, lộ ra cốt cách, hắn chầm chầm vào Vương giới, có thể hay không để cho ta ra lại một kiếm. Vương giới nhìn xem hắn chấp nhất ánh mắt. Người này trong mắt không có thắng bại dù, chỉ có ra một kiếm khát vọng. Đây mới thực là kiếm khách. Khó trách ban đầu ở Vân Khê vực chợt nghe nói phong môn tam kiếm, Đường Chu là nhất cố chấp. Cái kia La Khôi còn hội dùng âm như quỷ kế, mà Đường Chu cái gì đều không cần. Tập trung tinh thần tại trên thân kiếm. Người này tại kiếm đạo thượng thiên phú không kém nguyên mục. Tốt. Đường Chu cảm kích, cảm ơn. Nói xong, từng bước rút lui. Vương giới cũng bung ra hàn kiếm phong. Túy Mộng Sơn Trang, Thạch Vân lắc đầu, tiểu ca thực ngu xuẩn, đây chính là tình không hội võ, không phải trao đổi thi đấu. Làm cho nhân gia nhiều ra một kiếm chính mình bị thương làm sao bây giờ? Cái kia tất nhiên là dốc sức liều mạng một kiếm. Rất nhiều người chào phúng Vương giới. Thực sự có rất nhiều người xem hắn ánh mắt thay đổi. Vương giới nguyện ý cho Đường Chu một cái xuất kiếm cơ hội, đó là tôn trọng. Tôn trọng Đường Chu, cũng tôn trọng chính hắn. Tinh thần không ngừng di động. Đường Chu từng bước lui về phía sau, nhìn xa Vương giới, chậm rãi đi lễ, cảm ơn. Nói xong, giơ lên kiếm, dưới kiếm phong đi, thần lực lưu chuyển khắp trên mũi kiếm, như sương mù truy lạc, chậm rãi nhắm mắt, ta một kiếm này, quanh thân chi khí ngưng tại thần, quanh thân thần lực ngưng tại kiếm, là thần kiếm hợp nhất. Vương giới ánh mắt ngậy dựng. Nhìn xem Đường Chu trong cơ thể chi khí không ngừng hội tụ ở trên mũi kiếm, sở hữu tất cả khí chưa từng có từ trước đến nay, sở hữu tất cả thần lực cũng hoàn toàn ngưng tụ. Một kiếm về sau, người này mặc dù không có bại cho mình cũng tất nhiên lùi thi đấu. Người này đối với kiếm chấp nhất lại để cho người đọc dung. Dù chưa luyện khí, lại đem khí phát huy đến đại thành. Vượt qua xa La Khôi bọn hắn có thể so sánh. Đường Chu rồi đột nhiên trợn mắt, Vương Minh, tiếp kiếm. Thoại âm rơi xuống, một kiếm chém ra, nháy mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất chỉ có một kiếm này. Một kiếm này thay thế thiên địa, thay thế ánh mắt có thể đạt được hết thảy. Mặc dù quanh thân tinh thần va chạm đều biến chỉ hoãn. Vô địch. Vương giới khỏe miệng cong lên, xem Đường Chu, giống như cũng nhìn thấy Ôn Bất Uy. Cái loại nảy kỹ gần như đạo kiếm pháp lại để cho hắn cảm nhận được cảm giác vô lực. Thực sự bởi vì cái loại nảy kiếm pháp lại để cho hắn cảm nhận được kiếm hóa người cảnh giới. Một kiếm này thật là cường. Lại còn không có đạt tới Ôn Bất Uy cái loại nảy quên mất ta điên si trình độ, tối đa cái xem như chưa từng có từ trước đến nay. Như cái này Đường Chu càng tiến một bước, tự có thể chịu được so Ôn Bất Uy. Giơ lên kiếm, điểm ra. Bằng một tiếng vang nhỏ, Vương giới một kiếm đập nện Đường Chu mũi kiếm, trong chốc lát, thần lực như nước chảy vào tới, lại bị hắn hoàn toàn tan mất, bất kể là thần lực hay là khí, thì ra là đối phương cái gọi là thần, đều ở đây một dưới thân kiếm bị tan mất. Đường Chu cả người vô lực buông ra kiếm, rung động nhìn xem Vương giới. Vương giới đồng dạng nhìn xem hắn, sợ hai thán phục, tái tiến một bước, điên si làm kiếm, ngươi sẽ hối hận sao? Đường Chu ánh mắt chấn động, điên si, làm kiếm. Vương giới quay người, xa xa lại có tinh thần đánh tới. Hắn tiện tay một kiếm chém ra, kiếm khí kéo dài qua tinh không đem cái kia khỏa tinh thần nghiền nát. Đằng sau, Đường Chu đối mặt bóng lưng của hắn lần nữa hành lễ, đa tạ. Nói xong, lui thi đấu. Phong môn yên tĩnh. Đường Chu thất bại, người ta cho hắn toàn lực xuất kiếm cơ hội, hắn bất bại. Cái kia Vương giới thực mạnh như vậy sao? Tề Tuyết Ngâm cùng Mộc Lam đối mặt, xem không hiểu đấu. Không phải tất cả mọi người chú ý Vương giới. Tại Vương giới đào thải Đường Chu đồng thời, Nguyên Bạch đào thải Thanh Tiêu. Kiếm tâm trùng ma cường đại lần thứ nhất triển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Thanh Tiêu nói như thế nào đều là hư không sơn mạch cường giả, chạm đến không gian chi lực, hồ lô kia có thể hấp thu công kích, xem thần kỳ vô cùng. Nhưng cũng tại Nguyên Bạch kiếm khí hạ nuốt hận. Khê Lưu đào thải Bùi Lâm, là Bùi Lâm chủ động tìm Khê Lưu. Rõ ràng hai quả tinh thần gặp thoáng qua. Cái này Bùi Lâm không nên ra tay với Khê Lưu, cuối cùng nhất như thế nào bại cũng không biết. Còn có Đan Đũ đào thải Mạc Vãn Ngâm. Mạc Vãn Ngâm lôi văn không căng được một kích. Cố Thừa Tiêu một chiêu bại bốn cái lục đạo du, Đan Đũ thực lực chưa hẳn ngay tại Cố Thừa Tiêu phía dưới. Hắn gặp được Đan Đũ cũng là không may. Mà Đan Đũ tại đào thải Mạc Vãn Ngâm sau lúc này lại đào thải Tổ Tô. Cơ hội là một trước một sau. Hơn nữa đều là một trưởng, xem vô số người kích động. Thiên nữ hai chữ vang vọng vũ trụ. Càng nhiều người bị loại bỏ, tinh thần lại càng thiểu. Lẫn nhau phản ứng thời gian cũng càng dài. Khoảng cách đợt thứ hai chấm dứt không bao lâu. Không ít người dưới chân tinh thần đều không hoàn chỉnh, tinh thần càng nhỏ, va chạm sát suất tự nhiên càng thấp. Vương giới đã có một hồi không có va chạm qua tinh thần. Xa xa, Hậu Khuynh Ca đã tao ngộ Hồng La kiếm sát. Hồng La kiếm sát từng là tán tu, sau gia nhập kiếm chỉ. Hôm nay gặp được Hậu Khuynh Ca tự nhiên tận hết sức lực ra tay, nhưng lại bị Hậu Khuynh Ca một kiếm miểu sát. Vương giới mắt nhìn Hậu Khuynh Ca, sau đó rời ánh mắt. Bởi vì xa xa có tinh thần đụng đã tới, hắn vừa muốn ra tay. Đối diện, cái kia khỏa tinh thần bị cưỡng ép gọt sạch một nửa, xem uy tích đúng dễ dàng cùng hắn tinh thần giao thoa mà qua mà sẽ không va chạm, còn rất thông minh. Vương Giới nhìn lại, ánh mắt rồi đột nhiên chấn động, Bạch Nguyên. Đối diện tinh thần phía trên, Bạch Nguyên cũng cười nhìn xem Vương Giới, trong mắt mang theo kích động. Vương Giới, nữ nhi của ta thế nào? Rất tốt. Vậy là tốt rồi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tinh thần lẫn nhau sai mở. Vương Giới nhìn xem Bạch Nguyên, cao hứng, nhiều cố nhân, thật tốt. Hắc Bạch Tiên, Phong Nữ Tinh. Sở hữu tất cả làm tinh người tự nhiên đều đang nhìn Vương Giới. Đem làm Vương Giới cùng Bạch Nguyên sai mở đích mấy mắt, bọn hắn cũng nhìn thấy. Bạch Nguyên, đây không phải là ba thần một trong Bạch Nguyên sao? Bạch Tiểu kích động, hốc mắt hiện hồng, phụ thân. Đường tỷ, Hồng Kiếm bọn người kích động nhìn xem. Bạch Nguyên còn sống, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Khoảng cách Bạch Nguyên cùng mọi người phân biệt đã có 27 năm. 27 năm, rốt cục gặp lại. Bạch Nguyên xuất hiện phảng phất đám đông lại lôi trở lại Lam Tinh tuyệt vọng thời kỳ. Cái loại này lịch sử giao thoa cảm giác tràn đầy mâu thuẫn, cũng có đối với tương lai chờ đợi. Giờ phút này, ngoại giới xem tinh không hội võ người đồng dạng kích bắt đầu chuyển động. Bởi vì Cố Thừa Tiêu cùng tinh không gặp nhau, đều là ngộ đạo trà người đoạt giải. Đồng dạng danh khí thật lớn, có thể hai người lại hoàn toàn bất đồng. Cố Thừa Tiêu trở đầy lấy vô số người tán thành, được xác nhận là đoạt giải quán quân đứng đầu. Mà tinh không, Mã Tinh hội võ tiểu lại để cho người thất vọng rồi, biểu hiện chỉ có thể nói bình thường, không có gì quá đặc thù. Ai cũng không muốn qua du tinh hội võ hắn còn có thể được ngộ đạo trà. Tinh khung thị giới đến tột cùng nhìn nhiều tốt hắn. Rất nhiều người đều suy đoán hắn hội không phải là tinh khung thị giới người. Ngày nay hai người gặp nhau, vừa vặn lại để cho tất cả mọi người nhìn xem tinh không bất lượng. Dưới trời sao? Cố Thừa Tiêu nở nụ cười, xa nhìn phương xa, các ngươi chỉ xứng một chiêu. Nghĩ đến, một cánh tay nâng lên, ngón tay xa chống lại phóng, thần lực phóng lên trời, sau đó tại vô số người rung động ngốc trệ dưới ánh mắt hóa thành một thanh cực lớn vô cùng trường mâu. Cái kia là một cây cơ hồ tiếp thiên liền địa trường mâu, bao trùm tại vô tận dưới trời sao, như chống trời chi trụ, tràn đầy khủng bố cảm giác các bách. Mặc dù tại màn sáng nội xem, cũng cơ hồ hít thở không thông. Cái kia là vật gì? Chiến kỹ hay là công pháp? Không có khả năng, làm sao có thể ngưng tụ lớn như vậy một thanh trường mâu? Chẳng lẽ là tiểu thừa pháp? Không nhi, không người có thể xem hiểu. Cố Thừa Tiêu ra tay tức rung động vũ trụ, cười lạnh ở bên trong, cực lớn vô cùng trường mâu theo hắn cánh tay đối lượng, chậm rãi bày ra, sau đó hướng phía tình không hung hăng đâm tới. Một kích này không phải muốn đâm thủng tình không tinh thần, mà là muốn đem toàn bộ hội võ sở hữu tất cả tinh thần đâm thủng đồng dạng. Như muốn đâm rách cái này tinh không. Dưới trời sao, sở hữu tất cả hội võ chi nhân đều tại. Nguyên một đám nhìn xem cái kia cực lớn trường mâu hành lên đỉnh đầu, có người sợ hãi, có người bất mãn. Vương Giới chằm chằm vào trường mâu, vốn tưởng rằng là hư ảo hoặc là thần lực ngưng tụ, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng giống như thật sự. Người không thể lăng không chế tạo vũ khí. Cái này Cố Thừa Tiêu cho dù càng lợi hại cũng làm không được. Cái này trường mâu là chuyện gì xảy ra? Một phương hướng khác xa xôi bên ngoài, tống thường cả người cùng bóng đèn đồng dạng sáng ngời, thân phận quá dễ làm người khác chú ý hắn giờ phút này cũng nhìn xem trường mâu không biết muốn cái gì. Theo trường mâu đâm ra, cái loại này không cùng áp lực lạ thường hàng lâm tại tất cả mọi người trái tim, cái này một mâu, dùng trời hám địa. Đối diện, tình không mới được là thừa nhận một kích này áp lực lớn nhất người. Không có người tưởng tượng được đến hắn giờ phút này có lẽ có nhiều tuyệt vọng. Ai cũng ngăn không được, mặc dù tại đây sẽ không chết, cũng có thể tạo thành vĩnh viễn không cách nào lao đi bóng mờ. Nhưng mà ngoại giới vô số người lại thấy được tình không bình tĩnh thần sắc, hắn không có e ngại. Đối mặt truy lạc đâm ra trường mâu, tử sát hai cái đồng tử tựa như đốt hỏa diễm thiêu đốt, theo đôi mắt kinh mạch lưu chuyển, lệnh hắn cả người tại thiêu đốt, sau một khắc, lệnh vô số người kinh hãi tiếng hót truyền ra, vang vọng tinh không. Đem làm cái này âm thanh tiếng hót xuất hiện một khắc, chỉ cần là sinh linh đều bản năng sinh ra sợ hãi. Trong cơ thể huyết mạch nóng hổi, tựa như muốn thiêu đốt bình thường. Chương 407, mạnh nhất chi pháp chương 407, mạnh nhất chi pháp Cố Thừa Tiêu biến sắc, trường mâu bỗng nhiên dừng lại, chết chằm chằm vào tinh không. Hội võ tất cả mọi người cảm giác được tự trong thân thể biến hóa, đây là cái gì thanh âm? Vương Giới nhìn xem hai tay tại biến hồng, đó là máu trong cơ thể lưu động gia tốc, không chỉ có như thế, độ ấm cũng biến cao. Cũng bởi vì cái kia một tiếng hót. Ngoại giới, có thanh âm giản mua truyền ra, mang theo cảm khái cùng rung động, đây là hoàng thanh âm. Có người nghe được, chấn động, hoàng. Trong truyền thuyết viễn cổ 10 thai một trong hoàng. Đây không phải là hư cấu sinh linh sao? Nhưng có chỗ chuyện, tính là chân thật không cách nào xác nhận, có thể hư giả đồng dạng không cách nào xác nhận. Hoàng là chân thật tồn tại. Tại ta Nam Đậu cầu trụ cổ sử trong có qua. Truyền thuyết hoàng vừa ra bày ra, đốt lượt tinh cùng. Đây là liên minh tịch hoàng quyết, truyền thuyết có thể đưa tới hoàng. Tình không bên ngoài thần, hỏa diễm lan tràn, thiêu đốt trời xanh, tựa như một cái cực lớn sắp bay lên hỏa diễm điểu, cực nóng nhiệt độ cao mang tất cả hư không hóa thành đinh ốc phong vũ hướng phía trường mâu mà đi. Cố Thừa Tiêu ánh mắt trầm xuống, quản ngươi cái gì đó, đều cho ta chết. Trường mâu lần nữa đâm ra. Trước mặt, thiêu đốt hỏa diễm lần nữa phát ra tiếng hót, hướng phía trường mâu phóng đi. Hỏa diễm bao vây lấy trường mâu tại tinh khung phía trên sôi trào, bàng bạc thần lực nương theo lấy giết chóc chi cùng thiêu đốt chi khí hàng lâm, không ít người bị ảnh hưởng đến, tinh thần nát bấy, còn có người nhiễm hỏa diễm trực tiếp phấn thân bay cốt. Tại vô số người rung động dưới ánh mắt, hỏa diễm thiêu hủy trường mâu. Bất quá hỏa diễm bản thân cũng bị trường mâu đâm thủng, tướng tinh khung đều phá vỡ một đầu tĩnh mịch cháy dấu vết. Hai quả tinh thần giao thoa mà qua. Cố Thừa Tiêu cùng tình không đối mắt nhìn nhau, nhìn về phía đối phương. Giờ phút này tình không giống như trong ngọn lửa nhảy múa tinh linh, nóng rực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Cố Thừa Tiêu khẽ miệng cong lên, lộ ra khát vọng tiểu ý, nữ nhân, ta thừa nhận ngươi rồi, theo ta đi, ta Cố Thừa tiêu hộ ngươi cả đời. Tình Không Không nói gì, tinh thần vượt cách càng xa, dần dần biến mất. Ngoại giới, vô số người bị chấn động, loại này giao thủ có thể so sánh Mãn Tinh hội võ kịch liệt rất nhiều nhiều nữa. Cái này là lấy được tặng ngộ đạo trà tuyệt đỉnh du tinh cảnh cường giả sao? Cho dù là bách tinh cảnh cũng không dám nói có thể tại loại này đối công sống sót. Thật là đáng sợ. Giờ phút này không người lại trào phúng Tình Không lấy được tặng ngộ đạo trà. Nàng này, đủ tư cách. Du tinh hội võ dưới trời sao, Tần tiểu thư nhà ra khí, trường mâu bị đốt hủy đại biểu Tình Không chặn một kích này. Hắn cao hứng, thực sự đáng chát, chính mình truy nữ thần quá mạnh mẽ a, Mãn Tinh hội võ như thế nào không có biểu hiện ra ngoài. Nghĩ tới đây, quay đầu chằm chằm hướng đối diện với góc, chỗ đó, một khỏa tinh thần đang không ngừng tiếp cận, đến đây đi, không nhi rất cường, ta cũng không yếu. Vương Giới thu hồi ánh mắt, Tình Không sao. Mãn Tinh hội võ tại hắn mà nói cũng không quá đáng là đi cái quá trình a, Du tinh hội võ mới được là mục tiêu của nàng. Nàng này hiện tại biểu hiện khoa trương như vậy, ngoại giới tất nhiên thừa nhận hắn. Lần này hội võ, áp lực rất lớn a. Khoảng cách đợt thứ 2 hội võ chấm dứt càng ngày càng gần. Rất nhiều người cũng càng phát ra cẩn thận, không nghĩ vào lúc đó bị loại bỏ. Có thể tình thế không do người. Tinh thần cùng tinh thần va chạm là tùy cơ hội, căn bản không cách nào điều khiển. Văn Tinh Như bị loại bỏ rồi, vẻ mặt đăm chát. Còn có Vân Lai, Thạch Vĩ bọn người, cả đám đều bị loại bỏ. Bọn hắn chưa chắc là những người còn lại trung kém cỏi nhất, có thể vận khí nhất định không tốt. Thực tế Vân Lai, rõ ràng cùng Tống Thường chính diện va chạm, nói thật, hắn lúc ấy cũng không biết như thế nào không có. Chi Thư cũng bị loại bỏ. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại trợn mắt đã trở lại chi thượng giới. Hắn vừa về đến tìm Chi Thanh, thần sắc mặt nghiêm trọng. Chi Thanh sớm đã chấm dứt bế quan, dù sao tự Mãn Tinh hội võ sau không ngừng có người bởi vì Vương Giới thầy trò đến tìm phiền toái, cũng không phải do hắn bế quan. Cái gì? Tử giới người? Chi Thanh kinh ngạc. Chi Thư nghiêm túc và trang trọng nói, "Vâng, tuy nhiên không xác định, nhưng ta cảm giác có lẽ tiểu là tử giới người." Cái loại này liếc mắt nhìn khắp cả người phát lạnh cảm giác chỉ có tử giới mới có. Chi Thanh nhíu mày, mặt sắp tử vong, rất nhiều người đều có loại cảm giác này, không đủ để nói rõ cái gì. Chi Thư nói, 10 năm trước, Vương Giới đạt được Mãn Tinh hội võ, hắn đồng thời tu luyện sống hay chết lực lượng. Khi đó ta tiểu chú ý tới tử giới khí, cũng tại 10 năm này nội một mực nghiên cứu, cho dù không có tu luyện, nhưng cũng có chút ít hiểu rõ. Vừa mới ta bị đánh chết thời điểm, trong cơ thể ngoại trừ thần lực, còn có một cổ khác để cho ta phát lạnh cảm giác bị áp chế, nếu như không có đoán sai, tiểu là khí. Nếu thật là khí, ra tay chi nhân tất nhiên là khí. Chi Thanh nhìn về phía màn sáng, thân là Chi gia hậu nhân, ngươi không cần đi theo một cái khóa lực tu luyện giả học. Chi Thư cúi đầu, văn bối minh bạch. Bất quá coi như là tử giới người cũng bình thường. Bách quan ẩn tàng tại tất cả thế lực lớn, mà tử giới ngoại trừ Thi Tông cũng không có thiếu quỷ dị thế lực. Tu luyện giới tiểu là một tòa nấp trong nước núi, trên mặt nước kẻ sống giới một mắt có thể xem, có thể dưới mặt nước đến cùng nhiều bao nhiêu, ai cũng không biết. Nói đến đây, hắn ánh mắt phức tạp, có lẽ chỉ có tinh đạo sư có thể nhìn ra. Lập tức tiếp cận đợt thứ 2 chấm dứt. Một đạo màn sáng bị vô số người phóng đại, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trầm Giám cùng Tiêu Huy, bọn hắn gặp nhau. Hai quả tinh thần không ngừng tiếp cận, xem quỹ tích sẽ không va chạm. Có thể khoảng cách gần như vậy, bất kể là Trầm Giám hay là Tiêu Huy cũng sẽ không né tránh A Giáp Nhất Tông. Phần đông đệ tử ngưng thở, Tiêu Huy là Giáp Nhất Tông đương đại trong hàng đệ tử lớn nhất thiên phú người, sự cường đại của hắn xâm nhập nhân tâm. Mà Trầm Giám đồng dạng là đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa. Hiện tại tiểu xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Dưới trời sao, Trầm Giám cùng Tiêu Huy đối mặt, tinh thần dần dần tiếp cận, sai mở. Tất cả mọi người ánh mắt buông lỏng, không ra tay sao? Cũng đúng, hai người cũng biết thực lực đối phương rất mạnh, giờ phút này đối bính tương đương giúp nhau tiêu hao, bằng bạch đem lực lượng của mình cho người khác xem. Không đến mức như vậy ngu xuẩn. Có thể ngay sau đó phát sinh một màn lại để cho mọi người há hốc mồm. Trầm Giám xông về Tiêu Huy, hắn trực tiếp bỏ cuộc chính mình tinh thần, nhảy lên rơi vào Tiêu Huy tinh thần phía trên. Cử động lần này tương đương tuyên bố hắn cùng với Tiêu Huy chỉ có thể có một người tấn cấp, bởi vì một khỏa tinh thần tuyệt cho không dưới hai người. Trầm Giám nâng lên trường thương, ánh mắt lạnh lùng, ngươi tiểu là Giáp Nhất Tông Tiêu Huy. Tiêu Huy đồng dạng giơ lên đao, Trầm Giám. Nghe đồn Tiêu Huy là Giáp Nhất Tông Tiêu gia thế hệ này lợi hại nhất truyền nhân, khoảng cách cái này một vòng chấm dứt không bao lâu rồi, ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Ta cũng muốn nhìn một chút Trầm gia truyền nhân lúc này bị loại bỏ sẽ có nhiều mất mặt. Trầm Giám cười lạnh, vừa xài bước ra, trường thương vào đầu đè xuống. Lực lượng khổng lồ lệnh hư không đều luôn xuống. Tiêu Huy đảo ngược lưỡi đao, dùng chuôi đao trở tay thượng kích đụng nhau trường thương, trực tiếp dùng lực lay lực. Bằng cực lớn tiếng gầm nương theo lấy thần lực mang tất cả tứ phương, cách gần đó hai vì sao thần thiếu chút nữa bị phá toái. Có thể quỷ dị chính là hai người dưới chân tinh thần lại không chút sức mẻ. Trầm Giám ánh mắt hưng phấn, bàn tay chấn động, trường thương xoay tròn, cực lớn lực ly tâm đem thần lực quấy tựa như không ngừng mở rộng trường thương, đảo mắt đã vượt qua tinh thần. Tiêu Huy lấy tay vung ra chôi đao, lưỡi đao theo trường thương xoay tròn cực tốc tiếp cận Trầm Giám. Nhất thốn trường nhất thốn tượng. So sánh với trường thương, đao đoạn rất nhiều, có thể tại Tiêu Huy tiếp cận xuống, vẻ này lạnh như băng phong mang bức Trầm Giám đều không thể không lui về phía sau. Lưỡi đao không ngừng chạm kích tại trường thương phía trên, Trầm Giám chỉ phải áp thương, gối lượn, buông tay. Ông thân thương chấn động, trường đao bị đẩy ra. Trầm Giám thừa cơ quay thân lại lần nữa gối lượn thân thương, thần lực đột nhiên co rút lại, trong chốc lát, trường thương thu nhỏ lại, cánh tay phải bung ra, cả người bị thương thân kéo đâm về Tiêu Huy. Tiêu Huy lưỡi đao hành ngăn cản. Một phát này hung hăng đâm trúng lưỡi đao bên cạnh, đem Tiêu Huy đánh bay đi ra ngoài, nhịn không được một búng máu nổ ra. Phạm hiểu rõ Tiêu Huy người giờ phút này đều rung động. song phương cũng còn không thi triển chiến kỹ, chỉ dựa vào chiêu thức tiểu đánh chính là như thế kịch liệt. Mà Tiêu Huy tức thì bị đè xuống. Nhưng hắn là giáp nhất tông Tiêu thị thiên tài, tuấn giật vô song Tiêu công tử, bắt đầu cầu trụ vô xuất kỳ hữu. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Tam gia thực mạnh như vậy sao? Vô số tán tu ra đầu run lên. Trước kia đối với Tinh cung rất hiểu rõ hay là quá ít. Bọn hắn cho rằng có thể như là bức bách tất cả đại cầm lái thế lực thỏa hiệp đồng dạng bức bách Tinh cung, nhưng bây giờ xem, Tam gia một khi ra tay, là được định phong. Mấu chốt nhất chính là cái kia trầm giám rõ ràng đã sớm dương danh vũ trụ, hết lần này tới lần khác Tinh khung thị giới chín chén ngộ đạo trà đều không có hắn. Đến cùng có hạng gì trên lệnh? Tiêu Huy một đao đâm vào lòng đất, cưỡng ép dừng lại. Trước mặt, trầm giám hưng phấn lần nữa một thương đâm ra, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Huy thở ra một hơi, hai tay cầm đao, chậm rãi nâng lên. Đao khí nhất nguyên phân âm dương, dương đao lên trời, âm đao xuống đất. Giữa âm dương là nhất nguyên. Nhất nguyên đao pháp chạm. Thường thường không có gì lạ một đao, cũng tại chém ra trong nháy mắt lại để cho trầm giám sắc mặt đại biến, cưỡng ép rút về thương thân ép vào lòng đất, tại mặt đất kéo ra một đầu cực lớn dấu vết. Nhưng mà hay là đã chậm, một đao rơi xuống, thiên địa mục nhưng một phân thành hai, vũ trụ trọc khí bị trong chốc lát mở ra. Trầm giám chỉ phải tại cuối cùng trước mắt buộc phát thần lực, dùng thương thân đón đỡ. Thân thể tại sau một khắc bay ngược, trường thương đều không có thể cầm chặt bị vung hướng xa xa, hung hăng đâm vào lòng đất. Một tiếng vang nhỏ, trầm giám nện trên mặt đất, đồng dạng thổ huyết. Màn sáng trước, vô số người rung động. Tiêu Huy hòa nhau một bán, lần này là trầm giám bị thương. Du Tinh hội võ dưới trời sao, vương giới xa nhìn phương xa, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến. Tiêu Huy tuyệt đối không kém, tiện nghi sư phụ lúc trước cố ý mang chính mình nhìn hắn cùng với Bách Tinh cảnh một trận chiến, cũng từng nói như Tiêu Huy tại đao pháp thượng càng tiến một bước, là được sánh vai Du Thần. Giờ phút này Tiêu Huy cũng không biết đạt tới trình độ nào. Không ít người lần nữa nhìn đồng hồ, nhanh đã xong. Tiêu Huy nắm chặt chuôi đao, hướng phía trầm giám phóng đi, cái này quả tinh thần chứa không nổi hai người. Trầm giám đứng dậy, trắng bệnh sắc mặt nở nụ cười, không hổ là giáp nhất tông cao đồ. Có thể gây tổn thương cho ta, ngươi đủ tư cách để cho ta chăm chú. Giáp nhất tông không ít người tức giận mắng trầm giám cuồng vọng. Duy chỉ có hiểu rõ trầm gia người mới biết được, trầm gia là tinh đạo sư gia tộc. Vũ trụ không có tuyệt đối vô địch công pháp chiến kỹ, nhưng tinh đạo sư bị bài trừ tại bên ngoài. Bởi vì tinh đạo sư tiểu là vô địch. Tiêu Huy lưới đao chém qua, hư thật biến hóa, đến từ Tiêu thị tiểu thượng pháp đao cốt tương. Trầm giám tránh được một đao lại bị một cái khác đao xé mở phần bụng. Một đao tiếp một đạo, Tiêu Huy tựa hồ triệt để áp chế trầm giám. Trầm giám đại đội trưởng thương đều lấy không được. Lúc này mới phù hợp đại đa số người chờ mong. Bọn hắn tình nguyện Tiêu Huy cái này giáp nhất tông thiên tài thắng, mà không hy vọng không hiểu toát ra trầm gia thắng. Bởi vì giáp nhất tông vốn là lâu phụ nổi danh, trầm giám bị chém liên tục năm đao, cuối cùng một đao thiếu chút nữa mở ra cổ. Tiêu Huy lần nữa giơ lên đao chém dụ. Trầm giám dương mắt, đơn thủ thượng chọn, liệt cùng. Thân hình nhất chuyển, theo Tiêu Huy lưới đao rơi xuống, hàn mang thời gian lập lòe, lẫn nhau giao thoa mà qua. Đợt thứ hai tinh không hội võ đã đến giờ. Tiêu Huy ngã xuống đất. Chương 408, lập uy chương 408, lập uy tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem, trầm giám toàn thân đẫm máu, lại mang cánh tay dáng tươi cười đắc ý, thấy được sao? Cái này là tinh đạo pháp. Vũ trụ mạnh nhất công nhận là tinh đạo thần pháp, đây là ta tinh đạo sư lực lượng. Đây là ta trầm gia lực lượng. Dù ai cũng không cách nào chống cự tinh đạo sư cường đại. Thanh âm quanh quẩn tại vô số người trong hai. Bất kể là ngoại giới xem màn sáng hay là Du Tinh hội võ dưới trời sao người dự thi, cả đám đều rung động nhìn qua trầm giám. Chiến thượng Phong Tiêu Huy rõ ràng thất bại. Bại không hiểu đấu, bọn hắn đều xem không hiểu. Trầm giám làm cái gì? Cái này là tinh đạo thần pháp. Giáp nhất tông, Tiêu Huy trợn mắt, ngồi trên bồ đoàn hồi ức lấy cuối cùng quyết đấu. Rõ ràng không có luyện khí, lại cảm giác trong cơ thể khí bị người này dùng thần lực tương liên, tạo thành một loại quỷ dị lực lượng. Cái này là tinh đạo sư đích thủ đoạn sao? Vương giới nhìn xa trầm giám. Tinh cung thị giới đối với tinh cung từng bước ép sát lại để cho bọn hắn cảm giác được uy hiếp, cho nên lần này Du Tinh hội võ vừa lúc là tinh cung biểu hiện ra vũ lực thời khắc. Tiêu Huy không là người thứ nhất. Kế tiếp tất cả đại cầu trụ cầm lái thế lực chuyên nhân, kể cả tinh cung thị giới cùng với tán tu đẩy ra tranh đoạt khôi thủ mọi người là mục tiêu của bọn hắn. Như thế xem, chính mình ngược lại còn không là trọng yếu nhất. Trầm giám đánh với Tiêu Huy một trận là đợt thứ hai lấy xuống dấu chấm tròn. Vòng thứ ba ngay sau đó liền bắt đầu. Cái thấy mọi người dưới chân tinh thần hóa thành cho bụi hướng phía dưới hội tụ, cuối cùng nhất tạo thành một mảnh cực lớn lục địa. Lục địa thượng lồi ra từng đạo ngọn núi, mỗi một đạo ngọn núi đỉnh núi đều có 10 cái ghế đá hiện lên hình tròn vờn quanh một vòng, mà ngọn núi có 20 tòa. Quy tắc rất nhanh xuất hiện. Đoàn ngọn núi, cái này một vòng chỉ có thể ngồi ở trên mặt ghế đá nhân tài có thể tấn cấp. Tương đương nói 20 tòa ngọn núi tối đa tấn cấp 200 người. Cái này đào thải so đợt thứ 2 còn hung ác, trực tiếp đào thải 4/5. Đây là tối đa tấn cấp nhân số. Những cái kia ghế đá chưa hẳn có thể ngồi đầy. Theo dưới chân không còn, có thể bắt đầu đã đoạn. Người chung quanh toàn bộ lên núi phong phóng đi. Vương giới không đổi, ai nói ngồi trên tiểu lạc của người đó. Hắn ngắm nhìn một phía, một giọng nói truyền đến, "Vương giới, chúng ta hợp tác a." Thanh âm đến từ Khương Ý Lý Ý, nha đầu kia cách mình rất gần. Vương giới nhìn về phía hắn, "Hợp tác?" Khương Ý Lý Ý giờ phút này bọc tại khôi lỗi nội, ta không có nắm chắc có thể chiếm được vị trí. Chân thật thành. Vương giới đồng ý, "Đi, theo ta đi." "Cảm ơn." Sau đó Vương giới không có đi ngọn núi, mà là đi một phương hướng khác. Khương Ý Lý Ý kỳ quái, "Ngươi muốn đi đâu?" "Có 10 cái vị trí, sẽ tìm điểm người hợp tác." Sau đó không lâu, hắn tìm được Hậu Khuynh Ca rồi, đương nhiên, Hậu Khuynh Ca cùng hắn tụ hợp, kế tiếp đã tìm được Bạch Nguyên. Hắn mục đích chủ yếu tựu là tìm Bạch Nguyên, bởi vì không xác định Bạch Nguyên có thể không chiếm cứ một vị trí. Bạch Nguyên thế nhưng mà Lam Tinh cố nhân, trong lòng hắn địa vị cùng người khác không giống với. Nhìn xem vương giới, Bạch Nguyên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Vương giới một ngón tay xa xa ngọn núi, đến cái kia nói: "Ha ha, tốt." Bạch Nguyên nâng lên kiếm thật lớn, "Ta mở đường." Vương giới kinh ngạc, như vậy có lòng tin. "Thử xem a, kỳ thật ta nhiều năm như vậy một mực bế quan tu luyện rồi, cũng không sao cả động đậy tay." Đang khi nói chuyện, bọn hắn hướng phía lục địa mà đi. Ven đường Khê Lưu tìm tới, muốn gia nhập bọn hắn. Chứng kiến Khê Lưu, Khương Y Y khẩn trương. Nàng này thế nhưng mà lấy được tặng ngộ đạo trà. Lúc trước chín chén ngộ đạo trà, thụ nhất nghi vấn chính là vương giới cùng tình không, nàng này cho dù cũng thụ nghi vấn, nhưng bởi vì sinh ra giáp nhất ông, cho nên không có bị nói thêm cái gì. Bất kể như thế nào, nàng này có thể lấy được tặng ngộ đạo trà, thực lực tuyệt đối không kém. Hôm nay gia nhập, tương đương nói bọn hắn trong đội ngũ có hai cái lấy được tặng ngộ đạo trà cao thủ. Cái này nếu như còn đoạt không đến một cái ngọn núi tiểu gặp quỷ rồi. Trên đất bằng, hơn 1000 người tranh đoạt cái kia 200 cái vị trí. Trong đó có hai tòa ngọn núi đã bị chiếm cứ, mà lại tương đương vững chắc, không người dám dung chuyển. Bởi vì một cái ngọn núi ngồi chính là Tam gia, một tòa khác là Cố Thừa Tiêu. Hai người phân biệt một mình chiếm cứ một cái ngọn núi, không người dám tranh đoạt. Bọn hắn chỗ bên cạnh đều là không. Mặc dù làm cho người ta trông mà thèm cũng không ai dám đi ngồi. Vương giới bọn hắn một đoàn người theo dõi một cái ngọn núi, trên ngọn núi 10 cái vị trí cũng đều là không, xung quanh khắp nơi là người chiến đấu. Bạch Nguyên quét qua giáp nhất thần kiếm, rất bá đạo đập rơi xuống vài người, lại để cho vương giới kinh ngạc. Phải biết rằng, giờ phút này có thể đợi ở chỗ này tranh đấu cũng không phải tầm thường du tinh cảnh cao thủ, phóng nhãn tất cả đại tông môn đều sắp xếp hàng đầu, Bạch Nguyên thực lực tương đương không tệ. Chiêu thức ấy không chỉ có kinh ngạc vương giới, cũng kinh diễm phong ngữ tinh thượng Lam Tinh người. Bạch Tiểu kích động. Hồng kiếm bọn người thở phào một cái, Bạch Nguyên xem như đi lên rồi. Lam Tinh sông sáo bên ngoài không hề chỉ có một vương giới. Bọn hắn cũng phải nỗ lực. Nhìn xem vương giới mấy người ngồi xuống. Người chung quanh hậm hực rời đi. Mặc kệ đối với vương giới thực lực như thế nào nghi vấn, hắn có thể lấy được tặng ngộ đạo trà, tối thiểu xếp hạng toàn bộ hội võ cao thủ hàng đầu, hơn nữa Khê Lưu cùng Hậu Quân ca, tại đây không thể đoạn. Bên cạnh ngọn núi tranh được máu chảy thành sông. Hơn trăm người ở đằng kia hỗn chiến, chém giết mắt đều đỏ. Trầm Hoàn đã đoạt một cái ngọn núi, cũng là một mình một người. Trầm Giám cũng giống như thế. Hắn vừa mới ngay tại Trầm Hoàn bên cạnh trên ngọn núi, nhìn về phía Trầm Hoàn ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng khiêu khích. Một người đoạt ngọn núi khẳng định nhanh nhất. Lúc trước cho rằng Lam Tinh chém giết đã đủ tàn khốc, đã đến vũ trụ mới biết được đây chẳng qua là khởi điểm. Bạch Nguyên cảm khái, nhìn về phía bên cạnh vương giới, ta nghĩ đến ngươi chết rồi. Vương giới nói, là thiếu chút nữa chết rồi. Ngươi thì sao? Bị Giáp Nhất Tông mang đi sau như thế nào? Ta sẽ Giáp Nhất Thần Kiếm, tại Giáp Nhất Tông đãi ngộ không tệ. Tông môn tiền bối hao phí rất lớn tinh lực giúp ta rửa đi khóa lực, đây là bởi vì 10 ấn nội khóa lực không nhiều lắm nguyên nhân, nếu là đạt tới phá tinh cảnh tiểu rửa không sạch. Nhiều năm như vậy một mực tại tông môn tu luyện, không phụ hy vọng, cuối cùng có chỗ chút thành tựu. Vậy là tốt rồi, Bạch Tiểu rất nhớ ngươi, không ngừng đánh nghe tin tức của ngươi. Bạch Nguyên nắm tay, lần này du tinh hội võ sau ta tiểu tự do, rất nhanh có thể tương kiến. Vương giới gật gật đầu, nói lời này, cũng nhìn về phía xa xa, ân. Đó là cái gì? Hắn bỗng nhiên bị một vòng bạch sắc hấp dẫn ánh mắt, đó là, ngỗng. Ngoại giới, màn sang xuống, không ít người cũng đang nhìn cái con kia, ngỗng. Thật là ngỗng. Ta còn tưởng rằng là trước kia tinh thần thượng kèm theo. Thật đúng là có ngỗng. Cái này đại ngỗng giống như rất hung. Khắp nơi mộ người. Chỉ thấy dưới ngọn núi, đại ngỗng nhanh chóng chạy trốn. Hai cái chân trưởng dẫm trên mặt đất phát ra lạch cạch thanh âm, bạch sắc cánh kích động tiểu cùng muốn cất cánh đồng dạng, ai tiếp cận tiểu là một ngụm, cái kia một ngụm xuống dưới, không ít mọi người chảy máu. Dù là vương giới hiện tại cũng coi như kiến thức rộng rãi, giờ phút này đều phản ứng không kịp. Chân núi, có người ngoắc, Vương Minh, kéo ta một tay. Vương giới cúi đầu nhìn lại, vui vẻ, Liệp Tiểu Niên. Hắn đệ thấp ngón tay điểm ra, Liệp Tiểu Niên quanh thân người bị chấn khai. Đa tạ, cuối cùng đã chạy tới rồi, ta xem lại các ngươi tại đây vội vàng cứ tới đây, ven đường thiếu chút nữa bị lộng chết. Liệp Tiểu Niên nghĩ mà sợ. Vương giới cười nói, vận khí không tệ a, có thể đi đến nơi đây. Liệp Tiểu Niên cười khổ, đừng trêu cho ta. Đợt thứ hai cũng thiếu chút bị lộng chết. Liệp Chân Chân, đào thải a, ta không thấy được hắn. Các ngươi tại tuyển môn như thế nào đây? Đừng nói nữa, bởi vì ngươi, không ít tuyển môn đệ tử châm đối với chúng ta. Cũng may Liệp Bắc Ý tên kia bị các ngươi bắt đi rồi, về không được, nếu không chúng ta thời gian càng khó. Vương giới liệu đến, tuyển môn tinh tường Liệp Tiểu Niên bọn họ cùng chính mình quan hệ không tệ, châm đối với bọn họ tất nhiên là yên trọng đám người kia. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi tính sổ. Liệp Bắc Ý kinh ngạc, có ý tứ gì? Ngươi muốn đi tuyển môn? Vương giới không có trả lời, đây là sớm muộn gì sự tình. Dù sao mặc kệ tinh khung thị giới như thế nào bố cục, mình cũng là đệ tam tinh vân nhu cục giả. Như một phương kết quả, tuyển môn là trốn không thoát hàm. Cái này một vòng không có thời gian hạn chế, hoặc là chỗ ngồi ngồi lấy, hoặc là không có người tranh cãi nữa. Hôm nay xem còn có đoạn thời gian. Không ít người tranh đấu đều khả năng hấp dẫn người khác ánh mắt, nhưng luôn luôn một ít người có thể chói mắt áp qua những người khác. Ví dụ như Tống Thưởng. Hắn đi tới một cái ngọn núi xuống, trên ngọn núi đã ngồi hơn 10 người, đều là cổ kiếm cầu trụ tu luyện giả, một người trong đó là Nguyên Mục. Nguyên Mục chằm chằm vào phía dưới Tống Thưởng, con mắt nheo lại. Tống Thưởng động, hướng phía trên ngọn núi đi đến. Người chung quanh tranh đoạt còn lại vị trí, có thể chứng kiến Tống Thưởng đến, nguyên một đám vô ý thức dừng tay không dám lại động, e sợ cho bị Tống Thường nhìn chằm chằm vào. Nguyên Mục nắm chặt chuôi kiếm, cứ như vậy nhìn xem Tống Thường từng bước một đi tới, cuối cùng nhất đi đến trên ngọn núi, phát ra thanh âm nhu hòa, Nguyên Bạch không tại. Có ý tứ gì? Lập uy, cầm ta kiếm đỉnh lập uy. Không sai biệt lắm, đáng tiếc Nguyên Bạch không tại, ngươi, thiếu chút nữa. Lời này vừa nói ra, chung quanh nguyên bản ngồi người tất cả đứng lên rồi, nguyên một đám giơ lên kiếm chỉ lấy Tống Thường. Tống Thường như là một khỏa mặt trời chiếu sáng một phương hư không, mang cho mọi người áp lực thật lớn. Ai cũng chưa từng thấy qua loại trạng thái này. Người này nương theo lấy quá nhiều nghe đồn. Nguyên Mục cũng không bởi vì Tống Thường mà nói sinh khí, ta cũng đã sớm hiếu kỳ người Tống Thường đến tột cùng có gì năng lực. Không kém chính lệnh, thử nói sau. Nói xong, một kiếm đâm ra, thân như kiếm ảnh, dẫn lộ kiếm. Mang tinh hội võ, hắn dùng dẫn lộ kiếm đánh với vương giới một trận cũng không phát huy bao nhiêu hiệu quả, chủ yếu khi đó vừa mới luyện thành dẫn lộ kiếm. Nhưng bây giờ bất đồng, dẫn lộ kiếm là cùng kiếm tâm trùng ma nổi danh kiếm pháp. Đừng nói cái kia vũ kiếm thuật, cho dù mau nữa công kích đều có thể bị tránh đi. Chỉ cần đối với hư không sinh ra ảnh hưởng là được. Tống Thường ngẩng đầu, chói mắt hào quang theo mỗi một cọng tí ti lan tràn, đảo mắt bao phủ quanh thân. Kiếm đâm về trước mắt, người không động, kiếm lại bị lực lượng vô hình ngăn chặn, gần mà chói buộc. Mặc cho Nguyên Mục như thế nào rút kiếm cũng không có dùng. Hắn sắc mặt triệt để thay đổi, chưa bao giờ cảm thụ qua như thế vô lực thời khắc. Không có khả năng, dẫn lộ kiếm tuyệt đối có thể tránh khai mở hết thể công kích chói buộc mới đúng. Tại sao phải bị áp chế? Người này thần lực mênh mông như biển lại tán mà không ngừng, không có khả năng ép tới ở kiếm của mình mới đúng. Có thể tại sao lại như thế? Trung quanh hơn 10 người đối mắt nhìn nhau, đồng thời xuất kiếm. Tống Thường ngón tay khẽ động, sờ chút thần lực, quanh thân bao phủ ngọn núi thần lực nháy mắt chấn động, đem hơn 10 người toàn bộ tung bay, vung hướng phương xa. Không người chứng kiến Tống Thường như thế nào ra tay. Hắn tựa như thần hoàn toàn giống nhau có thể dung chuyển. Có người xuất hiện, những người khác nhất định chỉ có thể tranh đoạt thứ hai. Ngươi như chỉ là như vậy, tiêu quá để cho ta thất vọng rồi. Tống Thường mở miệng, nhìn về phía Nguyên Mục. Chương 409, tính toán cái nợ cũ. Chương 409, tính toán cái nợ cũ. Xa xa, Nguyên Mạch sắc mặt trầm thấp, xa xa tương vọng. Vương giới cũng đều thấy được. Cái này Tống Thường đến cùng làm sao làm được? Xem khí cũng nhìn không ra mánh khỏe. Tinh cung đưa hắn đẩy ra ẩn ẩn đặt ở tam gia chuyển nhân phía trên, người này thực lực sâu không thấy đáy. Nguyên Mục nắm chặt chuôi kiếm, trong cơ thể thần lực hoàn toàn tuôn ra, hai cái đồng tử ấn ra hai thanh kiếm, tầm mắt đặt tới, chạm. Giờ khắc này, hắn phảng phất mở ra kiếm chi môn hộ, song kiếm hợp nhất, vạn hóa hữu vô. Tống Thường nhìn thẳng hắn, lần thứ nhất động. Đầu lệch một chút, một đám lóng lánh lấy chói mắt hào quang sợi tóc bay xuống, bị kiếm chặt đứt. Nguyên Mục sững sờ nhìn xem, gần kề, như thế sao? Tống Thường mắt nhìn bay xuống tại địa sợi tóc, tán thưởng, rất không tệ kiếm pháp, có thể gây tổn thương cho đến ta, ngươi hay là trước mắt cái thứ nhất. Nguyên Mục, mặc dù không đủ để dùng ngươi lập uy, lại đáng giá ta xuất thủ. Nói xong, trên mặt đất nguyên bản đứt rời sợi tóc hào quang dần dần ảm đạm, theo Tống Thường đầu ngón tay đảo qua, cái kia một sợi tóc hướng phía Nguyên Mục mà đi. Cuối cùng nhất hạ xuống Nguyên Mục trên mũi kiếm. Lăng lệ ác liệt kiếm khí đừng nói sợi tóc, mặc dù tinh thần đụng vào cũng sẽ biết nghiền nát. Có thể tại thời khắc này lại bị sợi tóc cắt đoạn. Nguyên Mục chưa bao giờ nghĩ tới kiếm của mình có một ngày sẽ bị người khác sợi tóc cắt đoạn. Theo Tống Thường lần nữa giơ lên chỉ, cái kia một sợi tóc xẹt qua Nguyên Mục, thổi rơi xuống ngọn núi. Tại chỗ, Nguyên Mục ngã xuống, tử vong. Mây trôi nước chảy. Bốn chữ này đủ để khái quát trận chiến này. Nguyên Mục cũng không yếu, bất kể là mãn tinh hội võ hay là giờ phút này biểu hiện, đều tuyệt đối không kém. Nhưng cùng Tống Thường chênh lệch quá xa. Vô số người bị chấn động đã đến. Dùng sợi tóc gáp kiếm ý cái này là Tống Thường. Xa xa, Nguyên Bạch nhắm lại hai mắt, Nguyên vốn định muốn xuất kiếm tâm, phai nhạt xuống dưới. Giờ phút này không thể ra kiếm, một màn kia cán gãy Nguyên Mục kiếm, cũng áp rơi xuống lòng của hắn. Kiếm tâm trùng ma muốn chính là điên cuồng. Hắn sắp điên cuồng, càng điên cuồng lên. Tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Thực tế những cái kia dự thi, Nguyên một đám khuôn mặt đắng chát, cái này còn thế nào đánh? Liên phụ gia cũng không phải. Ngoại giới, vô số người trầm mặc. Nếu như nói tam gia là cực hạn bá đạo, cái kia Tống Thường tựu là cực hạn thần bí. Như không có người bước ra bọn hắn điểm mấu chốt, cái này du tinh hội võ trung quy là bọn hắn sân chơi. Nguyên Bạch không có xuất kiếm. Tam gia, Cố Thừa Tiêu bọn người cũng đều không núp đích. Tựa hồ cũng chấp nhận chờ đợi đằng sau quyết chiến. Muốn ngồi vững vàng ngọn núi vị trí, có nhân vật trọng yếu tốt nhất. Ví dụ như Nguyên Bạch giờ phút này tựu là kiếm đỉnh nhân vật trọng yếu, quanh thân hội tụ đều là cổ kiếm cầu trụ cao thủ, kể cả đấu họa nhất tộc sinh linh đã ở mà thiểu cô trầm quanh thân hội tụ đều là nam đầu cầu trụ trừ liên minh bên ngoài tu luyện giả, manh hiệp đã ở cái kia. Đoán Hiên, Tân tiểu thư bọn hắn tắc thì hội tụ đông đấu tiểu trụ tu luyện giả. Tân tiểu thư không ngừng la lên tình không gia nhập, nhưng tình không lựa chọn cùng Quy tiểu điệp ngồi cùng một chỗ. Ngay sau đó, thính thần mẹ lên. Chỗ đó tất cả đều là nữ tử, nàng cũng đừng nghĩ. Vương Giới bỗng nhiên đứng dậy, đối với phương xa một ngón tay. Chỉ phong xuyên thấu hư không đem một người đánh nát, đào thải, cứu Văn Chiêu. Văn Chiêu quay đầu nhìn lại. Vương Giới cười chỉ bên người chỗ ngồi. Văn Chiêu nhìn chung quanh, hướng phía hắn mà đi. Bạch Nguyên kinh ngạc, Văn Chiêu. Nói xong, xem Vương Giới ánh mắt mang theo tìm kiếm. Vương Giới nhún vai, đều là cố nhân, khả năng giúp đỡ một tay là một thanh. Bạch Nguyên cười cười, không có nói sau. Văn Chiêu trèo lên đỉnh núi, mắt nhìn Vương Giới, sau đó đối với Khê Lưu hành lễ, bái kiến sư tỷ. Khê Lưu cười nhìn xem hắn, Văn sư muội, gần đây như thế nào? Văn Chiêu nói, khá tốt. Khê Lưu nhìn về phía Vương Giới, các ngươi tại Lam Tinh hợp tác tốt như vậy, lần này du tinh hội võ hy vọng cũng đồng dạng. Văn Chiêu cùng Vương Giới đối mặt, nói như thế nào đều đi qua hơn 20 năm, lẫn nhau lạ lẫm rất nhiều, tuy nhiên hắn một mực tại chú ý Vương Giới. Vương Giới làm cái mời ngồi đích thủ thế, ngồi đi, chiến hữu. Văn Chiêu gật gật đầu, ngồi xuống. Bọn hắn bên này đã hội tụ 7 người, còn có 3 cái vị trí. Chi Hạc cố tình đi qua, nhưng nghĩ nghĩ còn không có. Chi gia người có chi gia người tôn nghiêm, không đến mức tìm kiếm bảo hộ. Vô tận côn trùng lan tràn, Trùng Hiên đã đến, nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới thấy được hắn, cũng không cự tuyệt sự gia nhập của hắn. Trùng Hiên cũng ngồi xuống. Ngay sau đó, Chu Dã đã đến, "Vương huynh, đã lâu không gặp." Vương Giới nói, "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Chu huynh đây là có thể không gia nhập. Dùng Chu huynh thực lực đến chỗ nào đều đi, vì sao phải tới đây?" Chu Dã thở dài, có chút vô lực, những người kia xem tại hạ ánh mắt luôn mang theo trào phúng, chỉ có Vương huynh Thủy Trung nhìn thẳng vào tại hạ. Khương Y Dĩ thì cùng Văn Chiêu đối mặt, ánh mắt quái dị. Mắt lát, như thế nào nhìn thẳng vào? Vương Giới cũng không có làm hiểu, bất quá cũng không có cự tuyệt, làm cái mời ngồi đích thủ thế. Như thế, bọn hắn bên này chỉ còn một vị trí. Vị trí này bị Hậu Hiểu lấy được. Vương Giới yên lặng nhìn xem Hậu Hiểu. Hậu Hiểu cũng nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, nở nụ cười, không ngại mỹ nữ ngồi bên người a. Vương Giới quét mắt một vòng, nhìn về phía Hậu Khuynh Ca. Hậu Hiểu cũng nhìn về phía Hậu Khuynh Ca, đã lâu không gặp, Khuynh Ca tỷ. Hậu Khuynh Ca gật gật đầu, đã lâu không gặp. Hậu Hiểu ngồi xuống. Hậu Khuynh Ca căm thủ kiếm chỉ người, lại đối với Hậu Hiểu thái độ bình tĩnh, xem ra nàng này tại kiếm chỉ nhân duyên không tệ. Ngay tại Hậu Hiểu ngồi xuống không bao lâu, Bạo Lôi mang theo Khuê Trảm đã đến, nhìn lên Vương Giới, khao khát vị trí. Nhưng mà Vương Giới lực bất tòng tâm, thật có lỗi, Bạo Lôi mình, bên này đấy. Bạo Lôi bất đắc dĩ, chỉ có tiếp tục chạy. Tuy nói tranh đoạt vị trí đào thải rất nhiều người, vẫn như trước có không ít người tại tranh đấu. Những cái kia ngồi xuống người không ngừng biến hóa. Thính Thần đang tìm Lục Bất Khí, thằng này người đâu? Nàng xem một vòng cũng không thấy. Này, ngươi không phải tại không cảm mất tích sao? Rõ ràng không chết. Vi Khả Khả hiếu kỳ nhìn xem Ô Yến, đều là đệ nhị tinh vân tu luyện giả, hắn đối với Ô Yến cũng không xa lạ gì. Ô Yến nói, may mắn còn sống, may mắn. Nguyên bản hắn cho là mình rất hiểu rõ Vi Khả Khả cái này thích ăn đồ ăn và hoa nhi quốc tiểu nữ, nhưng bây giờ lại biết hoàn toàn không biết. Người ta thế nhưng mà liền ngộ đạo trà đều có, thực lực như thế nào trước mắt không ai biết được. Hắc hắc, hai người ngay ngắn hướng nhìn lại. Một cái tuyết trắng đại ngỗng ngồi xổm trên mặt ghế, ngẫu nhiên với cánh. Vi Khả Khả, Ô Yến. Có người từ hậu phương lao ra, ôm đồn hướng đại ngỗng. Đại ngỗng xoay người tiểu làm một ngỗng trưởng đem người nọ đã bay. Động tác lăng lệ ác liệt, lực lượng vô cùng lớn, còn lại để cho cái kia người không thể tránh thoát, thật sự thần kỳ. Bên này ngồi xuống đã có 10 người, Vi Khả Khả cũng không có như Tam gia bọn hắn như vậy bá đạo xua đuổi những người khác. Bất quá một cái lớn ngỗng ngồi xuống hay là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đại ngỗng theo trèo lên đỉnh núi bắt đầu sẽ không dỗi danh qua, không ngừng có người ra tay với nó, tuy nhiên cũng bị nó hoặc là đã bay, hoặc là một chết, cho đến cực lớn bóng mờ bao phủ, đại ngỗng ngẩng đầu, hắc hắc. Đế Côn, bao phủ mà đến. Theo lý Đế Côn cũng là tinh khung thị giới đưa tin qua cường giả, sớm có thể cướp được chỗ ngồi mới đúng. Nhưng Côn Lục thật sự vận khí không tốt. Cái thứ nhất vừa ý vị trí bị Trầm Hoàn cướp đi. Nó không dám cùng Trầm Hoàn tranh giành, chỉ phải đổi lại ngọn núi. Nhưng mà vừa xong cái này, ngọn núi tiểu gặp phải Thiểu Cô Trầm cùng Minh Hiệp. Thành nhất đạo tốt nhất cũng chớ trọng, tiếp tục đổi vị trí. Đi vào đệ tam tòa ngọn núi vừa mới lại gặp được hai người cao thủ quyết đấu. Một cái là Hà Lâm, nó nhận thức, mãn tinh hội võ lúc rất nổi danh, có thể liền vòng thứ nhất cán cân nghiêng thi đấu cũng không đánh đi qua, bại bởi Vô Mệnh. Người này nó cũng không phải để ý, có lòng tin cầm xuống. Nhưng sau một khắc tiểu chứng kiến Hàn Lâm thất bại, bại bởi một cái không biết người xa lạ. Người nọ chỉ là xem nó một mắt tiểu khiến nó dựng tóc gáy, bản năng nói cho nó biết không thể gây. Sinh vật bản năng so nhân loại càng chuẩn. Cho nên nó ngừng, trơ mắt nhìn xem này tòa đỉnh núi bị nguyên một đám người chiếm cứ. Những người kia nhiều cái đều so nó yếu rất nhiều, nhưng những người kia căn bản không biết đánh bại Hàn Lâm chính là cái người kia có nhiều khủng bố. Dù sao nó không dám đi qua. Liên tục vài tòa ngọn núi đều không có thể ngồi xuống, nó theo dõi đại ngỗng. Nó như thế nào đây? Nhân loại nhưng thật ra là một loại rất tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, sinh vật. Thân là du tinh hội võ tấn cấp đến vòng thứ 3 ít có phi nhân loại sinh vật, nó vô ý thức không có ý định cùng nhân loại tranh giành. Phong ngừa bị những người khác quân công. Trước giải quyết đại ngỗng, tấn cấp đến vòng tiếp theo nói sau. Cái này đại ngỗng thân pháp quỷ dị, lực lượng cũng đại, có thể có lẽ phá không được phòng ngự của nó mới đúng. Cẩn thận để đạt được mục đích, nó thậm chí quan sát một hồi mới chuẩn bị ra tay. Trên ngọn núi, miệng khổng lồ hướng phía đại ngỗng nuốt đi. Đại ngỗng ngẩng đầu, hắc hắc kêu hai tiếng, sau đó một cái phi đạp. Ở trong mắt Côn Lục cũng không có gì quá lớn uy hiếp phi đạp, càng đem nó một cước đạp bay, động tác kia gọn gàng mà linh hoạt, còn có chút tiêu sái, xem một bên Vi Khả Khả bọn hắn đều ngộp. Côn Lục chiến bại triệt để đặt đại ngỗng địa vị, lại không người dám cùng nó tranh giành. Côn Lục cũng không phải là kẻ yếu, Đế Côn nhất tộc cũng là có tên cường hãn. Đại ngỗng đắc ý với cánh, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Ngoại giới, vô số người cũng đều há hốc mồm. Thực tế Đế Côn nhất tộc, vô số Đế Côn phẫn nộ gào thét, tuyên bố muốn nuốt sở hữu tất cả đại ngỗng. Không ra vị trí không có nhiều, mà chém giết người cũng chỉ còn lại có chưa đủ 200. Vòng thứ 3 hội võ sắp chấm dứt. Lúc này, Chu Giá đứng dậy, đi đến ngọn núi bên dưới, xa nhìn phương xa cách xa nhau đệ tam tòa ngọn núi. "Này, ngươi muốn làm gì vậy?" Hậu Hiểu hiếu kỳ. Chu Giá lấy ra tiễn, hắn còn không có hướng ta nói xin lỗi. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được Quy Tiểu Điệp. Không ít người im lặng, mắt lát thực mang thủ. Phương xa, đem làm Chu Giá chầm chậm tới một khắc, Quy Tiểu Điệp cũng phát hiện, xa nhìn phương xa. Chu Gia cùng Quy Tiểu Điệp cách không đối mặt, giơ lên tiễn, xin lỗi. Quy Tiểu Điệp cười lạnh, hào không thèm để ý không ít người bị một màn này hấp dẫn. Chu Gia, tại Mãn Tinh hội võ có thể nói hết sức ra vẻ yếu kém. Liên tục đào thải hai vị lấy được tặng nộ đạo trà cao thủ, bước tình không liền hoàn thủ đều không có làm được tiểu tử vong. Đáng tiếc theo hắn tiễn thuật bị khám phá liền không nhân để ý, chỉ cần phải biết hắn tiễn thuật nguyên lý, muốn phá giải cũng không khó. Cho nên lần này du tinh hội võ, hắn cũng không bị chú ý. Quy Tiểu Điệp tắc thì là vì bị trầm giám trêu đùa hí lộng mà đã mất đi hào quang. Đã từng cái kia tuyên bố khinh thường nam tử người, tại đang tiến hành hội võ trung dị thường ít xuất hiện. Ngày nay hai người này chống lại. Chu Giá không nói nhảm, trực tiếp xuất tiễn. Quy Tiểu Điệp đưa tay, bàn tay cá bơi xuyên thẳng qua, quan ngư kính tiết lực. Thưa không sai chỗ chống lại quan ngư kính, lại để cho không ít người cảm thấy hứng thú. Dù sao Chu Giá tiễn thuật đều bị phá giải, dựa vào cái gì còn dám lúc này ra tay với Quy Tiểu Điệp. Vương Giới cũng đứng dậy, nhìn về phía một phương hướng khác. Ngươi lại làm gì vậy? Hậu Hiểu lại hỏi. Vương Giới nhàn nhạt mở miệng, tính toán cái nợ cũ. Nói xong, một nhảy dựng lên, kéo dài qua không tính quá xa khoảng cách xa, cuối cùng nhất rơi vào một cái ngọn núi thượng. Chương 410, tránh đi ai? Chương 410, tránh đi ai? Trên ngọn núi đã ngồi một vòng người bất an. Cái này Vương Giới đến làm gì vậy? Vô số người cũng bị bên này hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn lại. Giờ phút này, Vương Giới trước mặt ngồi một nữ tử Nguyệt Yến. Hắc Bạch Tiên Ánh Dương chiến tràng đại sư tỷ, tại không cản một trận chiến trung phản bội, gián tiếp làm cho Vương Giới bị Ô Yến đuổi giết, còn bị Cực Địa Khâu dẫn kéo đi. Nếu như không phải vận khí tốt gặp được Thanh Hoan, hắn chưa hẳn có thể còn sống. Thú này cũng không quên. Về sau tại Tam Tiệt Thiên, nàng này còn tiếp hắn nhiệm vụ. Bất quá khi đó rõ ràng nhớ rõ nàng này đạt tới bách tinh cảnh. Ngày nay xem, nàng này khí tức bất ổn, thần lực tràn lan, thấy thế nào đều tựa hồ bị phế đi bách tinh tu vi đồng dạng, biến thành du tinh cảnh. Nếu không cũng không cách nào tham dự du tinh hội võ. Đã lâu không gặp, Nguyệt Kiến đại sư tỷ. Vương Giới mở miệng. Đối diện, Nguyệt Kiến đứng dậy, bình tĩnh nhìn xem hắn, ai cũng nghĩ không đến. Lúc trước Ánh Dương chiến tràng mới ra đời khóa lực tu luyện giả có một ngày có thể trở thành hội võ nhân vật phong vân. Vương sư đệ, ngươi là tới thay Hắc Bạch Thiên tìm ta tính sổ. Vương Giới thản nhiên nói, thay tự chính mình. Dù sao nếu không có đại sư tỷ ngươi tại không cản một trận chiến trung phản bội, ta cũng sẽ không biết suýt nữa đã chết. Ta chưa bao giờ nhằm vào qua sư đệ ngươi. Đương nhiên, khi đó ta có thể không vào được đại sư tỷ mắt của ngươi. Nguyệt Kiến biết đạo không cách nào thiện rồi, trong cơ thể thần lực lan tràn, không khí chấn động. Sư đệ, còn nhớ rõ lúc trước thụ ta một trường sao? Vương Giới cười cười, một trường, lui 17 bước, đương nhiên nhớ rõ. Nguyệt Kiến chăm chú nhìn xem Vương Giới, nếu như ta cũng có thể thụ sư đệ một trường mà không chết, ta và ngươi ân oán có thể bỏ qua. Vương Giới đồng ý, sư tỷ chưa bao giờ cố ý nhằm vào ta, cho nên thủ này chỉ có một nửa, phương pháp này, công bình. Sư đệ thỉnh. Nguyệt Kiến sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, xem Vương Giới ánh mắt mang theo 12 vạn phần cảnh giác. Giờ phút này Vương Giới cũng không phải là lúc trước Ánh Dương chiến tràng cái kia bị hắn một trường đánh lui 17 bước người, mà là đạt được Mãn Tinh hội võ khôi thủ, cũng lấy được tặng du tinh hội võ ngộ đạo trà tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù rất nhiều người đều nghi vấn hắn, nhưng dù thế nào nghi vấn, người này cũng so với bọn hắn những này bình thường du tinh cảnh tu luyện giả mạnh hơn nhiều. Không tệ. Loại này thời điểm, dù là có thể so với lục đạo du chiến lực Nguyệt Kiến đều chẳng qua là cái bình thường du tinh cảnh mà thôi. Hắn tại Tam Thiện Thiên muốn tất cả biện pháp tiến nhập thiên hồ, cũng tu luyện huyền chân biến kinh, cho rằng có thể càng tiến một bước. Ai từng muốn theo đẹp như tranh đến mất họa, vẽ, thiếu chút nữa quên mất ta. Cuối cùng may mắn không điên, thực sự đã mất đi bách tinh tu vi. Lưu lạc là du tinh cảnh. Tại rất nhiều người nhìn soi mói. Vương Giới đưa tay, nhìn xem Nguyệt Kiến, sư tỷ xác định tụ ta một trường. Nguyệt Kiến cười khổ, mặc dù không bị lại có thể thế nào. Tại sư đệ trước mặt ta có sống sót khả năng sao? Vương Giới xuất trường. Một trường đem Nguyệt Kiến đánh ra ngọn núi, áp hướng đại địa. Nguyệt Kiến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn lên ngọn núi, nhưng không chết. Vương Giới hạ thủ lưu tình. Nói cho cùng, Nguyệt Kiến chưa bao giờ nhằm vào qua hắn. Lương của nàng bạn nguồn gốc từ đối với Hắc Bạch Tiên cho đặc thù thần lực không công bình oán hận, hắn bất quá là bị thuận tiện mà thôi. Hơn nữa nàng này cái này thái độ, hắn cũng không nên lại hùng hổ dọa người. Nguyệt Kiến ho khan lấy đứng dậy, đối với Vương Giới hành lễ, nhiều tạ sư đệ. Vương Giới phản hồi. Chu Giá bên này cũng dừng tay. Hắn không cách nào chỉ dựa vào cách không tiện thuật đánh bại Quy Tiểu Điệp, lập tức vòng thứ 3 sắp chấm dứt, bất luận cái gì ân oán đợi kế tiếp nói sau. Sau đó không lâu, ngoại trừ Tam gia bọn người độc chiếm một cái ngọn núi có rảnh dư chỗ ngồi bên ngoài, còn lại chỗ ngồi cơ hồ đều đầy. Còn có gần trăm người nhìn qua những cái kia trống không chỗ ngồi con mắt. Bọn hắn thương lượng một chút, rõ ràng tự chủ phân phối chỗ ngồi, dùng trăm người liên hợp, đánh rất 10 ngọn ngọn núi. Tương đương đem 10 ngọn ngọn núi người thay thế mất. Cử động lần này cũng không ngoài ý liệu. Mọi sự đều có khả năng. Hơn trăm người hướng phía một cái ngọn núi tiến công là đổ sộ. Trăm người liên hợp xuống, nay tòa đỉnh núi người rất nhanh tiểu bị loại bỏ. Mà cái này trăm người tương đương thủ quy củ, không có chiếm tòa, mà là hướng khác một cái ngọn núi đánh tới. Phong ngừa nội chiến. Cái này lại để cho quanh thân ngọn núi người bất an. Như vậy xuống dưới, bọn hắn sớm muộn bị thay thế. Lúc này cũng có người đứng ra liên hợp. Một hồi càng rộng lớn hôn chiến sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở đằng kia trăm người phía trên, túi đầu bao quát. Tầm mắt mọi người đều bị người nọ dẫn đi, Tam gia. Tam gia đi ra ngọn núi, bao trùm trăm người phía trên, chậm rãi nắm tay, lãng phí thời gian. Nói xong, một quyền đối với đại địa vung ra, mục tiêu trực chỉ trăm người. Như là trời cùng đất va chạm, cưỡng chế hư không chia năm xẻ bảy. khủng bố lực lượng hóa thành rủ xuống thác nước, sinh sinh oanh ở đằng kia trăm người phía trên. Trăm người hoảng sợ, ngay ngắn hướng ra tay, các loại công kích hướng phía trên đánh tới, cũng tại một quyền kia phía dưới trực tiếp tăng dã, không hề chống cự chi lực. Lực lượng quét ngang đại địa, hóa thành vạn bèo gợn sóng quyết tán, không ngừng lan tràn tứ phương, cuối cùng nhất mang tất cả hướng lục địa bên ngoài. Mà một quyền về sau, trăm người tan thành mây khói. Hiện trường yên tĩnh đi mắng. Vô luận hội võ người dự thi hay là ngoại giới nhìn xem người, đều bị một quyền này rung động đã đến. Một quyền, gạt bỏ trăm người. Đó cũng không phải là tầm thường du tinh cảnh, mà là trên trăm cái theo du tinh hội võ chung đánh đi ra tinh anh. Trong đó không ít đều có thể so sánh lục đạo du. Cũng tại một quyền này hạ tan thành mây khói. Khủng bố như thế lực lượng lại để cho người liễu lươi. Cái này là lực lượng đệ nhất. Tống Thường, Cố Thừa Tiêu bọn người nhìn xem đại địa, xem không phải cái kia trăm người bị diệt, mà là đại địa không hư hao chút nào. Cho dù hư không bị ép tới chia năm xẻ bảy, cho dù mang tất cả lực lượng đều có thể chập chờn tinh không, có thể đại địa cũng tại một quyền kia phía dưới không có bất kỳ tổn thương. Phần này đối với lực lượng đem không mới được là kinh khủng nhất. Cái này ý nghĩa, Tam gia, xa không có đem hết toàn lực. Tam gia phản hồi cao điểm ngồi xuống. Vòng thứ 3 hội võ, chấm dứt. Bởi vì không người lại tranh đoạt. Hiện trường chỉ có 19 tòa cao điểm có người. Bởi vì vừa mới một tòa trên đỉnh núi cao 10 người bị cái kia trăm người đoàn thể tiêu diệt. Hơn nữa Tam gia bọn người một mình chiếm cứ cao điểm. Tống Thường cùng Đan Đú hai người chiếm cứ cao điểm. Hiện trường còn thừa lại 146 người. Liền 200 người cũng chưa tới. Vương Giới trong nội tâm khẽ động, kế tiếp rất có thể là lôi đài thi đấu. Bởi vì mãn tinh hội võ lôi đài thi đấu lúc bắt đầu cũng chỉ còn lại có 150 người. Hội võ mặc dù mỗi một lần đều bất đồng, nhưng cuối cùng nhất đều hội tụ là lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu mở ra, đây mới thực sự là hội võ bắt đầu. Đang nghĩ ngợi, trước mắt, 10 người chính giữa, một đạo bụi đất phóng lên trời, còn lại ngọn núi cũng như thế. Từng đạo bụi đất hóa thành lưu tuyến bay thẳng tinh không, sau đó hai hai tương liên. Quy tắc rất nhanh xuất hiện. Vương Giới bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía bên phải này tòa đỉnh núi, cùng một thời gian, này tòa đỉnh núi người cũng đều nhìn qua. Vòng thứ tư hội võ quy tắc rất đơn giản, dù mỗi một cái ngọn núi là đơn vị, bụi đất lẫn nhau tương liên ngọn núi quyết đấu. Một chọi một. Kỳ thật tiểu là khác loại lôi đài thi đấu, bất quá nhưng có thể chính mình tuyển định kế tiếp quyết đấu người chọn lựa. Ví dụ như Vương Giới bọn họ cùng này tòa đỉnh núi có tất cả 10 người, sẽ đối quyết 10 chàng, cái này 10 chàng trình tự có thể tự hành an bài. Nếu không có tự hành an bài tắc thì dựa theo chỗ ngồi trình tự đến sắp xếp định. Thắng người tự nhiên tiến vào tiếp theo hiệp. Cái này không phải là lôi đài thi đấu sao? Có người nghi hoặc. Sai, so sánh với lôi đài thi đấu, loại phương thức này càng có thể đào thải mất kẻ yếu, bởi vì cường giả hoàn toàn có thể tránh đi cùng cường giả giao phong. Hơn nữa vòng thứ 3 tranh đoạt ngọn núi chỗ ngồi, kỳ thật thì ra là tránh đi cường giả quá trình. Cùng ai tại cùng một cái ngọn núi, tự nhiên không có khả năng quyết đấu. Nếu như sớm biết trận này là loại này quy tắc, trước khi vị trí tranh đoạt đem hoàn toàn bất động, đáng tiếc hiện tại đã chậm. Tất cả mọi người tại lẫn nhau đang trông xem thế nào, bởi vì cũng biết kế tiếp đối thủ là cái đó tòa ngọn núi. Vương Giới đối thủ của bọn hắn là đệ tam tinh vân tu luyện giả chỗ ngọn núi. Thật là tinh xảo a. Chỗ đó có khinh biệt, Lam Linh, Lam Kỳ bọn người. Vương Giới nở nụ cười. Khương Y Dĩ Nghĩa cũng cười. Hắn bên này người là nở nụ cười, bởi vì làm đối thủ không được. Có thể này tòa đỉnh núi lên, khinh biệt bọn người lại sắc mặt nặng nề. Tỷ, như thế nào xui xẻo như vậy hết lần này tới lần khác gặp được Vương Giới bọn hắn. Này làm sao xử lý? Không cần sợ, 10 người, 10 chàng quyết đấu, chúng ta chỉ cần tránh đi cùng Vương Giới cái kia mấy người cao thủ quyết đấu là được rồi. Chủ yếu tránh đi ai? Lam Linh ánh mắt đảo qua Vương Giới bọn người, muốn tránh đi thật nhiều, bên kia như thế nào nhiều cao thủ như vậy. Cũng may còn có mấy quả hừ mềm. Nhưng mà bọn hắn muốn tránh đi, cùng một cái ngọn núi ở dưới những người khác cũng muốn tránh đi, tham chiến trình tự muốn tự hành sắp xếp định rồi. Lập tức, hào khí chẳng phải hài hòa. Sở hữu tất cả bụi đất truy lạc, chỉ có hai đạo bụi đất tương liên. Đó là nhất bắt đầu trước tỉ thí hai tòa ngọn núi. Một tòa là Quy Tiểu Điệp hắn đám bọn họ chỗ, một tòa khác, rõ ràng có Chi Hạc cùng Vũ Giang. Hắc Bạch Tiên, cả đám sắc mặt đen, đều không cần suy nghĩ nhiều. Gặp được Quy Tiểu Điệp hắn đám bọn họ khẳng định vua. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Chi Hạc cùng Vũ Giang đừng chính diện đụng với cái kia ba cái nữ, những người còn lại ngược lại là không có vấn đề, có thể đối với quyết một chút. Thiên không, tương liên bụi đất dần dần bày ra, tạo thành một tòa lôi đài. Quả nhiên hay là lôi đài thi đấu. Song phương riêng phần mình thương nghị một chút, cuối cùng nhất đều quyết định rút thăm an bài trình tự. Quy Tiểu Điệp hắn đám bọn họ không thèm để ý Chi Hạc người bên kia lại khẩn trương, nếu có lựa chọn, tự nhiên muốn để cho người khác đoái mất Quy Tiểu Điệp cái kia ba cái cao thủ. Nhưng mọi người ai cũng áp không dưới ai, chỉ có thể rút thăm. Trận đầu, Song Phương cũng không phải cái gì có danh tiếng tu luyện giả, lẫn nhau tại trên lôi đài một phen chém giết rất nhanh quyết ra thắng bại. Ngay sau đó là được trận thứ hai, cũng giống như thế. Cho dù có thể đi tới nơi này một vòng du tinh cảnh đều không kém, khi bọn hắn riêng phần mình địa vực được tính là thiên tài, có thể chỉ cần không phải bị tinh khung thị giới một mình đưa tin cái chủng loại kia thiên tài, đều sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý trận thứ ba, Vũ Giang thắng. Hắn nhả ra khí. Đối diện cái kia ba nữ nhân không nhúc đích, là hắn biết chính mình có hy vọng. Tuy nhiên đánh chính là rất gian khổ. Mà đệ tứ chẳng là Chi Hạc. Đem làm Chi Hạc đứng dậy thời điểm, đối diện, Thính Thần cũng đứng lên. Chi Hạc biến sắc. Hắc Bạch Thiên người cảm giác thiên đều sụt. Vương Giới im lặng, gặp được Thính Thần tính toán hắn không may. Lại nói tiếp, ban đầu ở Tam Thiệt Thiên, Chi Hạc, Thính Thần đều tại thiệt địa. Bùi đất trên lôi đài, Chi Hạc tỷ lệ xuất thủ trước, dùng thân lực ngưng tụ đồng giản, xuân thu thủ, đồng thời chết chầm chầm vào Thính Thần, hắn phải bắt được một phần vạn tỷ lệ thi triển định thần thuật, chỉ cần thính thần bị định thần thuật áp chế trong nháy mắt, Xuân Thu thủ không phải là không có thắng cơ hội. Nhưng theo thính thần ngón tay khẽ động, hắn thua. Quang âm tam kiếp xuống, xuất thủ của hắn như vậy ngây thơ. Vũ Giang đồng tình. Chi Hạc tại Hắc Bạch Thiên cao cao tại thượng, lục đạo du một trong, chi gia truyền nhân, thiên phú kỳ tài. Đáng tiếc tại đây liền người khác một chiêu cũng đỡ không nổi. Rất nhanh, 10 chàng quyết đấu chấm dứt. Quy tiểu điệp hắn đám bọn chúng ngọn núi tấn cấp 4 người, còn lại 6 người đều thua. Mà Vũ Giang bọn hắn này tòa đỉnh núi tắc thì tấn cấp 6 người. Nếu như theo như ngọn núi là đơn vị tính toán, hay là Vũ Giang bọn hắn bên kia thắng. Đáng tiếc đây là khác loại lôi đài thi đấu, cũng không phải như vậy tính toán. Chương 411, chí cường kiếm khí chương 411, chí cường kiếm khí 10 kẻ bị đào thải đã biến mất. Lôi đài chống bắn đi một nửa. Kế đó, hai đạo bụi đất từ mặt đất bốc lên không trung, quấn quýt lấy nhau mà hóa thành lôi đài. Bạo Lôi nét mặt như tàu bón, nó về phương xa, thầm nghĩ, sao lại xui xẻo đến vậy? Đối thủ của bọn ta chính là Tam gia. Đúng vậy, chính là Tam gia. Kẻ mà toàn bộ Du Tinh hội võ không kẻ nào muốn gặp mặt. Hắn là loại hung nhân có thể một quyền đánh bay cả trăm du tinh cảnh. Mà ở vòng đầu tiên của hội võ, Bạo Lôi tận mắt thấy Tam gia xuyên phá chướng ngại, dày vò kẻ tiểu tử dám khiêu khích hắn đến chết thảm. Cũng may, bên Tam gia chỉ có một người. Dẫu hắn có lợi hại đến đâu, theo quy tắc cũng chỉ có thể đào thải một người mà thôi. Tam gia đứng dậy, trực tiếp bước lên lôi đài, chẳng màng đối thủ là ai. Như thể hắn ước gì đối phương cùng tiến lên, nhưng đáng tiếc quy tắc không cho phép. Bạo Lôi cùng những kẻ khác đưa mắt nhìn nhau, từng kẻ đều muốn đẩy người khác ra ngoài. Ai đi kẻ ấy chết. Lý Tài lòng dạ bất an, chỉ mong ngàn vạn lần đừng để hắn phải đi. Hay là, chúng ta cũng rút thăm. Một kẻ lên tiếng, giọng nói cũng đầy bất an. Bạo Lôi, Khuê Trạm, Lý Tài cùng đám người còn lại đồng loạt trừng mắt nhìn hắn, chính là ngươi rồi, mau lên. Kẻ nọ sắc mặt trắng bệnh, nổi giận quát, dựa vào đâu lại là ta. Những kẻ còn lại cũng đều nhìn về phía hắn. Kẻ thì hả hê, kẻ thì mặt không biểu cảm. Vào lúc như này, kẻ nào mở miệng trước chứng tỏ kẻ đó lực lượng chưa đủ, hơn nữa mọi người vừa hay đang thiếu một mục tiêu, chẳng phải hắn thì là ai. Kẻ này nghiến răng, nói, ta không phục, không đi. Một bàn tay đặt lên vai, trực tiếp ném hắn lên lôi đài. Đó là một nam tử mặt không biểu cảm. Kẻ này sau khi leo lên đỉnh núi đã không hề nói một lời nào, sự tĩnh lặng của hắn thật quỷ dị. Hai kẻ bên cạnh hắn cũng tương tự. Bạo Lôi nhìn rồi cảm thấy, mấy kẻ kia thật tâm trầm. Mà kẻ bị ném lên lôi đài còn chưa kịp phản ứng đã bị Tam gia phất tay đánh bay, trực tiếp kết thúc. Nhanh đến không thể tin được. Vòng tiếp theo bắt đầu. Mọi người nhìn về phía hai bên tỷ thí. Từng kẻ đều kích động, chờ xem cuộc đặc sắc. Trong vũ trụ, trước màn sáng, vô số người phân chấn rủi rủi mắt, cuối cùng cũng có cao thủ đối đầu. Một bên là Nguyên Bạch cùng các cao thủ cầu trụ của Cổ Kiếm. Bên còn lại chỉ có hai người, Tống Thường và Đan Du với thân phận là kẻ được Tinh Cung đưa ra làm bề mặt, thực lực của Tống Thường không cần tranh cãi. Mà Đan Du cũng là thiên nữ của Đan gia, thực lực chưa chắc đã kém Cố Thừa Tiêu và Trầm Giám. Thực lực của họ vẫn luôn bị ngoại giới suy đoán. Cho đến nay, vẫn chưa ai nhìn rõ được. Trận chiến này, xem chừng Nguyên Bạch và mấy kẻ kia có dám đáp ứng hay không. Bởi Tống Thường cùng Đan Du chỉ có hai người, nếu Nguyên Bạch và bọn hắn không dám lên chiến, tùy tiện đẩy hai người ra ngoài có thể sẽ thua. Nhưng đổi lại, họ có thể bảo đảm bản thân được thăng cấp. Phương pháp này là đơn giản nhất. Kiếm Đình, lão giả đứng bên cạnh Nguyên Mục, sắc mặt nghiêm trọng. "Lão tổ, Nguyên Bạch sẽ không lùi bước đâu, hắn nhất định sẽ xuất chiến." Nguyên Mục không kìm được mà mở lời. Lão giả ngữ khí trầm thấp, dù có lùi, những kẻ kia cũng là ngọn núi cao đứng trước mặt hắn, lùi không thể lùi. Nguyên Mục nhớ lại trận chiến Tống Thường đánh bại hắn, khi đó Nguyên Bạch đã lùi, nếu không thì đã sớm ra tay. Ngày nay thật sự đã lùi không thể lùi. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Bạch cùng đám người của hắn. Dưới vô số ánh mắt soi mói, Nguyên Bạch đứng dậy, bước về phía lôi đài. Trầm Viêm nhìn bóng lưng hắn, nếu giờ khắc này e sợ chiến thì đó chẳng phải là Nguyên Bạch. Những kẻ còn lại trên đỉnh núi này đều thở phào, chỉ cần Nguyên Bạch đứng vững, bọn họ sẽ có thể thăng cấp. Lệ Kiếm cũng ở đó, thân là cường giả của Đấu Hỏa nhất tộc, cũng có ý muốn leo lên đỉnh, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Nó chưa nhìn rõ được kẻ kia là Tống Thường. Một chút áp lực nhỏ thôi cũng đủ khiến Nguyên Mục kinh khủng như vậy. Chờ một chút. Nguyên Bạch bước về phía lôi đài, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Tống Thường và Đan Đu. Tống Thường không hề nhúc nhích. Đan Đu kinh ngạc nói, chẳng phải ngươi muốn lấy kiếm đỉnh để lập vì sao? Nguyên Bạch đã ra rồi kìa. Chẳng cần đâu, kiếm pháp của hắn không khiến ta động tâm. Tống Thường đáp. Khoe miệng Đan Đu cong lên, ngươi không hứng thú, ta ngược lại có. Kẻ đứng đầu hội võ kiếm thuật, ta muốn xem rốt cuộc cái đệ nhất đó ra sao. Nói đoạn, nàng đứng dậy, thẳng tiến lôi đài. Nguyên Bạch thấy là Đan Đu nên chiến, nhíu mày, ánh mắt chuyển về phía Tống Thường, vì sao ngươi không ra tay? Tống Thường không đáp lời. Đan Đu tới võ đài, mái tóc đuôi ngựa buộc cao buông xuống lấp lánh như sao vụn, đôi mắt lạnh lùng, nơi đuôi mắt xếp lên lấp lánh ánh bạc như các ngân, càng tôn lên vẻ bằng giá cao quý. Sao? Khinh thường ta à? Nguyên Bạch vẫn trừng mắt nhìn Tống Thường, chờ đợi hắn trả lời. Nhưng Tống Thường thậm chí còn chẳng nhìn lấy hắn một lần. Nguyên Bạch đành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đan Đu. Đan Đu bật cười, khí lạnh leo tăng hẳn ra, lần đầu tiên trong đời bị kẻ khác bỏ qua. Nguyên Bạch, hãy xuất ra kiếm thuật mạnh nhất của ngươi đi, bằng không sẽ chẳng có cơ hội thi triển đâu. Nguyên Bạch giơ kiếm, sự bình tĩnh trong mắt dần bị điên cuồng thay thế. Kiếm tâm trùng ma ma được gọi là điên, điên chính là ma. Từ khi Tống Thường đánh tan Nguyên Mục, hắn vẫn luôn áp chế bản thân, đè nén kiếm tâm điên cuồng của mình, chỉ chờ một khắc để phóng thích. Tuy Tống Thường không ra tay, nhưng Đan Đu cũng đủ tư cách. Một kiếm đâm ra, kiếm khí kéo dài qua hư không chém về phía Đan Đu, đó chính là kiếm khí trực tiếp từ kiếm chủng. Đạo kiếm khí này từng bước tính thần phải thi triển 12 thiên can, bước tây tử và hậu huynh ca liên thủ, khiến máu chảy thành sông. Ngày nay, kiếm khí lại đến. Đan Đu thân thể loáng một cái, đuôi ngựa vung vẩy hai lần, đưa tay ra nắm lấy. Kiếm khí đã bị nàng bắt chặt. Hầu Quân Ca, Tây Tử cùng những kẻ khác sắc mặt đại biến, chấn động nhìn cảnh này. Bọn họ quá đỗi hiểu uy lực kiếm khí của Nguyên Bạch, làm sao có thể tay không bắt lấy. Vương Giới trừng mắt nhìn Đan Đu, hắn đang xem khí. Hắn thấy được thứ khó lường. Đan Đu này, dùng chính là khí chiến kỹ. Bề ngoài trông như tay không bắt lấy kiếm khí, nhưng thực chất khí của nàng ngưng tụ tại lòng bàn tay, khi bắt lấy kiếm khí, hai luồng khí đang giao phong, chỉ là kiếm khí không thể áp chế được nàng mà còn bị khống chế mà thôi. Chẳng trách nàng này được gọi là trưởng pháp đệ nhất. Chiêu vận khí bằng bàn tay này quả thực khiến người ta khiếp sợ. Kinh ngạc nhất không ai qua được những kẻ tu luyện của kiếm đỉnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới trong số những người cùng thế hệ lại có kẻ có thể tay không bắt lấy kiếm khí của kiếm tâm trùng ma, giống như nằm mơ vậy. Ngược lại, Nguyên Bạch chẳng nghĩ ngợi gì, lại một lần nữa xuất kiếm. Từng đạo kiếm khí tuôn đổ, chém về phía Đan Đu. Đan Đu bóp nát kiếm khí, thân thể tựa gió táp, như dao long xuyên qua giữa những đạo kiếm khí, không ngừng tiếp cận Nguyên Bạch. Phàm là kiếm khí không tránh được thì nàng tung một trường. Bàn tay trắng nõn lại ẩn chứa lực lượng phá toái hư không, khiến kiếm khí không thể đến gần. Vài bước ra, nàng đã đi tới trước mặt Nguyên Bạch. Một trường tỏ ra, đang tiến hành hội võ trường pháp đệ nhất cường độ, Nguyên Bạch cảm nhận được, luồng áp bức ấy khiến hắn không thể không thu kiếm đối kháng. Trong cơ thể, kiếm khí điên cuồng theo mũi kiếm ngưng tụ, hình thành hào quang chói mắt. Trường kích vào mũi kiếm, khiến mũi kiếm bốn lượng, luồng kiếm khí ngưng tụ đều bị từng tầng đánh tan, rơi vãi khắp bốn phía. Ngay lập tức, trường này muốn đánh trúng Nguyên Bạch, vào khoảnh khắc mấu chốt, mũi kiếm của Nguyên Bạch lóe lên một vòng bạch quang, thân thể xoay tròn, mũi kiếm cuốn thân mà qua, cắt đứt hư không. Đan Đu vội vàng tránh đi. Nguyên Bạch nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm bao phủ Đan Đu mà truy sát. Đan Đu ngước mắt, sâu trong đôi mắt nàng mây mù cuộn, tựa hồ tồn tại một thế giới khác. Vừa đối mặt với Nguyên Bạch, kiếm của Nguyên Bạch liền dừng lại. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, theo mũi kiếm lóe lên phong mang màu đen, Đan Đu không thể không lùi về phía sau, để lại hơn 10 dấu chân trên mặt đất. Nguyên Bạch vung kiếm chém ngang, ánh mắt điên cuồng. Đan Đu không ngừng tránh lui, nhìn Nguyên Bạch với ánh mắt kinh ngạc, thì ra đây chính là kiếm tâm trùng ma, có thể phá vỡ tâm tượng thần pháp của ta thật lợi hại. Nhưng chính ngươi có chịu được nổi không? Để ta giúp ngươi một tay. Nói đoạn, nàng lại một lần nữa áp sát, ngân xa khỏe mắt hoa khai, như điểm tô đồng tử, khiến nàng hóa thành một vệt lưu quang lấp lánh, xuyên qua kẽ hở kiếm khí, nắm lấy chuôi kiếm, ngăn chặn kiếm thế, cả người mượn đà xung lượng đánh bay Nguyên Bạch, hai chân bốn lượng, một cước đá vào phần bụng Nguyên Bạch. Nguyên Bạch phun ra một ngụm máu tươi, không kìm được buông tay. Cả người rơi xuống lôi đài trong bụi đất, tung lên đẩy trời cho bụi. Thanh kiếm bị hai luồng lực lượng đẩy ra, xẹt qua giữa không trung, cuối cùng cắm vào lòng đất. Toàn bộ quá trình giao thủ tuy không hùng vĩ, nhưng rất kịch liệt. Sinh tử chỉ trong chốc lát. Nguyên Bạch là cao thủ kiếm thuật tiêu chuẩn, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa kiếm ý, còn Đan Đu lại khác biệt, ra tay không có kết cấu gì, không có quy luật đáng nói, thế nên thoáng cái đã khiến Nguyên Bạch ngỡ ngàng. Người tài như vậy là đáng sợ nhất. Tu luyện chiến đấu, ngay từ đầu đều tuân theo chuẩn mực, từng chiêu từng thức cố định hóa, khiến bản thân hình thành bản năng trong chiến đấu. Nhưng càng về sau, khi thuần thục với phương thức chiến đấu, lại càng có thể tùy tâm sử dụng. Tuy nhiên, khi cảnh giới này đạt đến một mức độ nhất định, sẽ một lần nữa chuyển hóa thành bản năng chiến đấu tùy tâm sử dụng, lại lần nữa tiến vào cố định hóa. Cho đến khi một lần nữa đột phá, mới có thể triệt để vô câu vô thúc. Nguyên Bạch đã đạt đến cấp độ thứ 3, kiếm pháp của hắn nhìn như không cố định, nhưng thực chất lại tuân theo chiêu thức và vận dụng của bản thân kiếm. Còn Đan Đu thì đã đạt đến cảnh giới thứ 4, cả người như nước chảy, muốn ra tay thế nào thì ra tay thế đó. Điểm này chỉ có những cường giả ngoại giới mới có thể nhìn ra, những kẻ khác nhìn thấy chỉ có sự mơ hồ. Sao cũng thấy, chiêu thức của Đan Đu đều giống như đứa nhà quê, một chút cũng không ưu nhã. Nguyên Bạch từ lòng đất đứng dậy, không nhìn thanh kiếm rơi xuống một bên, mà trừng mắt nhìn Đan Đu, ánh mắt kỳ dị. Khóe miệng Đan Đu cong lên, đôi mắt sâu thẳm, mây mù cuộn, trừng mắt nhìn Nguyên Bạch. Nguyên Bạch không tránh lui, ánh mắt giao hội với Đan Đu, ánh mắt từ điên cuồng đến bình tĩnh rồi lại đến điên cuồng, cả người dần run rẩy, tựa hồ đang đè nén điều gì đó. Đan Đu nhíu mày, nụ cười trên mặt dần cứng lại, sắc mặt trắng bệch. Sự điên cuồng trong mắt Nguyên Bạch càng lúc càng rõ ràng, nhưng hắn lại bình tĩnh trở lại. Không ai hiểu họ đang làm gì, tựa như đang giao phòng, nhưng lại chẳng làm gì cả. Phương xa, Tống Thường quay đầu, nhìn sâu về phía Nguyên Bạch, ngược lại có chút xem thường kiếm tâm trùng ma này. Bị Đan Đu kéo vào tâm tượng lâu như vậy mà không hề hấn gì, ngược lại còn khiến tâm cảnh Đan Đu xuất hiện chấn động, có rất ít người có thể làm được điều đó. Nhìn nhau một lát, vô số người chấn động phát hiện, Đan Đu khỏe miệng chảy máu. Xa xa, Vương Giới sắc mặt nghiêm trọng, hắn thấy khí trong cơ thể Đan Đu không ngừng hội tụ về đôi mắt, hiển nhiên là đang thi triển điều gì đó, nhưng người ngoài không thể hiểu. Mà Nguyên Bạch không chỉ ngăn chặn, còn phản công làm Đan Đu bị thương. Kiếm tâm trùng ma tuyệt không chỉ đơn giản là kiếm pháp. Đương nhiên, Nguyên Bạch giơ hai tay lên, từng đạo kiếm khí thẳng đứng hiện ra, phần lớn là kiếm khí trong suốt, nhưng cũng có hai đạo kiếm khí phi phạm, một đạo trắng thuần, một đạo đen nhánh. Trước đây chính là hai đạo kiếm khí này ngưng tụ ở mũi kiếm, mới đẩy lui được Đan Đu, ngày nay bỗng chốc xuất hiện nhiều kiếm khí như vậy, Nguyên Bạch thậm chí đã bỏ cả kiếm bản thân. Sau lưng lờ mờ xuất hiện kiếm trùng, càng nhiều kiếm khí được bao hàm và dưỡng dục bên trong. Kiếm trùng thượng thông thiên địa, hạ quan cửu u, điên chính là lửa cháy mạnh. Theo cánh tay Nguyên Bạch vung động, chỉ thẳng vào Đan Đu, từng đạo kiếm khí hướng về phía Đan Đu mà đi.